Chương 113, mỗi một nam nhân trong lòng đều có một cái cơ giáp giấc mơ. Hạo Thiên thần giáp. Chương 113, mỗi một nam nhân trong lòng đều có một cái cơ giáp giấc mơ. Hạo Thiên thần giáp. Vĩnh Hằng Đại Đế hơi trầm ngâm. Hắn không có chút nào do dự, trực tiếp cất bước vào Lăng Tiêu Bảo Điện, đồng thời không sợ bên trong là hay không sẽ có nguy hiểm gì. Dù sao, hắn nhưng là đương thế đế giả, có ta vô địch. Đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Vĩnh Hằng Đại Đế chính mắt thấy Nhất Đạo Vĩ Ngạn Đế ảnh xếp bằng ở trên Long Ỷ Phương, hắn toàn thân khí thế trùng trùng điệp điệp, tương tự Thâm Uyên, đế uy nồng đậm, giống như thiên đạo. Nhưng Vĩnh Hằng Đại Đế mơ hồ đã nhận ra không thích hợp. Hắn từ trên người của đối phương cảm giác được nồng đậm tín ngưỡng chi lực. Các hạ là, ta chính là Thiên Đình, Ngọc Đế. Vĩ Ngạn Đế ảnh lộ ra diện mục thật của hắn. Chỉ gặp hắn thân mang một bộ đế bào, mái tóc đen dày bay lên, tuấn lãng khuôn mặt không ai tự giận, thân hình thẳng tắp, vai hùng bất phàm, toàn thân trên dưới lưu chuyển lên kinh khủng cực đạo đế uy. Thấy một màn này, Vĩnh Hằng Đại Đế trong lòng giật mình. Bởi vì hắn phát hiện dung mạo của đối phương cùng trong truyền thuyết Hạo Thiên Đế có 7-8 phần tương tự. Thiên Đình, Ngọc Đế. Vĩnh Hằng Đại Đế ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn đại khái đoán được một ít chân tướng, các hạ là Hạo Thiên Đế đạo thân. Không sai. Ngọc Đế khẽ gật đầu. Hắn biết được bản thể có cùng Vĩnh Hằng Đại Đế thấy một lần ý nghĩ, bởi vậy đồng thời không có cấm kỵ vấn đề của đối phương. Xin hỏi Ngọc Đế ngài, không biết Thiên Đế là có hay không phi thăng tiên vực rồi? Vĩnh Hằng Đại Đế có chút kỳ vọng hỏi thăm. Hơn 1 vạn năm trước, Hạo Thiên Đế cả giáo phi thăng. Vấn đề này chấn động toàn bộ đại vũ trụ. Nhưng hắn dù sao không phải tận mắt chứng kiến người, trong lòng tự nhiên sẽ có chút hoài nghi. Bản thể còn chưa phi thăng tiên vực, nhưng Thiên Đình những người khác đúng là phi thăng. Ngọc Đế giải thích nói. Nghe được, Vĩnh Hằng Đại Đế trong lòng hơi động, Thiên Đế không có phi thăng. Vậy hắn? Ngọc Đế mỉm cười. Hắn quay đầu nhìn về phía Côn Luân Sơn chỗ sâu, nói, Vĩnh Hằng đạo hữu cần phải đi gặp một lần. Hô. Vĩnh Hằng Đại Đế thở một hơi thật dài. Hắn hướng về Ngọc Đế có chút chắp tay hành lễ, lập tức ánh mắt cũng nhìn về phía Côn Luân chỗ sâu, đối với người trong truyền thuyết kia Hạo Thiên Đế, hắn thực ra vẫn luôn muốn gặp đấy nhỉ. Dù sao, hắn rất hiếu kỳ một chuyện, Thiên Đế là thế nào sống lâu như thế? Vĩnh Hằng Đại Đế rời đi Lăng Tiêu Bảo Điện. Hắn từng bước một đi vào Côn Luân Sơn mạch chỗ sâu, mỗi xâm nhập một bước, hắn liền có thể phát hiện dãy núi này bất phàm, lòng đất long mạch nhiều đến không hết, giống như có 102 toàn bộ Hồng Hoang cổ tinh, có thể xưng vạn sơn tổ tiên. Đồng thời, Vĩnh Hằng Đại Đế còn ở nơi này phát hiện một tòa cực đạo đế trận, trong trận thậm chí còn có thần linh, thực lực không phải tầm thường. Quả thực kinh khủng như vậy. Vĩnh Hằng Đại Đế đi tới Côn Luân Thành tiên địa lối vào chỗ. Hắn mới vừa đi vào cửa vào, liền tại phía trước nhìn thấy một tòa đình nghỉ mát, chỉ thấy 4 vị đế giả ngồi đối diện nhau, bọn hắn pha trà luận đạo, đến ngạc mà nói, bầu không khí ấm áp đến để cho người ta hâm mộ. Đạo hữu, mời ngồi. Lâm Hạo cười nhìn về phía trước mắt Vĩnh Hằng Đại Đế, ngón tay chỉ trước mặt bồ đoàn. Ngài là Thiên Đế. Vĩnh Hằng Đại Đế trừng vào mắt, hắn nhìn trước mắt Lâm Hạo, sau đó lấy lại tinh thần, vừa nhìn về phía Lâm Hạo bên người 3 người, có thể cùng Thiên Đế ngồi chung một chỗ đây, cái kia thân phận của bọn hắn lại là bực nào tôn quý. Vĩnh Hằng Đại Đế đầu tiên là nhìn một chút Lâm Hạo bên người tuổi trẻ đạo nhân, đối phương thân mang một bộ một mạc đạo bào, sắc bén đôi mắt lóe ra vô tận kiếm ý, cả người liền giống như một trôi còn chưa ra khỏi vỏ thần kiếm. Đây là Linh Bảo Thiên Tôn. Vĩnh Hằng Đại Đế trong lòng giật mình. Hắn vừa nhìn về phía còn lại 2 người, một người trong đó toàn thân lưu chuyển lên bắt quái chẳng vực, rõ ràng là ngày xưa Phục Hy Đại Đế. Một người khác là một vị nữ đế. Dáng người của nàng tức tha cao gầy, một bộ mái tóc đen nhánh áo choàng tản mát, một đôi thủy doanh doanh ánh mắt khi thì nhìn về phía Lâm Hạo, đáy mắt toát ra nhàn nhạt ôn nhu, toàn thân vây quanh lấy tạo hóa khí tức. Nàng là Nữ Hoa Đại Đế. Thời khắc này, Vĩnh Hằng Đại Đế trong lòng sợ ngây người. Ngoa tạo, toàn bộ tiếp tục tồn tại. Hắn sững sờ ngồi ở bộ đoàn bên trên. Thẳng đến Lâm Hạo tự thân rót cho hắn một chén trà xanh, hắn thụ sủng nhược kinh phản ứng kịp, liền vội vàng đứng lên thi lễ một cái, đà tạ Thiên Đế. Không cần phải khách khí. Lâm Hạo khẽ cười một tiếng. Vĩnh Hằng Đại Đế nâng chung trà lên nhấp một miếng. Sau đó, hắn có chút vội vã dò hỏi, có một số việc muốn thỉnh giáo Thiên Đế. Ngươi muốn hỏi ta vì sao có thể tồn tại đến nay? Đúng. Vĩnh Hằng Đại Đế gật đầu. Lâm Hạo giải thích nói, rất đơn giản, chỉ cần nhất thế lộ sát xuống dưới, liền có thể làm đến tuế nguyệt không thêm thân, tại trong thế gian cực điểm thăng hoa, đăng lâm hồng trần tiên vị. Vĩnh Hằng Đại Đế ngẩn ngơ. Cái này, đơn giản sao? Trong cơ thể con người có vô số cánh cửa, mỗi một cánh cửa đều đại biểu cho một loại áo nghĩa, chúng ta chỉ cần đi lĩnh ngộ áo nghĩa, sống bước phát triển mới sinh, hoặc mượn nhờ ngoại vật lột xác, liền có thể một mực sống sót. Lâm Hạo đơn giản giải thích một lần. Cái này khó hơn. Vĩnh Hằng Đại Đế tiếc nuối lắc đầu. Đương nhiên, khó khăn về khó khăn, hắn vẫn là phải đi nếm thử một phen, bằng không thì cũng không có biện pháp nào khác. Mấy người cùng một chỗ pha trà luận đạo, Lâm Hạo bọn hắn giảng thuật một cái thuế biến pháp kinh nghiệm, đương nhiên, giống sinh tử áo nghĩa, chẳng thi pháp loại này hạch tâm thuế biến pháp, bọn hắn đồng thời không có nói thuật ra tới. Dù sao phương pháp này quá chân quý, không có khả năng tùy tiện liền tặng đưa ra ngoài. Vĩnh Hằng Đại Đế cũng đem hắn khoa học kỹ thuật tu tiên độ sâu làm Lâm Hạo bọn hắn giảng giải một phen. Khoa học kỹ thuật tu tiên, Vĩnh Hằng đạo hữu có thể khai sáng cái này một con đường, tại cổ kim tương lai cũng coi là kinh tài tuyệt diễm. Linh Bảo Thiên Tôn tán thán nói. Nghe được, Vĩnh Hằng Đại Đế khiêm tốn nói, Thiên Tôn quá khen rồi. Đạo hữu khoa học kỹ thuật tu tiên pháp sau này có thể có cái gì con đường phát triển? Nhân đạo cực đỉnh qua đi liền muốn làm tiên đạo lĩnh vực làm chuẩn bị, khoa học kỹ thuật tu tiên mong muốn đột phá lĩnh vực này, có thể có chút khó khăn. Lâm Hạo nói chúng tim đen nói. Vĩnh Hằng Đại Đế cười khổ một tiếng. Hắn đến bây giờ cũng còn không có ý tưởng gì đâu. Lâm Hạo lại nói, đạo hữu sau này có thể thật tốt nghiên cứu một chút, nếu là thực tế không có ý tưởng gì, ta cũng có thể giúp ngươi mở ra thông hướng kỳ dị thế giới thông đạo. Dứt lời, hắn giải thích một chút cái gì gọi là kỳ dị thế giới. Nghe được, Vĩnh Hằng Đại Đế bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Thiên Đình Phi Thăng không phải tiên vực, mà là một chỗ kỳ dị thế giới a. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ cảm kích. Có tiên đế cái hứa hẹn này, sau này hắn coi như lộ sắc không thành công, cũng có thể tiến vào kỳ dị thế giới tìm kiếm tiên đạo. Đương nhiên, Vĩnh Hằng Đại Đế cũng hiểu biết khẳng định không thể không công nhường Lâm Hạo xuất thủ, thế là dò hỏi, xin hỏi thiên đế, không biết đại giới là? Một vị hắc ám chí tôn đầu lâu là đủ. Lâm Hạo cười nhạt nói, nghe nói lời ấy, Vĩnh Hằng Đại Đế trên mặt lộ ra nụ cười, nghiêm mặt nói, thủ hộ thiên hạ và linh, chống lại hắc ám chí tôn, vốn là chúng ta đế giả chỗ chức trách. Tốt. Lâm Hạo nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn ngay sau đó mượn tới Vĩnh Hằng Đại Đế thần minh cơ giáp, mong muốn quan sát một phen, hắn đối cái đồ chơi này còn thật cảm thấy hứng thú, dù sao, nam nhân kia trong lòng không có một cái nào cơ giáp giấc mơ à. Chậc chậc chậc. Tại tu tiên thế giới cầm lái cao tới giết lung tung, còn thật có ý tứ. Tuy nghĩ thế, Lâm Hạo tiện tay liền móc ra cùng một chỗ to lớn vũ hóa thanh kim, sau đó hiện trường phòng theo lấy thần minh cơ giáp luyện chế được một kiện đế binh. Thiên đế thủ đoạn cao cường. Vĩnh Hằng Đại Đế trong lòng hơi giật mình. Có thể trong thời gian ngắn như vậy đem thần minh cơ giáp nội ngoại thiết lập nghiên cứu rõ ràng, đồng thời chế tạo ra một kiện tương tự cơ giáp. Thiên đế thực lực quả nhiên thâm bất khả trắc. Lâm Hạo hài lòng nhìn xem chính mình tự tay tạo ra cơ giáp, vì đó mệnh danh nói, này giáp tên là Hạo Thiên Thần Giáp. DS, cầu truy đọc qua. Đại gia tuyệt đối đừng dưỡng thư. Ta sẽ hết sức nhiều đổi mới một điểm số lượng từ. Gần nhất đang chuẩn bị làm giải phẫu, đến tiếp sau còn muốn làm viện. Nhưng mỗi ngày đều sẽ đúng lúc đổi mới. Cầu truy đọc. Chương 114, Thiên Hạ Ai Phối Bạch Đi Đi. Chương 114, Thiên Hạ Ai Phối Bạch Đi Đi. Sau thời đại hoang cổ, địa cầu, Côn Luân Sơn Mạch. Từ khi 5000 năm trước thiên địa hoàn cảnh đại biến, địa cầu liền trở nên không tại thích hợp tu luyện, kinh khủng áp chế không chỉ có nhường tu sĩ nửa bước khó đi, thậm chí liền thiên địa bên trong tinh khí cũng tại một chút biến mất. Đến tận đây, địa cầu chính thức tiến vào mạt pháp thời đại. Là ngày xưa một đời đế tinh, địa cầu chính thức từ vũ trụ vạn linh trong mắt dần dần làm nhạt. Ầm ầm, tại thế nhân nhìn không thấy thiên khung phía trên, một tòa huy hoàng lăng tiêu bảo điện trấn áp tại Côn Luân Sơn mạch phía trên, từng sợi kinh khủng cực đạo uy áp từ đó tràn ra. Ừm. Đúng lúc này, Nhất Đạo Vô Thượng con mắt nhìn qua đây, ngủ say thật lâu đế giả chậm rãi mở ra hai con ngươi. Ngọc Đế ánh mắt xuyên thấu vô tận thời không, nhìn về phía trong vũ trụ chỗ bắt đầu táng đế tinh, hắn vừa mới đạt được bản thể chỉ dẫn, phát hiện có một thiếu nữ cùng hắn có một sợi nhàn nhạt sư đồ duyên phận. Nguyên lai là nàng sao? Ngọc Đế trong lòng như có điều suy nghĩ. Những năm gần đây, hắn vẫn luôn đang ngủ say bên trong. Lần gần đây nhất mở mắt vẫn là bởi vì địa cầu có một vị thánh thể hậu bối hàng thế. Vừa nghĩ đến đây, Ngọc Đế có chút trầm âm. Làm vị tia trí cao vô thượng thiên đế hóa thần, hắn thực ra cũng có thể coi như là thiên đế một bộ phận, bởi vậy, thiên đế nhân quả duyên phận cũng có thể coi như là hắn nhân quả duyên phận. Chính là không biết nàng là như thế nào cùng bản thể kết xuống sư đồ duyên phận. Ngọc Đế thầm nghĩ nói. Hắn chậm rãi đứng dậy, mấy chục vạn năm qua lần đầu rời đi cái này một tòa lăng tiêu bảo điện, cho dù là trước đó không lâu bị kia thánh thể hậu bối đến, hắn đều không có hiện thân. Bắt đầu táng đế tinh. Bắc vực, nào đó một mảnh tiểu sơn thôn. Bắc vực sản xuất nhiều nguyên thạch khoáng vật, bởi vậy nơi này người bình thường ngày bình thường cũng dựa vào lấy quặng lưu sinh, bọn hắn những người này cơ bản tiếp xúc không đến tu hành pháp, bởi vì tại những tu sĩ kia trong mắt, bọn hắn những người bình thường này chính là ti tiện lấy quặng người. Đời đời kiếp kiếp cũng chỉ xứng lấy quặng. Cái nào có tư cách trở thành một tên cao cao tại thượng người tu hành. Một ngày này, một nhà ba người thật vui vẻ ra thôn đi chợ, chất phác đàng hoàng hai vợ chồng có một cái dễ thương nữ nhi, bọn hắn cho chính mình nữ nhi lấy một cái tên rất dễ nghe. Liên Tê, An Diệu Y đi tiểu Diệu theo một tay dắt phụ thân, một tay dắt mẫu thân, nàng mặc một bộ một mạc quần áo, một đôi xám xịt mắt to ở chung quanh không ngừng quan sát lấy, không đầy một lát liền hất ra phụ mẫu một mình ở chung quanh chạy tới chạy lui. Diệu Y, chậm một chút. Phụ thân mẫu thân liền ở một bên chú ý đến. Bọn hắn cũng không có qua lo lắng nhiều. Tiểu Diệu theo ở chung quanh nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, nàng đột nhiên tâm linh khẽ run lên, linh động con mắt không nhịn được nhìn về phía trong góc một chỗ hàng vỉa hè. Nơi nào có lấy một tên phổ thông láo giả. Trước mặt hắn quầy hàng bên trên trưng bày một đống loạn thất bát tao đồng nát sát vụn. Tiểu Diệu theo liếc mắt liền thấy chúng rồi trong đó cùng một chỗ cục sắt, nàng luôn cảm giác cái này cùng một chỗ cục sắt có chút không giống, từ nơi sâu xa giống như một mực đang hấp dẫn nàng. Tiểu nha đầu, muốn nhìn một chút bần đạo quầy hàng bên trên đồ vật sao? Nơi này có thể tất cả đều là đồ tốt, cái gì vương giả thần binh, truyền thế thánh binh cái gì cần có đều có, cho dù là cực đạo đế binh nơi này cũng có. Á lão nhân cười híp mắt nói ra. Hắn mang theo trong đó cùng một chỗ cục sắt, chỉ do nó chính là trong truyền thuyết cực đạo đế binh. Nghe được, Tiểu Diệu theo nhẹ nhẹ chớp chớp mắt. Nàng không biết rồi cái gì gọi là cực đạo đế binh, cũng không biết cái gì gọi là chuyển thế thánh binh, nàng chỉ biết nói trước mắt cái này cùng một chỗ cục sắt tựa hồ cùng nàng hữu duyên. Thế nào? Diệu Y Y. Bên hai vang lên thanh âm của phụ thân. Tiểu Diệu theo có chút ngó nhìn, nàng vô tội nhìn xem phụ thân của mình, nhấc ngón tay lão trong tay người cục sắt, giòn tan nói ra, "Cha, ta muốn cái này." Nghe nói lời ấy, phụ thân hơi nhíu nhíu mày. Hắn nhìn thoáng qua lão nhân trước mặt, cảnh giác mà hỏi, "Lão trưởng, không biết khối này cục sắt nên như thế nào bán?" Lão nhân cười tủm tỉm nói, cùng một chỗ đồng tệ là đủ. Phụ thân trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn tuy nói cảm thấy cùng một chỗ đồng tệ đi mua như vậy một kiện cục sắt có chút không đáng, nhưng tất nhiên Tiểu Diệu theo mong muốn, cái kia liền mua đi. Dù sao cũng không quý. Phụ thân mua xuống cục sắt. Tiểu Diệu theo thật vui vẻ đem hắn ôm vào trong ngực. Mẫu thân cũng đi tới, nàng có chút trách cứ trượng phu vì sao muốn dùng tiền mua cái đồng nát sắt vụn. Nhưng mua đều mua nàng cũng không nói gì, một nhà ba người vui vẻ hòa thuận chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, Tiểu Diệu theo quay đầu ổn lão nhân, lão gia gia, ngươi tên gì? Lão nhân vừa cười vừa nói, ta gọi Ngọc Đế, ngươi cũng có thể gọi ta một tiếng Ngọc Đế lão nhi. A, nói xong, Ngọc Đế thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Ừm. Tiểu Diệu theo trừng mắt nhìn, nàng phát hiện không chỉ có Ngọc Đế lão nhi không thấy, thậm chí ngay cả vừa mới lớn như vậy quầy hàng đều không thấy. Hơn nữa người chung quanh thậm chí cũng không phát hiện cái gì không đúng. Kỳ quái, nàng nghi ngờ đi theo phụ mẫu rời đi. Sau này, nàng mặc kệ là ăn cơm vẫn là đi ngủ, giống như mỗi ngày đều sẽ đem cục sắt ôm vào trong ngực, thẳng đến một ngày nào đó, phụ thân chết rồi, mẫu thân cũng đã chết. Nàng lẻ loi một mình đi tới thánh thành. Tại nơi này, nàng tiếp xúc đến tu luyện, đồng thời cũng phát giác khối kia cục sắt chân diện mục. Nguyên lai, nó thật sự là một kiện cực đạo đế binh. Một năm này, An Diệu Y Y chính thức bước vào tu hành lộ trình, nàng một đường tại Bắc vực chém giết, thay cha mẫu báo thù, đồng thời còn xông ra lớn như vậy thanh danh, cuối cùng tại cổ Hoàng Sơn hấp thu thiên đế huyết thoát thai hoàn cốt, mấy chiêu liền trấn áp Kim Sí tiểu bảng vương, triệt để danh chấn thiên hạ. Một năm này, nàng độc thân bước vào Tử Phủ Thánh Địa, thúc ép tân nhiệm Tử Phủ Thánh Tử đổi tên, cuối cùng trời đất xui khiến phát hiện đối phương thân phận chân thật. Không nghĩ tới tân nhiệm Tử Phủ Thánh Tử lại là đương thời cái kia thánh thể, thật sự là có ý tứ. An Diệu Y Y rời đi Tử Phủ Thánh Địa, đồng thời nàng còn một cước đạp ra đính vào bên người nàng chó sủ. Chó chết, cút nhanh lên trở về. Thiên Thiên Thánh Thể đạo thai càng trọng yếu hơn. An Diệu Y Y một cước đem cái kia mặc quần cuộc hoa chó chết đạp bay ra ngoài. Sau đó, nàng độc thân rời đi Tử Phủ. Lão sư, chúng ta sau đó cái kia đi chỗ nào? Từ nơi sâu xa có một thanh âm vang lên, đi thánh ngai đi một chuyến đi, nơi đó có một trong cựu bí đấu tự bí, nếu như nắm giữ cái này nhất đạo bí thuật, đủ để cho thực lực của ngươi nâng cao một bước. Đấu tự bí? An Diệu Y thì hơi nghi hoặc một chút, đấu tự bí không phải đã có từ 4000 năm trước thần vương Khương Thái Hư trong tay thất truyền sao? 4000 năm trước, Đông Hoang có một vị sáng tạo kỳ nhân bật sinh ra. Hắn sinh ra ở đế tộc Hoang Cổ Khương gia, một tay đấu tự bí công phạt vô song, danh xưng 4000 năm qua Đông Hoang công kích thứ nhất, một thân một mình trấn áp đương thời rất nhiều thánh chủ cấp nhân vật, có thể xưng phong hoa tuyệt đại. Thiên hạ ai phối Bạch Di Liễu? Duy ta thần vương Khương Thái Hư. Ha ha, ai nói Khương Thái Hư chết rồi? Chương 115, Duy ta thần vương Khương Thái Hư. Chương 115, Duy ta thần vương Khương Thái Hư. Thánh ngai, đây là một chỗ cực kỳ nguy hiểm địa vực. Nghe đồn năm đó một đời nào đó đại thành thánh thể cuối cùng liền ở đây tọa hóa, bởi vì trước khi chết chưa từng tịnh hóa bản thân sát nghiệp, dẫn đến chỉnh một tọa thánh ngai đều tràn đầy vô tận cực đạo sát nghiệp. Bất luận kẻ nào bước vào trong đó, cho dù là chuẩn đế cơ giả, sơ ý một chút cũng sẽ có vẫn lạc phong hiểm. Dù sao, ngày xưa vị kia đại thành thánh thể nhưng là chân chính có thể so với vai đại đế cường giả a, sau khi hắn chết hóa thành sát nghiệp tuy nói không sẽ chủ động châm đối nhân tộc, nhưng đồng dạng không thể khinh thường. Hô, thánh ngai nào đó một chỗ vách đá, nơi này có nhất đạo yếu ớt tiếng hít thở vang lên. Chỉ thấy một tên gầy như que tuổi bạch tí lão nhân xếp bằng ở đây, hắn đã có tại nơi này khô tỏa mấy ngàn năm, trung quanh cực đạo sát nghiệp bao trùm chỉnh một tòa vách núi, nhường hắn căn bản không cách nào đào thoát ra ngoài. Đại thành thánh thể sát nghiệp tuy nói không sẽ chủ động châm đối nhân tộc, nhưng nếu như có người đặt chân trong đó, vẫn như cũ sẽ phải gánh chịu đến kinh khủng tập kích. Hán Cương Thái Hư bây giờ bất quá là tiên tam chẳng đạo, đại thành vương giả thực lực, làm sao có thể đủ đối kháng nơi này sát nghiệp? Ai? Cương Thái Hư khe khẽ thở dài. Hắn đã có tại nơi này khô tỏa mấy ngàn năm, trung quanh ngoại trừ nồng đậm thánh thể sát nghiệp, căn bản không có nửa điểm tiên điệu tinh khí, cái này cũng liền dẫn đến trong cơ thể hắn thần lực ngay tại liên tục không ngừng tiêu hao, thọ nguyên cũng vào giờ khắc này khô kiệt tới cực điểm. Hẳn là ta muốn bị vây chết ở chỗ này. Cương Thái Hư không nhịn được cười khổ một tiếng. Hắn bây giờ trạng thái thật rất kém cỏi, rất kém cỏi. Thần lực khô kiệt, thọ nguyên sắp tới, có lẽ hắn thật muốn chết rồi. Tuy nghĩ thế, Khương Thái Hư không nhịn được nhớ lại ngày xưa người cũ, bọn hắn tại Vạn Sơ Thánh Địa Quỳnh Bồn Hoa gặp gỡ, song phương bí pháp ngoại ý muốn sinh ra cộng minh, cuối cùng cũng bởi vậy để bọn hắn có gặp nhau. Thải Vân, Khương Thái Hư nhẹ giọng thì thào. Đáy mắt của hắn nhớ lại ngày xưa vị kia Vạn Sơ Thánh Nữ Thải Vân tiên tử, nàng lại như vậy phong hoa tuyệt đại, nhưng cũng tiếc, hắn cuối cùng vẫn là cô phụ nàng. Thải Vân, xin lỗi. Khương Thái Hư con ngươi dần dần tan rã. Hắn không biết rồi Thải Vân còn sống hay không, nhưng hắn biết mình sắp phải chết, bất kể nói thế nào, hắn cuối cùng vẫn là có lỗi với hắn. Nhưng, cái kia thì có biện pháp gì đâu. À, chỉ có thể kiếp sau, ông. Đúng lúc này, thánh ngai bên trong sát nghiệm có chút rung động. Chỉ thấy nhất đạo bóng hình áo trắng xinh đẹp chậm rãi từ thánh ngai bên ngoài đi đến, nàng một bộ dáng người nhanh như cầu vồng, cao gầy tinh tế, mắt vượng bên trong lóe ra khí khái hào hùng, ngẩng đầu đỡ ngực, rất có vô địch chi tư. Ầm ầm. Thánh ngai bên trong sát nghiệm chấn động. Nhưng bởi vì An Diệu Y trên thân nào đó khí tức, vô tận thánh thể sát nghiệm đồng thời không có nhằm vào nàng, đương nhiên, sát nghiệm cũng không có cho đi, dù sao An Diệu Y cuối cùng không phải chân chính thánh thể. Ngươi là? Khương Thái Hư trước khi chết nhìn xem thánh nhai bên ngoài An Diệu Y, hắn tuy nói không biết rồi đối phương vì sao không có dẫn phát sát nghiệm nhằm vào, nhưng bây giờ hắn cũng không đi ra ngoài được, bởi vì hắn sắp chết. hải tử, đi lên phía trước, ta truyền cho ngươi nhất đạo bí pháp. Khương Thái Hư không nghĩ đấu tự bí từ trong tay của mình thất truyền, bởi vậy hắn dự định trực tiếp đem hắn truyền cho thiếu nữ trước mắt, cho dù hắn không biết rồi đối phương cụ thể thân phận. Nghe được, An Diệu Y thì không nói gì, nàng yên lặng đi về phía trước một bước, đi tới thánh thể sát niệm run rẩy cực hạn, phàm là nàng càng đi về phía trước một bước, sát niệm đều sẽ sao động. Khương Thái Hư không có quá nhiều ngôn ngữ, hắn chỉ là cảnh cáo một câu, nghiêm túc nhìn. Nói xong, hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng, đem đấu tự bí chân chính tinh túy diện hóa ra tới. Đây là một tấm kinh khủng đạo đồ, bên trong có 108.000 chủng công phạt biến hóa chi thuật, thình lình là chân chính đấu tự bí. An Diệu Y sừng sững tại thánh nhai phía trên, nàng cẩn thận quan sát lên trước mắt đạo đồ, cuối cùng đem cái kia một sợi đấu chữ chân ý vững vàng ghi tạc trong lòng. Ngươi học xong sao? Khương Thái Hư thanh âm cực độ yếu ớt, hắn đã đến mức đèn cạn dầu, sau một khắc liền có khả năng tại chỗ tỏa hóa. Nghe được, An Diệu Y nhẹ nhàng gật đầu, nàng đưa tay diễn hóa xuất đấu tự bí chân ý, biểu thị mình đã học xong. Thấy một màn này, Khương Thái Hư trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn yên lặng nhắm mắt, con ngươi dần dần xảy ra tăng dã, toàn thân toát ra tuổi già khí tức, nghiêm nhiên sắp hóa đạo mà chết. Nhưng ngay một khắc này, An Diệu Y Y đột nhiên mở miệng, Thải Vân tiên tử còn chưa có chết, nàng vẫn còn tồn tại tại thế, đồng thời vẫn luôn đang tìm kiếm ngài tung tích. Lời vừa nói ra, Khương Thái Hư toàn thân run lên. Trên người hắn hóa đạo khí tức đông nhiên tiểu tán, nguyên bản sắp tan dã con ngươi một lần nữa bộc phát ra sáng chói thần thái, một lần nữa biến trở về ngày xưa cái kia thần vương Khương Thái Hư. Đánh gãy thi pháp, ngươi nói có thể là thật? Khương Thái Hư thanh âm có chút run rẩy nói. Ừm. An Diệu Y Y khẽ gật đầu, nàng có thể nhìn ra Khương Thái Hư còn sống cơ hội, chỉ cần trong lòng hắn lưu lại một hạt giống, hắn liền có cơ hội sống bước phát triển mới sinh, một lần nữa lột xác nhất thế, đồng thời đặt chân chính thánh đạo lĩnh vực. Ách, tại tiên đài cảnh giới sống thêm đời thứ hai, trong đó hàm kim lượng liền không cần nhiều lời. Thải Vân, Khương Thái Hư tự lẩm bẩm, đáy mắt của hắn phảng phất lại nhớ lại ngày xưa cái kia phong hoa tuyệt đại vạn sơ thánh nữ. Thời khắc này, trong lòng của hắn bộc phát ra vô tận chấp niệm khiến cho hắn treo một hơi, từ đầu đến cuối không cách nào hóa đạo mà chết. Thải Vân, Thải Vân, Thải Vân. Khương Thái Hư không ngừng tự lẩm bẩm. Hắn chấp niệm trong lòng càng ngày càng mạnh, sống tiếp ý nghĩ càng ngày càng mãnh liệt, một viên đạo tâm đã phun bỏ vào cực hạn. Ai? Đúng lúc này, từ nơi sâu xa vang lên nhất đạo tiếng thở dài. Sống chết có nhau, phúc họa tương y, hỏi thế gian tình là gì? Cứ khiến người thề nguyện sống chết. Cái kia nhất đạo nhàn nhạt tiếng thở dài phảng phất hóa thành chân chính đại đạo chân ý, sinh cùng tử hai chữ triệt để vọt vào Khương Thái Hư tiên đài bên trong, nhường hắn hiểu rõ một ít đạo lý. Sinh, chết, hỏi thế gian tình là gì? Cứ khiến người thề nguyện sống chết. Khương Thái Hư tự lẩm bẩm. Hắn lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn về phía trung quanh, An Diệu Y Y đã co rời khỏi, vừa mới cái kia một thanh âm cũng không biết từ chỗ nào mà đến. Xin hỏi tiền bối tục danh. Trung quanh không có bất kỳ cái gì trả lời. Khương Thái Hư có chút dừng lại. Hắn đứng dậy rất cung kính hướng về thiên địa bái ba bái, sau đó thất tha thất thểu rơi xuống trên mặt đất, bắt đầu cảm ngộ sinh tử. Vừa mới hai trước kia, thẳng vào hắn tiên đài, nhường hắn xảy ra nào đó đặc biệt lột xác, có lẽ hắn có thể nhờ vào đó sống bước phát triển mới sinh. Vậy đại khái chính là sinh tử áo nghĩa a. Thải Vân, chờ ta. Khương Thái Hư kiên định nhắm lại hai con người. Trên người hắn tử khí càng ngày càng nặng, hắn không đang áp chế trên thân hóa đạo khí tức, nhưng nếu như xem xét tỉ mỉ lời nói, còn có thể phát hiện hắn trên người có một sợi sinh cơ lưu chuyển. Sinh tử, đi theo. DS, chơi đùa cái ngạnh, tương lai nào đó một năm. Thần Vương tự thân tiến về Vạn Sơ Thánh Địa cầu thân, Vạn Sơ đệ tử hổ khu chấn động, hô lớn, Thần Vương đến. Đám người bỗng nhiên đứng dậy, cái nào Thần Vương? Thần Vương, Đường Tam. Xin ra ngoài. Thần Vương Đường Tam, giận dữ lớn mật, ngươi đã có đường đến chỗ chết. Nhìn ta Lam Ngân Thảo quấn quanh. Chương 116, Diệp Hắc, vì thánh thể đạo thai mà phân đấu. Chương 116, Diệp Hắc, vì thánh thể đạo thai mà phân đấu. Tử phủ thánh điện, thánh tử điện. Dùng tên giả làm Diệp Hạo Diệp Phàm giờ phút này chính trong điện khổ tu, từ khi hắn trở thành tử phủ thánh tử về sau, thường xuyên sẽ có người phía trước tới khiêu chiến hắn, nhưng dựa vào bản không ai có thể tiếp được hắn hai chiêu. Dù sao, đột phá bốn phía bí cảnh thánh thể thật sự là quá cường đại. Danh xưng thánh thể tiểu thành. Chớ nói chi là cái này thánh thể còn gọi Diệp Phàm. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Diệp Phàm ngoại trừ khổ tu, chính là tiếp nhận mọi người khiêu chiến, sau đó thời gian nhàn hạ cũng sẽ dành thời gian đi tìm Tử Hà tâm sự, dù sao hắn nhưng là thánh tử ấy. Thánh tử thánh nữ một đôi trời sinh. Hắn đi pha ngâm vợ tương lai thế nào? Đương nhiên, Tử Hà đồng thời không có cho Diệp Phàm cái gì tốt sắc mặt. Nàng từ đầu đến cuối đều là một bộ bình thản tư thế, đã không có hoan nên Diệp Phàm, cũng không có cự tuyệt Diệp Phàm, bởi vì trong lòng của nàng chỉ có đại đạo. Đối với cái này, Diệp Phàm cũng không nhục trí, bởi vì hắn đang chờ một cái cơ hội. Cái này không, máy sẽ lập tức tới đây. Go. Diệp tiểu tử, cơ hội tốt a. Uy Phong lấm lấm bạch hổ chân đạp bí pháp nhanh chóng chạy vào đại điện. Chỉ thấy Hắc Hoàng có chút kích động nhìn phía trước Diệp Phàm, nói, gần nhất trong khoảng thời gian này tất cả thế lực lớn không biết thế nào, xuất động không ít nhân thủ đi thánh ai, xem ra tựa hồ là mong muốn tiến đánh thánh ai. Thánh ai? Diệp Phàm hơi kinh ngạc nói, ngươi nói là cái kia tọa hóa một đời đại thành thánh thể thánh ai? Không sai. Hắc Hoàng nhẹ gật đầu, nói, nghe nói tử phủ thánh địa cũng sẽ điều động một ít nhân thủ đi qua hỗ trợ, ngươi có thể nhờ vào đó cùng tiên tiên đạo thai rời đi thánh địa, sau đó bản hoàng âm thầm liên hệ sát thủ thần triều, điều động một vị hóa long sát thủ tới trước truy giết các ngươi hai. Đến lúc đó, hai người các ngươi. Hắc hắc hắc. Diệp Phàm có chút nhíu mày. Hắn không để ý đến Hắc Hoàng cái kia tiện hề hề nụ cười, gật đầu nói, có thể. Đối với hóa long cao thủ truy sát, Diệp Phàm đồng thời không thế nào sợ hãi. Thành thật mà nói, hắn cũng muốn biết chính mình trước mắt đến tột cùng mạnh bao nhiêu, có thể vượt qua đại cảnh giới đánh giết hóa long tu sĩ. Vừa vặn có thể nhờ vào đó xác minh một phen. Ân, thuận tiện đến anh hùng cứu mỹ nhân. Một người một chó tránh ở trong đại điện thương nghị kế hoạch đối sách, cũng không lâu lắm bọn hắn liền quyết định trong đó chi tiết, tận lực tránh khỏi bại lộ khả năng. Sau đó không lâu, Tử phủ thánh bắt đầu tụ tập nhân thủ tiến về thánh ngai. Thánh tử Diệp Hạo dẫn đầu đứng dậy, đồng thời mời thánh nữ Tử Hà cùng nhau đi thánh ngai, mong muốn mắt thấy ngày xưa một đời đại thành thánh thể uy nghiêm. Tử Hà không có cự tuyệt, nàng gật đầu đáp ứng. Đến tận đây, kế hoạch mở đầu thuận lợi tiến hành. Diệp Đen vì tiên tiên thánh thể đạo thai mà cố gắng phấn đấu. Gần đây, có một tin tức ngoài ý muốn truyền khắp toàn bộ Đông Hoang. Vô số tán tu giống như toàn bộ cũng đang thảo luận vấn đề này, Đông Hoang hết thảy cực đạo thế lực cũng vì vậy mà chấn động, tất cả phe nhân mã dục dịch, tu hành giới dần dần trở nên ám lưu dũng động lên. Nghe nói không, 4000 năm thần vương Khương Thái Hư còn chưa có chết. Cái gì? Ngươi nói là cái kia công phạt Đông Hoang đệ nhất thần vương Khương Thái Hư? Không sai. T, 4000 năm bất tử. Cái kia tu vi của hắn đến tột cùng đạt đến mức nào? Sợ không phải đã trở thành thánh hiền thời cổ đi. Kinh khủng như vậy. Đông Hoang rất nhiều tán tu nghị luận ầm ĩ tại cái này tiên nhị đại năng liền có thể xưng bá một phương tồn tại, thánh hiền thời cổ tuyệt đối là ổn thỏa bá chủ cấp nhân vật, cho dù là đặt ở một ít cực đạo thế lực bên trong, thánh hiền cũng là chân chính nội tình. Đương nhiên, bây giờ tất cả thế lực lớn tuy nói còn có thánh hiền nội tình, nhưng cơ bản đều sống không được bao lâu. Bởi vậy, bọn hắn đều sẽ không tùy ý xuất thế. Đây cơ hồ đã có tại tất cả thế lực lớn bên trong tạo thành một loại cân bằng. Nếu như vào lúc này có một vị thánh hiền xuất thế, như vậy sự cân bằng này tất nhiên sẽ bị đánh phá, mà tu hành giới cũng có khả năng lại bởi vậy nhấc lên to lớn gió tanh mưa máu. Khương Thái Hư còn tiếp tục học tập tin tức là An Diệu Y chủ động chuyển đi. Người nhà họ Khương khi biết vấn đề này qua đi, bọn hắn lập tức nâng toàn tộc chi lực đi đến thánh ngai, đồng thời còn xuất động Khương gia nội tình, mời ra không thượng đế binh hàng ngũ lô. Trừ cái đó ra, người nhà họ Khương còn mời rất nhiều thế lực tới trước hiệp trợ. Dù sao thánh ngai đã từng chính là một đời đại thành thánh thể nơi ngã xuống, trong đó cực đạo sát nghiệm đáng sợ đến khó có thể tưởng tượng, chỉ dựa vào một kiện đế binh chỉ sợ không cách nào cưỡng ép phá vỡ. Đương nhiên, nếu như có đế binh khôi phục vậy liền không đồng dạng. Đông Hoang rất nhiều thế lực đều tiếp nhận Khương gia mời. Giao Chỉ đương đại vương mẫu cầm trong tay tiên lệ lục kim tháp đi thánh ngai, Hoang Cổ Cơ gia cũng mời ra đế binh hư không kính, Diêu Quang Thánh địa tuy nói cũng ra người, nhưng bọn hắn nhưng không có xuất động đế binh, mà là từ chối nói thánh địa để ẩn chính đang tế luyện, không cách nào mời ra Long Văn Hắc Kim đỉnh. Cái thuyết pháp này có ít người tin tưởng không nghi ngờ. Dù sao trên đời người nào không biết Long Văn Hắc Kim đỉnh lai lịch. Nghe đồn chính là Diêu Quang Thánh địa lịch đại 28 vị thánh hiền đi qua hơn 5 vạn năm cố gắng, cả ngày lẫn đêm đối Long Văn Hắc Kim đỉnh cầu nguyện, cống hiến tín ngưỡng niệm lực, khắc theo nét vẽ cả đời cảm ngộ, đạo vận, cuối cùng tại một cái gió táp mưa sa ban đêm hình thành cực đạo đế binh. Cái thuyết pháp này thực ra chính là cái rắm. Chỉ là thánh hiền cũng muốn luyện chế cực đạo đế binh, coi như lại cho bọn hắn 100 vạn năm cũng không có khả năng luyện chế thành công. Như vậy Long Văn Hắc Kim đỉnh đến tột cùng là thế nào tới đâu? Thế nhân không được biết. Đối với cái này, Thương gia cũng không có hứng thú. Dù sao Diêu Quang Thánh địa ra không ra đế binh cũng không đáng kể. Bọn hắn Thương gia, Cơ gia, Giao Chỉ ba kiện đế binh cũng đầy đủ rồi. Ngoại trừ những này cực đạo thế lực, mặt khác thánh địa tỷ như Tử Phủ, Vạn Sơ, đại diễn cơ bản đều phái người tới trước, trong đó Vạn Sơ thánh địa thậm chí còn chủ động không ít nội tình. Dù sao, Vạn Sơ thánh địa một đời nào đó thánh nữ cùng thần vương Khương Thái Hư quan hệ không ít, nếu như Khương Thái Hư thật tiếp tục tồn tại ra tới, bọn hắn Vạn Sơ thánh địa cũng có thể thu hoạch được không nhỏ trợ giúp. Ách, không nghĩ tới 4000 năm trước thần vương thế mà còn tiếp tục học tập. Diệp Phàm có chút sợ hãi thán phục nhìn trước mắt thánh ngai. Hắn thân mang một bộ áo bào tím, toàn thân tản ra tử khí dị tượng, nhìn qua hơi có vẻ thần dị, không phải tầm thường. Tại bên cạnh hắn, một tên thiếu nữ áo tím nhanh như cầu vồng, thân hình của nàng phong dài, da thịt trong suốt như thần ngọc, hai mắt sáng như sao, diện mạo giống như thượng thương hoàn mỹ kết tác, tựa như tiên linh giáng lâm trần thế. Rõ ràng là Tử Hà. Tử Hà thấy thánh ngai phong thái, nàng cách lấy thật xa liền tiếp nhận một cỗ kinh khủng cực đạo uy áp, nhịn không được nói, ngày xưa sánh vai đại đế một đời đại thành thánh thể liền có uy thế như thế, cũng không biết chân chính đại đế lại là bực nào phong thái. Diệp Phàm quay đầu nhìn nàng một cái. Uy thế? Vì sao hắn cái gì đều không có cảm giác đến a? Gâu. Thánh ngai bên trong thánh thể sát niệm không sẽ nhằm vào nhân tộc, nhưng nếu có người mạo phạm lời nói, nó cũng sẽ không chút do dự tiêu diệt đi. Tiểu tử, ngươi vừa là nhân tộc thân phận, lại là đương thời thánh thể, chỉ sợ có thể tùy ý ra vào thánh ngai. Hắc Hoàng truyền âm giải thích nói. Nghe được. Diệp Phàm trong lòng hơi động một chút. Có thể tùy ý ra vào thánh ngai. Ách. Đồ tốt a. Chương 117, đến. Cùng lắm thì đánh chìm Đông Hoang. Chương 117, đến. Cùng lắm thì đánh chìm Đông Hoang. Có thể tùy ý ra vào thánh ngai loại nguy hiểm này địa vực. Loại năng lực này nếu như dùng tốt lắm lời nói, sợ là có thể lừa giết không ít người. Thời khắc này, Diệp Hắc đã có ở trong lòng nổi lên không ít lòng dạ hiểm độc kế hoạch. Đương nhiên, hắn cũng không biết, thánh ngai bên trong cũng là có đại khủng bố. Dù sao, một đời đại thành thánh thể trước khi chết ngay cả mình sát niệm đều không có tịnh hóa rơi, vậy ngươi nói hắn sẽ hay không có tà ác thần linh độc tồn tại đâu?
Có lẽ có, có lẽ không có,
vấn đề này ai cũng không biết. Giờ phút này, Đông Hoang rất nhiều thế lực đã tề tụ một đường, trong đó dùng Hoang Cổ Khương gia đứng đầu, bọn hắn tụ tập tại thánh nhai bên ngoài, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trước. Khương Vân đạo huynh, ngươi xác định 4000 năm trước thần vương thật bị vây ở thánh nhai bên trong sao? Cơ gia thánh chủ dò hỏi.
Nghe được, Khương Vân sắc mặt một chút chần chờ, hắn lắc đầu nói ra, cụ thể có ở đó hay không ta cũng không rõ ràng lắm, trước đó không lâu có một vị cầm trong tay đấu chữ bí thiếu nữ tìm được ta mạch này hậu nhân, nói rõ thần vương lão tổ ngay tại thánh nhai nội bộ.
Đấu tự bí, mọi người chung quanh trong lòng giật mình. Giao Chỉ Vương Mẫu khi nghe thấy thiếu nữ hai chữ sau, sắc mặt của nàng hơi là mềm lại, lập tức mở miệng trầm ngâm nói, tất nhiên đã có đấu tự bí chứng thực, như vậy thần vương chỉ sợ thật bị vây ở thánh nhai nội bộ. Khương Vân chắp tay nói, còn xin các vị giúp ta Khương gia một chút sức lực, tương lai tất có thâm tạng.
Nghe được, chung quanh mọi người liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn dồn dập gật đầu biểu thị nguyện ý tương trợ, tới ở trong đó có bao nhiêu là thật tâm,
vậy liền để người không được biết rồi.
Ầm ầm,
rất nhiều thế lực cùng nhau xuất hiện tại thánh nhai bên ngoài, trong đó dùng Khương gia, Cơ gia, Giao Chỉ ba phe thế lực đứng đầu, bọn hắn liên thủ cùng tế ra nhà mình cực đạo đế binh, nở rộ ra kinh khủng cực đạo uy áp.
Ông,
chung quanh tụ tập không ít người, giờ phút này bọn hắn tất cả đều ngẩng đầu nhìn qua đây, chỉ thấy ba kiện đế binh tản ra uy thế vô cùng, giống như thâm viên đồng dạng thổ nạp lấy thiên địa tinh khí, hoành không đặt ở một vùng trời phía trên, chấn nhiếp chung quanh tất cả mọi người.
Ầm ầm,
Cơ gia thánh chủ tay bắt pháp quyết, hắn câu thông đế binh hư không tính đánh ra nhất đạo vô thượng thần uy, sáng chói hư không thần quang nở rộ ra ánh sáng chói mắt, xa xa hướng về thánh nhai phụ cận sát niệm mà tới.
Ông,
cùng một thời gian, Khương gia Hằng Vũ Lô, Giao Chỉ Tây Hoàng Tháp cũng vào giờ khắc này đánh ra vô thượng thần uy, ba kiện đế binh cùng liên thủ, uy thế kinh khủng một chút ăn mòn thánh nhai phía trên thánh thể sát niệm, cuối cùng dần dần ở trong đó xé mở một cái lô hổng nhỏ. Thành thật mà nói, cái này thực ra cũng không phải đế binh chân chính uy năng, dù sao thôi động đế binh chỉ là mấy cái tiên nhị đại năng mà thôi, bọn hắn vẹn vẹn chỉ phát huy ra đế binh một phần vạn uy năng. Nếu như đế binh toàn diện khôi phục, đừng nói một tòa thánh nhai, chỉ sợ toàn bộ Bắc Đầu Đông Hoang đều sẽ bị đánh chìm. Sát niệm bị phá ra rồi,
nhanh,
thêm ít sức mạnh. Khương Vân sắc mặt vui mừng, hắn tiếp tục toàn diện thúc dục động trong tay Hàng Vũ Lô, đồng thời thúc dục người khác cùng nhau thêm chút sức.
Nghe được,
Cơ gia, Giao Chỉ hai vị cũng không nhiều lời, bọn hắn chỉ là yên lặng rót vào càng nhiều thần lực, đem cực đạo đế binh uy năng thôi động đến lớn nhất.
Xoẹt,
thánh ngai phía trên vỡ ra lỗ hổng nhỏ càng lúc càng lớn, chung quanh tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn.
Và anh,
cũng ngay một khắc này, thánh ngai nội bộ đột nhiên bạo phát ra một cỗ vô tận hấp lực, chung quanh hết thảy thiên địa tinh khí dồn dập hướng về cái kia nhất đạo lỗ hổng nhỏ hướng bên trong hội tụ. Một cô yếu ớt tiếng hít thở vang vọng tại đám người bên hai.
Thấy một màn này,
mọi người chung quanh sắc mặt giật mình.
Tiếng hít thở,
thánh ngai bên trong thật sự có người.
Hô,
thánh ngai bên trong tiếng hít thở càng ngày càng bình ổn. Một cỗ nhàn nhạt khí thế cũng vào giờ khắc này từ đó khuếch tán.
Ông,
Khương Vân cảm nhận được cái kia một cỗ khí thế, cả người hắn thân thể bỗng nhiên chấn động, mặt bên trên lập tức lệ rơi đầy mặt, lẩm bẩm nói,
lão tổ,
đây là thần vương lão tổ khí tức.
Lời vừa nói ra,
thiên hạ bỗng nhiên giật mình. Thần vương Khương Thái hư thế mà thật tiếp tục tồn tại,
4000 năm bất tử.
Quả nhiên là kinh khủng như vậy a.
Ầm ầm,
ba kiện đế binh toàn lực thôi động, thánh ngai phía trên lỗ hổng nhỏ càng lúc càng lớn, cho tới bây giờ đã đầy đủ dung nạp một người thuận lợi từ đó thông qua. Đồng thời, trung quanh thiên địa tinh khí cũng vào giờ khắc này phi tốc ngưng tụ. Khương Vân trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn lập tức minh bạch nguyên nhân trong đó vị trí.
Khương gia đệ tử nghe lệnh,
tất cả mọi người đem trên thân hết thảy thiên tài địa bảo, nguyên thạch ném vào thánh ngai, trợ thần vương lão tổ một chút sức lực.
Khương Vân gầm nhẹ một tiếng,
lời vừa nói ra, hết thảy Khương gia đệ tử nghe lệnh, bọn hắn không chút do dự đem trên thân hết thảy nguyên thạch, thiên tài địa bảo thông qua lỗ hổng nhỏ ném vào thánh ngai.
Và anh,
sau một khắc, thiên địa tinh khí bỗng nhiên tăng vọt.
Nhưng cũng ngay một khắc này, biến cố ngoài ý muốn xảy ra.
Ông chỉ thấy bầu trời đột nhiên tối sầm lại, nguyên bản tinh không vạn lý trong nháy mắt trở nên đen kịt, mọi người chung quanh liền nửa điểm ánh mặt trời đều nhìn không thấy, bọn hắn chỉ nhìn thấy nhất đạo người khủng bố ảnh xuất hiện ở thiên khung phía trên. Đối phương toàn thân tản ra một cỗ khí thế đáng sợ.
Vương giả,
người đến là một vị tiên tam trạm đạo vương giả.
Ầm ầm,
chỉ thấy cái kia nhất đạo người khủng bố ảnh cầm trong tay một kiện thấy không rõ lai lịch cực đạo đế binh, hướng về thánh nhai phương hướng đánh ra kinh thiên nhất kích. Trong đó uy thế cường đại đến để cho người ta khó có thể tưởng tượng.
Kiệt kiệt kiệt,
Khương Thái Hương, đi chết đi. Người khủng bố ảnh lộ ra nụ cười dữ tợn.
Thấy một màn này,
chung quanh tất cả mọi người mặt liền biến sắc.
Cơ gia thánh chủ giật nảy cả mình, nói, ám dạ quân vương,
ngươi điên rồi. Như thế thôi động cực đạo đế binh, chẳng lẽ ngươi không sợ đánh băng toàn bộ thánh nhai, triệt để phóng thích trong đó sát nghiệp sao?
Điên,
bản tọa đã sớm điên rồi. Người khủng bố ảnh rõ ràng là ám dạ quân vương. Hắn làm Trung Châu Song Tử Vương một trong, cùng Khương Thái Hư 4000 năm trước chính là sinh tử cựu địch, dù sao huynh trưởng của hắn Thái Dương quân vương bị Khương Thái Hư giết chết. Song Vương đã có không chết không thôi. Khi biết Khương Thái Hư có khả năng còn sống tin tức, ám dạ quân vương lập tức sẽ lên đường đi tới Đông Hoàng, đồng thời âm thầm hướng nào đó một cực đạo thế lực mượn tới đế binh, thế tất yếu nhất cử đánh giết Khương Thái Hư. Cho dù đánh băng thánh nhai lại như thế nào,
Khương Thái Hư phải chết,
cùng lắm thì đánh chìm Đông Hoàng.
Ám dạ quân vương điên cuồng cười một tiếng. Hắn thúc dục động trong tay cực đạo đế binh, toàn lực hướng về thánh nhai đập tới. Ầm ầm. Khương Vân mặt liền biến sắc. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm ứng được trong tay Hằng Vũ Lô nhận lấy nào đó triệu hoán, từ nơi sâu xa mong muốn rơi vào thánh nhai. Ừm. Khương Vân sắc mặt lập tức vui mừng. Hắn không chút do dự đem Hằng Vũ Lô hướng thánh nhai ném đi. Ông. Hằng Vũ Lô diễn hóa thành một cái xích diễm chân hoàng. Nó kích động lên hỏa diễm đồng dạng cánh, một chút hướng về thánh nhai bay đi. Cùng một thời gian, nhất đạo hư nhược âm thanh âm vang lên. Không nghĩ tới đã qua 4000 năm, trên đời còn có nhớ thương lấy Khương Mỗ. A, quả nhiên là thụ sủng nhược kinh a. DS, kịch bản đã có xảy ra trên phạm vi lớn biến hóa. Như vậy tương lai hắc ám náo động sẽ phát sinh biến hóa như thế nào? Diệp Phàm cầm lái thánh thể cơ giáp bình định náo động, An Diệu Y mượn nhờ Hạo Thiên thần giáp tiếp nhận thiên đế thần lực giáng lâm, Hư Không đại đế mượn nhờ cơ tử thân thể giáng lâm, Hàng Vũ đại đế mượn nhờ Khương Giật Phi thân thể giáng lâm, Khương Đình Đình đối ứng Thái Âm nhân hoàng, Diệp Đồng đối ứng Thái Dương nhân hoàng. Những này đế cùng hoàng toàn bộ cũng chưa chết. Chuyên nhân của bọn hắn cùng Diệp Phàm tranh đoạt đế vị, có tính không chân chính địa ngục khó khăn. Cầu truy đọc. Chương 118, Thánh thể đạo thai kế hoạch tiến hành thời gian. Sinh tử lãnh nạn. Chương 118, Thánh thể đạo thai kế hoạch tiến hành thời gian. Sinh tử lãnh nạn. A, quả nhiên là thụ sủng nhược kinh a. Suy yếu mà lại thanh âm giản mùa vang vọng tại tất cả mọi người bên hai. Cho dù ám dạ quân vương sắp đánh ra nhất đạo kinh khủng cực đạo thế công, mọi người chung quanh vẫn như cũ bị hắn hấp dẫn, bọn hắn phảng phất quên đi sắp bộc phát cực đạo uy áp, ánh mắt dồn dập nhìn về phía trước thánh ngai. Ông, giờ phút này, thiên địa tinh khí điên cuồng sao động. Chỉ thấy một cổ khí thế kinh khủng hành không xuất thế, áp bách tại trong lòng mọi người, nhường mọi người ở đây không thở nổi. Bạch, nhất đạo bạch y thân ảnh chậm rãi hiện lên. Thân hình của đối phương nhìn qua dị thường giản mùa, nhưng hắn môi đi ra một bước, trên thân tóc trắng liền dần dần chuyển hóa làm tóc đen, nguyên bản tuổi già khí tức một lần nữa về tới đỉnh phong. Đời thứ hai, Khương Thái Hư sống thêm đời thứ hai. Ông, một cỗ siêu việt vương giả khí tức quét sạch chung quanh. Mọi người ở đây vẻ mặt giật mình. Thánh hiền, đây là một vị thánh hiền thời cổ. Thần vương Khương Thái Hư bị nhốt hơn 4000 năm, không nghĩ tới nhất triều xuất thế liền đột phá thánh hiền cảnh giới. Mọi người ở đây rung động trong lòng. Khương gia chúng người vẻ mặt kích động nhìn thiên khung phía trên cái kia nhất đạo bạch y thân ảnh, từng cái dồn dập quỳ lạy trên mặt đất, hô to bái kiến thần vương lão tổ. Ầm ầm. Xích diễm đồng dạng tiên hoàng có chút kích động. Hàng Vũ Lô thông qua huyết mạch triệu hoán đến Khương Thái Hư bên người. Vị này 4000 năm trước Đông Hoang công kích đệ nhất nhân lần đầu tại trước mặt của thế nhân lộ diện, hắn lạnh lùng nhìn phía trước ám dạ quân vương, trực tiếp đưa tay toàn lực thôi động cực đạo đế binh, đỡ được hết thể cực đạo uy áp. Oanh! Hai kiện cực đạo đế binh va chạm nhau. Mơ hồ trong đó, chỉ thấy nhất đạo hư ảo đỉnh hình dáng tàn ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. A, đỉnh hình dáng cực đạo đế binh. Trên đời ngoại trừ Diêu Quang cái kia một kiện bên ngoài, còn có cái khác sao? Khương Thái Hư trong lòng cười lạnh một tiếng. Xem ra, trên đời này có không ít người đều muốn hắn chết a. Ầm ầm. Cực đạo uy áp lần đầu va chạm. Ám Dạ Quân Vương ánh mắt tràn ngập sát ý nhìn xem Khương Thái Hư, thanh âm của hắn giống như từ cựu u địa ngục bên trong vang lên, tản ra sâm nhiên hàn ý, "Khương Thái Hư, hôm nay ta thế tất yếu là huynh trưởng báo thủ." Nghe được, Khương Thái Hư không có bất kỳ cái gì để ý tới. Hắn ánh mắt nhìn về phía chung quanh nào đó một mảnh hư không, ngữ khí thản nhiên nói, "Còn có ai? Đi ra tới đi." Lời vừa nói ra, mọi người chung quanh trong lòng hơi giật mình. Còn có cựu địch. Ông chỉ thấy hư không có chút bặm mẻo. Ba đạo thần bí khó lường thân ảnh xuất hiện ở Ám Dạ Quân Vương bên cạnh. "A, chỉ có bốn người các ngươi sao?" Khương Thái Hư như có điều suy nghĩ nói ra. "Giết ngươi, chúng ta bốn người đầy đủ rồi." Ám Dạ Quân Vương ngữ khí bên trong tràn đầy nồng đậm sát ý vừa dứt lời, bên cạnh hắn ba người đồng thời xuất thủ. Ám Dạ Quân Vương bốn người liên thủ khôi phục trong tay cực đạo đế binh, hướng về Khương Thái Hư đánh ra không cách nào hình dung cực đạo công kích. "Tất nhiên chỉ có bốn người các ngươi, cái kia liền có thể kết thúc." Khương Thái Hư sắc mặt thủy chung là như vậy bình tĩnh. Hắn toàn diện khôi phục trong tay Hằng Vũ Lô, tựa hồ đồng thời không có đem trước mắt mấy người để vào mắt, kinh khủng cực đạo uy áp bị Hằng Vũ Lô tháo bỏ xuống. Hai cô đáng sợ thế công lẫn nhau đụng vào nhau. Ầm ầm. Thời khắc này, chung quanh tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn lại. Đây chính là cực đạo đại chiến sao? Kinh khủng như vậy, ta cảm giác chính mình phạm là tới gần một điểm, đều sẽ bị dư ba chấn động thịt nát xương tan. Có người lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, cực đạo đế binh thật sự là quá kinh khủng. Đây vẫn chỉ là tiên đài bí cảnh cường giả khôi phục đế binh đâu, nếu như chân chính chí tôn thôi động cực đạo đế binh, cũng không biết trong đó uy thế đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Phương xa, Diệp Phàm, Tử Hà hai người đứng song vai. Ánh mắt của bọn hắn nhìn xem xa không thể chạm thiên khung phía trên, chính mắt thấy cực đạo đại chiến bùng phát, trong lòng lập tức tràn đầy vẻ chấn động. "Giống." Hắc Hoàng hóa thành bạch hổ một chút gầm nhẹ một tiếng. Nó liếc qua Diệp Phàm bên cạnh thân Tử Hà, ra vẻ cao thâm mặt chắc trợ giúp Diệp Phàm chắc bước, nói: "Diệp tiểu tử, ngươi cảm thấy loại tầng thứ này chiến đấu rất mạnh sao?" Diệp Phàm nuốt nước miếng một cái, "Mạnh a." "À." Hắc Hoàng cười nhạt một tiếng, nói: "Loại tầng thứ này chiến đấu, tại cao thủ chân chính trước mắt chẳng qua là con nít danh thôi." Lời vừa nói ra, Tử Hà một chút ghé mắt. Diệp Phàm cảm nhận được người bên cạnh nhi chú mục, trong lòng lập tức minh bạch Hắc Hoàng ý nghĩ, hắn rất có nhãn lực gặp dò hỏi, ngài gặp qua càng cường đại hơn cao thủ. Hắc Hoàng cao thâm mặt chắc gật đầu, ngày xưa, Kình Thiên đại thánh đã từng theo hầu Vô Thủy đại đế, tại chính thức cực đạo đại đế trước mắt, loại này chiến đấu chẳng qua là con nít danh mà thôi. Vô Thủy đại đế. Tử Hà thoáng có chút tò mò nhìn trước mắt một người một hổ, nàng không nghĩ tới hai người này thế mà còn có như thế một mối liên hệ. Chân chính cực đạo đại đế đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Diệp Phàm khiêm tốn hỏi thăm. Hắn một bên nói, một bên cảnh giác, bởi vì Hắc Hoàng vừa mới cho hắn truyền âm, nói rõ sát thủ thần triều người đã âm thầm ẩn nút đến phụ cận, kế hoạch lập tức sắp bắt đầu. Hắc Hoàng mở miệng giải thích, cực đạo đế binh chỉ là đại đế khác loại kéo dài, chân chính đại đế cường đại đến không cách nào tưởng tượng, chính là đương thời vô địch giả, cho dù là cấm khu bên trong chí tôn, cũng không phải đại đế đối thủ. Vừa dứt lời, phụ cận hư không đột nhiên mà mèo, nhất đạo toàn thân đen kịt bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Đối phương cầm trong tay một thanh thần kiếm, toàn thân tản ra hóa long nhất biến khí thế, giống như một con rắn độc bình thường, đột nhiên hướng về Diệp Phàm, Tử Hà hai người đánh tới. Cẩn thận! Diệp Phàm bắt lấy Tử Hà tinh tế bàn tay trắng nõn, chỉ gặp hắn đột nhiên kéo một phát, trực tiếp đem Tử Hà ôm vào trong ngực của mình. Tử Hà trong lòng một ngộng, nhưng khi nàng nhìn thấy sau lưng thích khách qua đi, nàng lập tức minh bạch hết thảy, hiện tại cũng không có tính toán Diệp Phàm mạo phạm. Giờ phút này, Tử phủ thánh địa nhân viên cao tầng đều ở phía trước thánh nhai phụ cận, căn bản không có người chú ý tới bị ám sát bọn hắn, đương nhiên, thực ra cũng có một bộ phận nguyên nhân là Diệp Phàm cố ý nếu là phụ cận có tử phủ cao thủ, cái kia kế hoạch của hắn lại làm như thế nào thuận lợi tiến hành đâu. Hưu, sát thủ thần triều thích khách một kích thất bại. Hắn ngay sau đó liền theo đuổi không bỏ hướng về Diệp Phàm, Tử Hà hai người đuổi theo, hắn thấy, bất quá là giết hai cái bốn phía bí cảnh tiểu lâu là thôi, không đủ gây sợ. Đối với cái này, Diệp Phàm trong lòng cũng là ý tưởng giống nhau. Hắn bây giờ tu vi đã là bốn phía nhị trọng thiên tiếp cận tam trọng dáng vẻ, tại cảm nhận được đối phương cái kia một tên thích khách thực lực qua đi, hắn lập tức liền biết rồi đối phương không phải là đối thủ của mình. Hắn hẳn là có thể đủ vượt cảnh giới trực tiếp tiêu diệt đi. Đã như vậy, vậy liền hảo hảo diễn một tuần đi. Diệp Phàm mang theo Tử Hà bắt đầu sinh tử lãnh nạn. Nhưng mặc kệ bọn hắn trốn đi nơi nào, sát thủ thần triều thích khách từ đầu đến cuối thật chặt truy tại sau lưng. Đây hết thể nguyên nhân tự nhiên là bởi vì Hắc Hoàng đem Diệp Phàm khí tức giao cho đối phương, bởi vậy thích khách mới có thể theo đuổi không bỏ. Chương 119, Tu La Tràng. Cơ Tử Nguyệt cùng Tử Hà gặp mặt. Diệp Phàm bại lộ. Chương 119, Tu La Tràng. Cơ Tử Nguyệt cùng Tử Hà gặp mặt. Diệp Phàm bại lộ. Tử Hà trong lòng có chút khẩn trương. Nàng bị Diệp Phàm thật chặt ôm vào trong lòng tuy nói hơi khác thường, nhưng giờ phút này nhưng cũng không phải so đo thời điểm. Ánh mắt của nàng nhìn về phía sau lưng đuổi sát không buông thích khách, tỉnh táo đại não phi tốc tự hỏi tiền căn hậu quả, thanh âm lạnh lùng nói, đối phương dám can đảm ở khoảng thời gian này xuất thủ, nhất định là trong thánh địa có nội ứng bán đứng chúng ta. Tử Hà lập tức minh bạch hết thảy, nhưng nàng dù thông minh cũng không có khả năng nghĩ đến, thực ra cái gọi là nội ứng chính là trước mắt tử phụ thánh tử, trước mắt truy sát vẹn vẹn chỉ là bọn hắn gỡ lay một khâu thôi. Anh hùng cứu mỹ nhân, rất tụ, nhưng cũng rất hữu dụng. Chúng ta nên làm cái gì? Diệp Phàm một bên ôm Tử Hà lãnh nạn, một bên lên tiếng dò hỏi, người trước thả ta xuống. Tử Hà đề nghị, đối phương bất quá là hóa long bí cảnh thôi, trên người của ta có thủ đoạn có thể đối phó hắn. Làm một đời thánh địa thánh nữ, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít đủ để uy hiếp được cảnh giới cao thủ đoạn của tu sĩ. Không được. Diệp Phàm nghĩa chính ngôn từ bắt bỏ. Vạn nhất trong tay đối phương cũng có cái gì bí bảo đâu. Hiện nay thả ngươi xuống tới đó không phải là chịu chết sao? Tử Hà nghe xong. Sao? Giống như có chút đạo lý a. Nhưng chẳng biết tại sao, nàng chính là cảm giác được nào đó không thích hợp, có thể cụ thể là lạ ở chỗ nào. Nàng lại có chút nói không ra. Cứ như vậy, Diệp Phàm ôm chặt trong ngực thân thể mềm mại, hắn một đường hướng về rừng sâu núi thẳm bên trong lánh nạn lấy, sau đó chạy trước ngoài ý muốn lộ ra một sơ hở, cho sau lưng thích khách nắm lấy cơ hội đột nhiên đâm một kiếm. Cẩn thận! Tử Hà sắc mặt trắng nhợt, nhưng vào lúc này nàng đột nhiên phát hiện Diệp Phàm không chỉ có không có tránh, ngược lại còn đem nàng gắt gao bảo hộ ở trong ngực. Xoạt! Bén nhọn thần kiếm đâm xuyên Diệp Phàm thân thể, ở trên người hắn đâm ra một cái cự đại nút thắt màu vàng kim nhạt, thánh huyết dần dần nhỏ xuống, lập tức liền nhường Tử Hà nhìn ngây người. Ngươi! Tử Hà ngơ ngác nhìn trước mắt Diệp Phàm, chỉ thấy thiếu niên sắc mặt tái nhợt bất lực, nhưng hai đầu lông mày vẫn như cũ lóe ra cứng cỏi vẻ mặt, một đôi trong suốt trong đôi mắt tràn đầy tàn nhẫn. Ngươi muốn làm gì? Tử Hà vừa mới nói ra miệng, nàng liền phát hiện Diệp Phàm đưa nàng đột nhiên hướng về phương xa vung một cái, sau đó lẻ loi một mình xoay người đi nên chiến thích khách. Diệp Hạo! Tử Hà hai con người hơi đỏ lên, nàng bị Diệp Phàm một trường đưa ra cách xa mấy dặm, đợi nàng phản ứng kịp thời điểm, vội vàng thi triển thần lực tháo bỏ xuống trên thân đầy ngự lực, lập tức không chút do dự thi triển thần hành thuật tiến đến chi viện Diệp Phàm. Thiếu nữ chỗ nào gặp được loại này trận thế? Nàng một viên phương tim đập bịch bịch, hiện nay đầy trong đầu đều đang nghĩ Diệp Phàm đến cùng thế nào, sẽ không phải có chuyện gì a? Nếu là hắn xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Tử Hà tuy nói một lòng truy cầu đại đạo, nhưng cái này cũng không hề đại biểu nàng không có tình cảm, chỉ cần ngươi có thể đi vào trong lòng của nàng, nói không chừng ngươi chính là nàng đại đạo. Ầm ầm, giữa rừng núi, chiến đấu hết sức căng thẳng. Diệp Phàm tuy nói có thực lực tại 10 năm chiêu bên trong chân áp trước mắt thích khách, nhưng hắn liền là cố ý đem chính mình làm được rất chật vật, thân bên trên khắp nơi đều là vết thương, chỉ là không nguy hiểm đến tính mạng mà thôi. Đợi đến Tử Hà về tới đây, trông thấy toàn thân chật vật Diệp Phàm qua đi, nàng thật một trái tim đều nhanh muốn tan ra, đỏ bừng đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước thích khách, đáy mắt chỗ sâu tránh qua nồng đậm sát ý bạch. Nàng không chút do dự tế làm ra một bộ sơn hà đồ, sau đó phối hợp với Diệp Phàm trực tiếp cường thế chấn sát đối phương. Đối phương tại trước khi chết còn một mặt hoảng sợ hướng trong lực sờ mó, tựa hồ muốn xuất ra bài tẩy gì, chỉ tiếc cuối cùng vẫn là không có lấy ra. Người không sao chứ? Tử Hà vội vàng đi vào Diệp Phàm trước người. Không, không có việc gì. Diệp Phàm một mặt suy yếu nói. Nói xong, hắn hai mắt lật một cái, trực tiếp mới ngã xuống Tử Hà trong ngực, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm quanh quẩn tại chóp mũi của hắn, hắn chỉ cảm thấy đầu mình gối lên một chỗ mềm nhắn địa phương. Giờ phút này, Tử Hà tâm loạn như ma. Nàng chỗ nào có thể nghĩ nhiều như vậy? Vội vội vàng vàng lấy ra đan dược đút cho Diệp Phàm. "Ta tốt hơn nhiều." Diệp Phàm thở phì phò nói ra. Chỉ là hắn vẫn như cũ nằm tại Tử Hà trong ngực. "Ân, rất thơm. Ngươi không có việc gì liền tốt." Tử Hà trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Ánh mắt của nàng nhìn xem phương xa thích khách thi thể, một đôi mắt lạnh ánh mắt tràn đầy lạnh ý, phất tay thi triển thần lực bắt đầu tìm tòi thi. Đối phương vừa mới móc lá bài tẩy động tác nàng cũng nhìn thấy, cũng không biết đến tuột cùng có cái gì. Tử Hà dùng thần lực diễn hóa xuất một tay nắm, rất nhanh liền tại thi thể trên thân lấy ra một kiện cấm khí, ẩn chứa trong đó chuyển thế thánh binh một kích toàn lực. Thấy một màn này, Tử Hà mặt liền biến sắc. Lúc đó nếu để cho đối phương thúc giục món này cấm khí, chỉ sợ nàng cùng Diệp Phàm đều phải nằm tại chỗ này. Lần sau đừng làm như vậy. Tử Hà bất mãn nhìn xem trong ngực Diệp Phàm. Nàng tại phàn nàn Diệp Phàm đem chính mình vậy đi ra hành vi, chỉ bất quá thanh âm bên trong tràn đầy ôn nhu. Diệp Phàm nết miệng cười một tiếng, được. Hắn không có phản bác, cũng không có nói mặt khác. Vào lúc này trung thực nghe lời là được rồi. Đến mức thích khách trong tay cấm khí sẽ hay không tạo thành ý hiếp đối với hắn, thực ra cũng sẽ không. Bởi vì cái kia một kiện cấm khí cũng là Hắc Hoàng chuẩn bị, nếu như thích khách thật thúc dục cấm khí, âm thầm Hắc Hoàng cũng sẽ nhường hắn mất đi hiệu lực. Nói tóm lại, trận này anh hùng cứu mỹ nhân vô cùng thuận lợi. Sau đó, dựa theo Diệp Phàm kinh nghiệm, chỉ cần không có cái gì ngoài ý muốn, hắn liền có thể thuận lợi đi vào Tử Hà cánh cửa lòng bên trong. Nhưng, có đôi khi ngoài ý muốn tới chính là như vậy nhanh. Khả năng bên trên một giây ngươi còn tại thật vui vẻ cười, một giây sau ngươi liền không cười được. Bạch. Ngay tại Diệp Phàm, Tử Hà im lặng đối mặt một khắc này, thiên khung phía trên đột nhiên xuất hiện một bóng người, đó là một tên thân mang nguyệt bạch thánh nữ phục, mi tâm điểm chu sa nốt ruồi, dáng người uyển chuyển, khí chất xuất chúng nữ tử. Đối phương toàn thân tản ra tuổi già khí tức, tuy nói dung mạo hoàn mỹ không một tí vết, nhưng một đôi tròng mắt bên trong sớm đã giống như thờ ơ rất hiển nhiên. Nàng thọ nguyên không nhiều lắm, bây giờ tuổi thanh xuân cũng chỉ là dựa vào thần lực cưỡng ép duy trì lấy mà thôi. Tại bên cạnh của nàng còn có một tên thiếu nữ áo tím, thiếu nữ mặt mày cong cong, đôi mắt linh động ẩn chứa linh khí, mắt to chớp chớp chứa đựng thần tú, cười yếu ớt thời gian lún đồng tiền nhỏ hiện ra, tần cười ở giữa còn sẽ lộ ra một đôi răng mèo, rõ ràng là cơ da mặt trắng nhỏ. Ừm. Giờ phút này Diệp Phàm nằm tại Tử Hà trong ngực, hắn tại nhìn thấy cơ tử nguyệt một khắc này, trong lòng trong nháy mắt căng thẳng lên, dù sao hắn cùng vị này mặt trắng nhỏ quan hệ cũng không bình thường a, nếu như nói bây giờ tu hành giới ai hiểu rõ nhất hắn, ngoại trừ Hắc Hoàng cái kia chính là cơ tử nguyệt. Diệp Phàm nếu là sơ ý một chút, có lẽ thật có khả năng sẽ bị cơ tử nguyệt nhận ra thân phận. Tử Hà cảnh giác nhìn trước mắt hai người, nàng một tay che chở trong ngực Diệp Phàm, một tay tế ra sơn hà đồ, ánh mắt lạnh lùng nói, hai vị là, ta là Vạn Sơ Thánh Địa trưởng lão Thải Vân, vị này là cơ gia mặt trắng nhỏ. Thải Vân tiên tử thanh âm ôn nhu nói, nàng nhìn cách đó không xa thích khách thi thể, trong lòng đại khái hiểu hết thảy. Các ngươi là Tử Phụ Thánh Địa người? Nàng ôn nhu hỏi thăm. Đúng, tiền bối. Tử Hà trong lòng nhẹ nhàng thở ra, không là địch nhân liền được. Giờ phút này, cơ tử nguyệt cái kia một cặp con ngươi linh động một chút chuyển động, nàng nhìn xem chúng quanh chiến đấu dấu vết, một đôi ánh mắt bất động thanh sắc liếc qua Diệp Phàm, ở trên người hắn mấy chỗ vết thương phá lệ nhìn thoáng qua. Vết thương tuy nói đã có cầm máu, nhưng lưu lại máu thánh vàng nóng vẫn như cũng nhường cơ tử nguyệt cảm nhận được có chút quen thuộc. Nàng làm vi tiên thiên nguyên linh thể, bản thân liền đối các loại pháp tắc khí tức cực kỳ mất cảm, chớ nói chi là lúc trước cái kia sớm chiều trung đụng tiểu thí hải. Thành thật mà nói, đối với quen thuộc Diệp Phàm người mà nói, thân phận của hắn thật chịu không được điều tra, dù sao thánh thể Diệp Phàm độ kiếp thất bại qua về sau, Tử Phụ Thánh Địa liền xuất hiện thánh tử mới. Người hữu tâm lập tức liền có thể liên tưởng đến một thứ gì đó. Diệp Phàm đối mặt cơ tử nguyệt nhìn chăm chú, hắn một trái tim đều nhanh muốn nhấc lên, nhưng may mắn, cơ tử nguyệt cuối cùng vẫn là không nói gì thêm. Chỉ là, nàng gái kia một đôi nhí nha nhí nhảnh ánh mắt thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía Tử Hà, trong lòng cũng không biết đến tột cùng suy nghĩ cái gì. DS, cầu truy đọc qua. Chương 120, cơ tử nguyệt, rõ ràng là ta tới trước. Chương 120, cơ tử nguyệt, rõ ràng là ta tới trước. Giờ phút này, Diệp Phàm vẫn như cũ nằm tại Tử Hà trong ngực giả chết. Hắn tuy nói suy đoán cơ tử nguyệt đã phát hiện thân phận của hắn, nhưng bây giờ cũng không có cái gì biện pháp khác, dù sao tốt như vậy bồi dưỡng tình cảm cơ hội cũng không nhiều. Cái gì? Ngươi nói cơ tử nguyệt làm sao bây giờ? Khu khu. Hỏi rất hay. Vấn đề này liền giao cho Diệp Phàm đi. Quan hắn Diệp Hạo chuyện gì? Các ngươi vừa mới là từ thánh nhai tới sao? Thải Vân tiên tử ôn nhu nhìn trước mắt Diệp Phàm cùng Tử Hà, thanh âm của nàng thoáng có chút chần chờ, ánh mắt liên tiếp nhìn về phía thánh nhai phương hướng, trong lòng từ đầu đến cuối có một cỗ thấp thỏm lo âu cảm xúc. Nghe vậy, Tử Hà hơi gật đầu. Nàng biết đại khái Thải Vân tiên tử muốn hỏi gì, thế là cũng không đợi nó mở miệng hỏi thăm, liền trực tiếp nói ra, "Thải Vân tiền bối, Thần Vương tiền bối đã từ thánh nhai ở trong thoát khốn, giờ phút này ngay tại cầm trong tay đế binh cùng cựu địch huyết chiến nghe nói lời ấy." Thải Vân tiên tử trở nên hoảng hốt, nàng tựa hồ có một loại nào đó cảm ứng, mâu quang diêu ngóng nhìn hướng về phía thánh nhai phương hướng. Một lát sau, nàng thu hồi ánh mắt, "Các ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ tiến về thánh nhai sao?" Thải Vân tiên tử ấm giọng hỏi thăm. Cơ tử nguyệt cũng là nàng vừa mới ở trên đường gặp phải. Nghe vậy, Tử Hà hơi chần chờ. Nàng cùng Diệp Phàm liếc nhau, nghĩ thầm cũng không biết phải chăng còn sẽ có người đuổi giết bọn hắn, thế là liền gật đầu đáp ứng Thải Vân tiên tử mời. Dù sao, có như thế một vị đại năng hộ tống, an toàn của bọn hắn cũng có thể đạt được không nhỏ bảo hộ. Phiền phức tiền bối. Tử Hà cung kính nhẹ gật đầu. Bên cạnh Cơ Tử Nguyệt toàn bộ hành trình đều không có nói chuyện. Nàng cái kia một đôi linh động con ngươi thỉnh thoảng tại Diệp Phàm, Tử Hà hai người trên thân quét mắt, liền tựa như muốn nhìn ra chuyện ẩn nào đó ở bên trong đi ra. Tử Hà hơi nhíu mày, linh giác của nàng vẫn luôn vô cùng mẫn cảm. Bởi vậy, nàng cơ hồ là ngay đầu tiên liền phát hiện Cơ Tử Nguyệt địch ý đối với cái này. Nàng kỳ thật cảm thấy rất không hiểu, chính mình lúc nào trêu chọc vị này cơ ra mặt trăng nhỏ. Cân nhắc đến dưới mắt còn có người ở duyên cớ, Tử Hà cũng không tốt nói cái gì. Nàng nhẹ nhàng đỡ dậy trong ngực Diệp Phàm, cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt hắn, miễn cho đối với hắn thương thế trên người tạo thành hai lần tổn thương. Xách. Cơ Tử Nguyệt bệnh bệnh lên miệng nhỏ. Nàng hai tay ôm ngực, có chút không có hảo ý nhìn xem Diệp Phàm, nói ngươi đường đường một đại nam nhân, một chút như thế thương thế còn muốn người đỡ. A, thật mất mặt. Thải Vân tiên tử ánh mắt cũng nhìn lại. Lấy nàng nhãn lực tự nhiên có thể nhìn ra Diệp Phàm thương thế kỳ thật không nặng, chỉ là đơn thuần bị thương ngoài da mà thôi. Nhưng nàng một mực không nói gì, bởi vì nàng quá hiểu thiếu niên tâm tư của thiếu nữ. Một cái làm bộ trọng thương bác đồng tình, một cái cũng là thật đau lòng chết. Nàng dĩ vãng sao lại không phải như thế tới đây này? Xách. Tình yêu ai chính là từng chút diễn biến tới. Chỉ là Thải Vân tiên tử có chút quái dị nhìn thoáng qua Cơ Tử Nguyệt, tử phụ thánh địa thánh tử thánh nữ bồi dưỡng tình cảm, ngươi một cái cơ ra mặt trăng nhỏ cắm đi vào làm gì? Giờ phút này, Cơ Tử Nguyệt cũng không có chú ý tới những người khác ánh mắt quái dị. Nàng trực câu câu nhìn chằm chằm trước mắt Diệp Phàm, tựa hồ muốn tìm được cái gì thực truy hắn chứng cứ. Khô khụ. Diệp Phàm bị vạch trần sau, cũng có chút không có ý tứ tiếp tục giả bộ nữa. Nhưng hắn một chút đều không có nuông chiều Cơ Tử Nguyệt, trực tiếp liền nhàn nhạt về đối nói người cơ gia cũng giống như ngươi một dạng, như vậy ưa thích xen vào việc của người khác sao? Trong lòng của hắn rất rõ ràng, lúc này ngàn vạn không có khả năng rụt rè. Nếu không, hắn rất có thể thật bị Cơ Tử Nguyệt cầm chắc lấy nhược điểm, dù sao đối phương trước mắt cũng chỉ là hoài nghi, suy đoán mà thôi. Nếu như thật bị đối phương cầm chắc lấy nhược điểm, vậy coi như xong đời. Kế hoạch cái gì sẽ chỉ phí công đọc sức. Ngươi, Cơ Tử Nguyệt tức giận trừng mắt trước Diệp Phàm. Nàng hiện tại càng ngày càng khẳng định thân phận của đối phương, bởi vì chỉ có tiểu thí hải kia mới có thể như thế trêu tức nàng, chỉ tiếc nàng không có chứng cứ. Thải Vân tiên tử không nói gì. Nàng tuy nói có chút hiếu kỳ Diệp Phàm cùng Cơ Tử Nguyệt quan hệ trong đó, nhưng giờ phút này rõ ràng không phải bắt quái thời điểm. Chỉ gặp nàng nhẹ nhàng phất tay, dẫn theo một đoàn người hướng phía Thánh Nhai phương hướng mau chóng bay đi. Cơ Tử Nguyệt cái kia một đôi linh động con ngươi có chút đi lòng vòng, nàng đột nhiên bất động thanh sắc hướng phía Diệp Phàm hô một câu, "Cho ăn." "Tiểu thí hải." Diệp Phàm nghe thấy cái kia quen thuộc xưng hô, hắn theo bản năng liền muốn quay đầu nhìn về phía Cơ Tử Nguyệt, nhưng cũng may hắn lập tức liền phản ứng lại, chỉ tiếc, hắn vẫn như cũng chần chờ một cái chớp mắt, cũng chính là như thế một cái chớp mắt, lập tức liền để Cơ Tử Nguyệt con ngươi híp lại. Thực truy, gia hỏa này chính là Diệp Phàm. Nghĩ tới đây, Cơ Tử Nguyệt tức giận nhìn hắn chằm chằm. Thua thiệt chính mình còn mỗi ngày lo lắng hắn có phải hay không chết. Ai có thể nghĩ hắn thế mà chạy tới Tử Phủ Thánh Địa khi thánh tử, hơn nữa còn câu đáp Tử Phủ Thánh Nữ. Cơ Tử Nguyệt càng nghĩ càng bị khuất. Giờ phút này, Diệp Phàm trong lòng phi thường hoảng, nhưng hắn cũng biết lúc này ngàn bạn không có khả năng rụt rè. Cơ Tử Nguyệt tuy nói đoán được thân phận của hắn, nhưng chung quy không có cái gì tính thực chất chứng cứ. Chỉ cần hắn chết sống không thừa nhận, vậy liền vấn đề không lớn. Ta làm Tử Phủ Thánh Địa đương thời thánh tử, đạo hữu xưng hô ta là tiểu thí hải có chút không quá lễ phép đi. Diệp Phàm thản nhiên nói. Trong lòng của hắn tuy nói vô cùng hoảng, nhưng bộ mặt trên nét mặt vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Tử Hà có chút nhíu mày, nàng có chút không vui nhìn thoáng qua Cơ Tử Nguyệt, lập tức thoải mái đứng ở Diệp Phàm bên người, một đôi mắt lạnh bình tĩnh đôi mắt cứ như vậy nhìn đối phương, tựa hồ muốn nói ta mới là chính cung. Cơ Tử Nguyệt tức giận trừng mắt trước hai người, nàng một người tứ cố vô thân đứng ở nơi đó, trong lòng đột nhiên lại có chút hoài nghi mình suy đoán có phải hay không sai. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, trước mắt tiểu thí hài này chính là Diệp Phàm. Cơ Tử Nguyệt nhẹ nhàng há to miệng, nàng có lòng muốn hiện trường bạch trần Diệp Phàm, nhưng cân nhắc hồi lâu cuối cùng vẫn không nói chuyện, chỉ là đứng cô đơn ở nơi đó. Sau đó một thân một mình yên lặng ôm ngực không nói lời nào. Ô, rõ ràng là ta tới trước. Cơ Tử Nguyệt ủy khuất ba ba nhìn về phía nơi khác, nàng cái kia một đôi linh động con ngươi đều nhanh muốn bị khi dễ khóc, óng ánh nước mắt hơi kém liền muốn rơi ra đến. Thấy vậy một màn, Diệp Phàm trong lòng có chút bất đắc dĩ, nhưng này thì có biện pháp gì đâu? Ai biết Cơ Tử Nguyệt lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Tử Hà mát lạnh ánh mắt bình tĩnh nhìn trước mắt Cơ Tử Nguyệt, nàng không có mở miệng bỏ đá xuống giếng, dù sao tính cách của nàng đã chú định nàng sẽ không như thế. Thú hổ, nàng bây giờ còn có chút không rõ ràng cho lắm. Cơ Tử Nguyệt tại sao lại đối với nàng, còn có Diệp Hạ ôm lấy lớn như vậy đều ý? Hẳn là song phương có hiểu lầm gì sao? Tử Hà hơi trầm âm, nàng không nghĩ ra cái gì như thế về sau, thế là dứt khoát liền không nghĩ. Đương nhiên, nàng cũng không có hướng tình địch phương diện này đi nghĩ lại, dù sao nàng bây giờ đối với Diệp Phạm còn không có sinh ra chân chính tình cảm. Thấu chương xong, chương 121, bắt cấm. Hóa Long chém ngược tiên đài. Chương 121, bắt cấm. Hóa Long chém ngược tiên đài. Không khí hiện trường có chút lúng túng. Cơ gia Tiểu Nguyệt Lượng đứng cô đơn ở một bên, nàng hai tay ôm ngực, ủy khuất ba ba nhìn xem phương xa, một đôi linh động trong con ngươi tràn đầy nước mắt. Diệp Phàm, Tử Hà hai người sóng vai đứng tại cùng một chỗ. Hai người bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, im lặng lại hơn hẳn có tiếng. Tử Hà hơi hơi ngước mắt, Nàng xem thấy Diệp Phàm ánh mắt trong suốt kia, đột nhiên nghĩ tới trước đó không lâu từng màn, một tấm hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt không khỏi có chút ánh nắng chiều đỏ. Tử Hà hơi hơi hé miệng. Nàng yên lặng túi đầu không nhìn tới Diệp Phàm. Chỉ là, nàng một trái tim tựa hồ cũng không có như vậy bình tĩnh. Bây giờ, Thải Vân tiên tử khống chế mây mù, nàng tạm thời không có tâm tư đi bắt quái bọn tiểu bối cảm tình tranh chấp, ánh mắt liên tiếp nhìn về phía Thánh Nhai phương hướng, mơ hồ cảm ứng được một loại nào đó khí thế kinh khủng. Thái Hư ca, Thải Vân tiên tử trong lòng tự lẩm bẩm. Ông, cũng liền tại lúc này, biến cố xảy ra. Chỉ thấy từng đạo vô tận vĩ lực đột nhiên từ giữa hư không hiện lên, có người ra tay cưỡng ép phong tỏa phiến thiên địa này, chỉ được phép vào mà không cho phép ra. Kinh khủng thần lực phun trào, lập tức liền đưa tới Thải Vân tiên tử cảnh giác. Ai? Ánh mắt của nàng nhìn về phía xa xa một phiến hư không, bình tĩnh đáy mắt tràn đầy nồng nặc kiên kỵ. Khủng bố như thế thần lực, người đến sợ là không chỉ một người, hơn nữa tu vi tất cả đều là tiên nhị đại năng cấp bậc. Bá, phương xa hư không hơi hơi bặm mèo, chỉ thấy bốn đạo thấy không rõ dung mạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở nơi đó. Ngay trong bọn họ có ba người khí thế cực kỳ kinh người, tất cả đều là đương đại cấp thánh chủ cao thủ, cũng chính là tiên nhị đại năng. Một người khác khí thế hơi yếu, nhưng như thế nào cũng có tiên một thực lực. Thải Vân tiên tử, cái này thánh nhai ngươi chỉ sợ không đi được. Một người trong đó âm trầm mở miệng nói ra, bọn hắn tất cả đều là Khương Thái Hư cựu địch, chỉ là thân phận không tiện bại lộ mà thôi, thế là cũng không có lẫn vào tiến vây giết Khương Thái Hư hành động ở trong. Đương nhiên, bọn hắn giết không được Khương Thái Hư, nhưng lại có thể đến đây vây giết Thải Vân tiên tử, nhờ vào đó đi bức bách Khương Thái Hư. Diệp Phàm mấy người sắc mặt hơi đổi một chút. Bọn hắn tuy nói không rõ ràng trước mắt mấy người kia thân phận, nhưng thời khắc này tình huống lại vô cùng rõ ràng, rõ ràng là thần vương ngày xưa cựu địch tìm tới cửa. A, Thải Vân tiên tử cười lạnh một tiếng. Nàng một bộ bạch y bay lên, mái tóc áo choàng rải rác, toàn thân tuy nói tản ra tuổi già khí tức, nhưng một thân khí thế lại hoàn toàn không kém, chỉ bằng mấy người các ngươi. Xem như ngày xưa vạn sơ thánh nữ, sẽ không thực sự có người cho là Thải Vân rất yếu a. Ngày xưa Khương Thái Hư mất tích, nàng một trái tim thắt ở trên người của đối phương, hoàn toàn vô tâm đi tu luyện, nhưng coi như thế, nàng vẫn như cũng đột phá tới tiên nhị đại năng, trở thành một cái cấp thánh chủ cao thủ. Bởi vậy có thể thấy được, thực lực của nàng không tính thật yếu. Kiệt kiệt kiệt. Thải Vân đạo hữu vẫn là ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Một người trong đó cười quái dị một tiếng. Nói đi. Bọn hắn không do dự, hướng thẳng đến Thải Vân tiên tử giết tới đây. Ầm ầm. Bốn cỗ tiên đài bí cảnh khí thế phóng lên trời, khí tức kinh khủng trong nháy mắt liền để Diệp Phàm mấy người biến sắc. Tử Hà phất tay tế ra sơn hà đồ, mượn nhờ món pháp bảo này tạm thời chặn lại uy áp. Cơ Tử Nguyệt đứng cô đơn ở cách đó không xa, nàng có chút sợ nhìn trước mắt đại chiến, một đôi linh động trong con ngươi tràn đầy mờ mịt. Thấy vậy một màn, Diệp Phàm hơi hơi cắn răng, hắn tự tay đem đối phương kéo đến mình bên cạnh. Cơ Tử Nguyệt yên lặng nhìn hắn một cái, cuối cùng vẫn không nói một lời. Tử Hà lườm Diệp Phàm một mắt, đồng dạng không nói gì. Đương nhiên, nàng cũng không có cự tuyệt. Ầm ầm. Bây giờ, đại chiến hết sức căng thẳng. Thải Vân tiên tử một thân một mình cùng ba vị tiên đại bí cảnh cao thủ chiến lại với nhau, nàng một thân thần lực điên cuồng phụ trào, khí thế cường đại để cho nàng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Nhưng nhân số của đối phương trung quy là cái ưu thế. Ba vị tiên nhị đại năng, một vị tiên một nửa bộ đại năng, liền xem như kéo đều có thể đem nàng kéo chết. Dù sao, tối mới tiểu nói tại 69 sách đa bài phát, Thải Vân thọ nguyên đã không nhiều lắm. Nàng dung mạo hiện tại cũng là dựa vào thần lực cưỡng ép duy trì, cái này cũng biểu lộ nàng sắp thọ tận mà chết. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, phương xa đột nhiên xuất hiện một bóng người. Đối phương một bộ váy trắng đồng bền, thân hình phiên nhược kinh hồng, hoàn mỹ dung mạo nhìn không ra nửa điểm tì vết, quanh thân còn cuốn một kiện tiên y, tản ra khí thế kinh khủng. Là nàng. Diệp Phàm mấy người đều nhận ra thân phận của đối phương, rõ ràng là An Diệu Y. Ầm ầm. Chỉ thấy nàng đi vào phiến tiên địa này, sau đó trực tiếp cưỡng ép nhúng tay chiến đấu, trợ giúp Thải Vân tiên tử chia sẻ đi một vị tiên một địch nhân. Ân. Đột nhiên xuất hiện An Diệu Y đưa tới chú ý của mọi người. Bọn hắn lướt qua, tại phát hiện An Diệu Y bất quá là một cái hóa long ngũ biến tiểu tu sĩ đi qua, liền không có đem hắn để vào mắt. Cho dù là tên kia tiên một địch nhân, hắn cũng không có đem An Diệu Y để vào mắt. Nhưng hắn chẳng mấy chốc sẽ hối hận. Ầm ầm. An Diệu Y Y đưa tay diễn hóa đấu chiến thánh pháp. Bí thuật này đem nàng chiến lược điệt ra tới đỉnh phong, tiếp đó phối hợp với các một loạt bí thuật, trong nháy mắt liền để nàng đạt đến bát cấm lĩnh vực. Ông, kinh khủng thần lực vô biên vô hạn. An Diệu Y Y bộc phát ra sức chiến đấu không hề yếu tại đối phương, thậm chí còn có qua mà không bằng. Nàng thế mà lấy hóa long tu vi sánh vai tiên đài. Một màn như thế, lập tức rung động đến tất cả mọi người. Diệp Pha mắt thấy An Diệu Y đều ra tay giúp đỡ, hắn cũng không có lựa chọn tiếp tục ngồi nhìn mặc kệ, trong lòng hơi trầm ngâm, trực tiếp đem Hắc Hoàng cho hắn chuyển thế thánh binh lấy ra ngoài. Sau đó hướng về Thải Vân tiên tử đã đánh qua. Tiền bối. Diệp Phàm hô to một tiếng. Thải Vân tiên tử hơi ngoái nhìn. Nàng tận mắt nhìn thấy Diệp Phàm ném đi cái gì tới, thế là đưa tay nhẹ nhàng vô một cái, kinh ngạc phát hiện lại là một kiện có thể so với chuẩn đế binh đại thánh binh. Thải Vân tiên tử trong lòng vui mừng. Nàng lúc này cũng không kịp cùng Diệp Phàm nói lời cảm tạ, trực tiếp toàn lực thúc giục trong tay món này đại thánh binh. Đinh linh. Tiểu Linh đang bộc phát ra kinh khủng thần âm. Cái kia ba tên địch nhân ở trong có một người còn không có phản ứng lại, trực tiếp ngay tại chỗ bị chấn sát trở thành một đám mưa máu. Còn lại hai người vội vàng tế ra pháp bảo báo đoàn sưởi ấm. Đáng chết, trong tay tiểu tử kia lại có một kiện truyền thế thánh binh. Trong lòng bọn họ thầm mắng một tiếng, dù sao ai có thể nghĩ tới Diệp Phàm một cái nho nhỏ tứ cực tu sĩ, trên thân thế mà bên người mang theo lấy một kiện có thể so với chuẩn đế vũ khí đại thánh binh đâu. Ầm ầm, một kiện truyền thế thánh binh đủ để thay đổi chiến cuộc. An Diệu Y ở bên này chiến đấu cũng tiến hành càng thuận lợi, nàng dựa vào kinh người sức chiến đấu cưỡng ép đem cái kia một cái địch nhân đè lên đánh, lấy Hóa Long Ngũ Biến tu vi chém ngược tiên một nửa bộ đại năng. Oeng, một cái đầu lâu rơi xuống đất. An Diệu Y ở một bộ váy trắng đồng bền. Nàng bình tĩnh nhìn hướng về phía Thánh Nhai phương hướng, nghĩ thầm mình cùng Khương Thái Hư ở giữa truyền pháp nhân quả cũng coi như là chấm dứt. Ầm ầm, Thải Vân tiên tử bên này cũng dựa vào thánh binh cưỡng ép trấn sát còn lại hai tên địch nhân, nàng ngoái nhìn về phía cách đó không xa, vốn là muốn cùng An Diệu Y nói lời cảm tạ một tiếng, nhưng lại phát hiện nàng đã rời đi. Nàng vừa mới dùng chính là đấu chiến thánh pháp. Thải Vân tiên tử trong lòng như có điều suy nghĩ. Nàng đại khái cũng đoán được An Diệu Y Y thân phận, Thái Hư ca còn sống tin tức hẳn là nàng chuyển tới a. DS, cầu truy đọc a. Hôm nay có việc đổi mới chậm chút, ngày mai đổi mới hết thảy bình thường, mặt khác, kế tiếp sau hoàng cổ tuyến thời gian biết viết tương đối ít, nhân vật chủ yếu sẽ viết ngon nhân, Tây Hoàng, Vô Thủy. Cầu vẽ tháng, chương 122, ý tưởng vương. Đem tự thân chế tạo thành một đài siêu toán vĩnh hằng đại đế. Chương 122, ý tưởng vương. Đem tự thân chế tạo thành một đài siêu toán vĩnh hằng đại đế. Hoang cổ sơ kỳ. Bây giờ khoảng cách vĩnh hằng đại đế chứng đạo đã qua hơn 16.000 năm. Đúng lúc là hắn đời thứ hai. Đời thứ nhất đang cùng Hạo Thiên Đế luận đạo đi qua, vĩnh hằng đại đế liền một mực tìm kiếm lột xác phương pháp, nhưng hắn đau khổ truy tầm dòng dã một thế, vẫn không có tìm được bất kỳ phương pháp. Không có cách nào. Vĩnh hằng đại đế chỉ có thể phục dụng bất tử dược. Mở ra đời thứ hai. Bây giờ, hắn đời thứ hai vừa vặn đi qua hơn 3.000 năm. Đi qua dòng dã hơn 1 vạn năm khổ tư minh tưởng, vĩnh hằng đại đế kỳ thực cũng không phải không có thu hoạch, trong lòng của hắn đối với sống ra đời sau đã có chút ý nghĩ, chỉ là ý nghĩ của hắn thoáng có chút kỳ lạ. Cái gì? Ngươi nói ngươi định đem tự mình luyện chế thành một đại siêu toán, tiếp đó lấy đồ vật thân phận sống ra đời sau. Lâm Hạo biểu lộ thoáng có chút ngập bức. Vĩnh hằng tinh vực có một loại tên là siêu máy tính khoa học kỹ thuật sản phẩm, bọn chúng lấy cường đại tính toán lực làm cơ sở, có thể thôi diễn đủ loại thuật pháp, tu luyện hướng đi. Không chỉ có như thế, siêu toán còn có thể phụ tá người khác tu luyện. Đối với một chút tu sĩ tới nói xem như cực kỳ tốt trợ lực. Không tệ. Vĩnh hằng đại đế hơi gật đầu. Hắn có chút hưng phấn đem ý nghĩ của mình nói ra, siêu toán từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, kỳ thực chính là một loại khác đồ vật, nhưng nó lại càng thêm huyền diệu, ta nếu là hóa thành một đại siêu toán, sợ rằng sẽ tiến vào trạng thái nửa sống nửa chết ở trong máy tính loại vật này. Cũng là tử vật, hoặc có lẽ là thuộc về một loại khác sinh mạng thể. Nếu như vĩnh hằng đại đế thật sự diễn hóa trở thành một đại siêu toán, thân hồn của hắn chân linh rất có thể rơi vào trạng thái ngủ say. Đương nhiên, tương lai một khi hắn chân linh khôi phục, chính là hắn sống ra đời sau cơ hội chỗ. Nghe đến đó, Lâm Hạo đã ngộp. Như thế nào từng cái ý nghĩ đều kỳ lạ như vậy đâu? Nói thật ra Lâm Hạo tại vĩnh hằng đại đế trên con đường này, căn bản thì nhìn không thấy cái gì hy vọng thành công. Đương nhiên, cũng là bởi vì hắn đối với loại phương pháp này không thể nào hiểu rõ, có lẽ huyết hoàng cổ hoàng cùng vĩnh hằng đại đế sẽ có nhất định chủ đề. Nói như thế nào đây? Ách Linh Bảo Tiên Tôn hơi trầm ngâm. Hắn cũng không biết làm như thế nào lợi bình vĩnh hằng đại đế ý nghĩ, lập tức cũng chỉ có thể nói, đạo hữu ý nghĩ vẫn còn có chút kỳ lạ. Vĩnh hằng đại đế nhìn ra bọn hắn cũng không nhìn thế nào tốt chính mình, nhưng không việc gì, hắn đối với mình ý nghĩ vẫn tương đối có lòng tin. Đồ vật theo trên căn nguyên tới nói chính là tử vật, nhưng nếu như ta lấy đại đế chính quả diễn hóa thành một đại siêu toán, liền có thể giao phó nó sinh cơ hội, ta đem kế hoạch này xưng là Nam Thiên Môn kế hoạch. Nghe đến đó, Lâm Hạo hơi lắc đầu, nói, chúng ta đối với loại này con đường cũng không như thế nào quen thuộc, nhưng mà ngày xưa có một vị đạo hữu đã từng có người dạng này ý nghĩ. Hắn đem tự thân cùng đế binh dung hợp, thực hiện nguyên thần hợp đạo binh. Nguyên thần hợp đạo binh. Vĩnh hằng đại đế hai mắt tỏa sáng, nói, vậy hắn cuối cùng thành công không? Thành công. Lâm Hạo mở miệng nói ra, đây là hắn đối với nguyên thần hợp đạo binh một chút kinh nghiệm, có lẽ ngươi có thể cầm lấy đi tham khảo một phen. Nói đi. Hắn đem huyết hoàng cổ hoàng ngày xưa sửa sang lại tiên khí bất hủ tiến hóa pháp truyền thụ cho vĩnh hằng đại đế. Cái này một trường sinh pháp cũng có thể thành tiên. Chỉ có điều vĩnh hằng đại đế con đường cùng có chút không giống nhau lắm, dù sao hắn không có ý định dung hợp đạo binh, mà là dự định đem tự thân diễn hóa thành một đại siêu toán. Đạo binh hình thái cuối cùng là tiên khí. Như vậy, siêu máy tính đâu? Cái đồ chơi này có cái gọi là hình thái cuối cùng sao? Khó nói. Cái này cần nhìn nó đến cùng có phải hay không binh khí. Nếu như siêu toán cũng thuộc về đế binh hàng ngũ mà nói, như vậy vĩnh hằng đại đế con đường cùng huyết hoàng cổ hoàng cơ bản chính là không có gì khác nhau. Nhưng nếu như siêu toán không thuộc về đế binh lời nói, như vậy cũng liền đại biểu cho vĩnh hằng đại đế đi ra một đầu con đường mới. Vĩnh hằng đại đế ở trong lòng cẩn thận tìm hiểu tiên khí bất hủ tiến hóa pháp một phe này pháp, hắn có chút chấn kinh nói, không nghĩ tới lại còn có thể làm như vậy. Nguyên thần hợp đạo binh, tiến hóa tiên khí, chỉ có thể nói mỗi một vị kẻ thành đạo đối với con đường trường sinh đều có thuộc về mình kiến giải. Huyết hoàng cổ hoàng một phe này pháp có thể xưng bác đại tinh thâm, là thật để cho người ta kính nể. Chi tiết, ta cùng với con đường của hắn cũng không giống nhau. Vĩnh hằng đại đế kiên định không thay đổi lắc đầu. Tối mới tiểu nói tại 69 sách A bài phát. Siêu toán từ trên bản chất mà nói cũng không thuộc về đế binh hàng ngũ, bởi vì nó đã là một loại khác thể hệ, thuộc về khoa học kỹ thuật cao sản nhất vật. Khoa học kỹ thuật tu tiên, nói theo một ý nghĩa nào đó, đã thoát ly bí cảnh pháp căn bản hàng nghĩa. Bí cảnh pháp chủ yếu chính là tu luyện tự thân, mở tự thân các đại áo nghĩa, nhưng khoa học kỹ thuật tu tiên đã không để ý đến cái này một chút, thay vào đó nhưng là càng thêm dựa vào ngoại vận. Song phương đã là hai cái ý tứ. Bây giờ, Lâm Hạo khi nghe thấy Vĩnh Hằng Đại Đế cái kia tự tin lên tiếng đi qua, trong lòng của hắn đã không biết nên nói gì. Ách, chỉ có thể nói phù hợp ấn tượng đầu tiên. Dù sao che trời đại đế cũng là ý tưởng vương, hơn nữa từng cái còn dị thường đầu sắt, loại này căn bản không có gì đáng nói, chỉ có thể nói tôn trọng người khác á. Vĩnh Hằng Đại Đế rời đi. Hắn bây giờ đời thứ hai đã qua hơn 3.000 năm, còn có 1 vạn năm xung quanh thời gian có thể nghiên cứu cẩn thận một chút. Thú hổ, có huyết hoàng cổ hoàng kinh nghiệm trợ lực, hắn có lòng tin càng thêm hoàn thiện ý nghĩ trong lòng. Đợi đến Vĩnh Hằng Đại Đế sau khi đi, Lâm Hạo cùng Linh Bảo Tiên Tôn liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn yên tĩnh không nói, nhất thời không biết nên nói cái gì. Chúc Vĩnh Hằng đạo hữu hết thảy thuận lợi a. Linh Bảo Thiên Tôn thở dài một tiếng. Lâm Hạo không nói gì. Hắn do hỏi, Linh Bảo đạo hữu đời thứ tư còn bao lâu thời gian? Nghe vậy, Linh Bảo Thiên Tôn hơi trầm ngâm nói, đại khái còn có 4.000 năm a. 4.000 năm cũng không tính lâu. Linh Bảo Thiên Tôn đã có thể bắt đầu chuẩn bị đời thứ năm lột xác. Liên quan tới đời thứ năm ý nghĩ, hắn đã quyết định xong. Liên tham khảo Lâm Hạo trạng thi pháp, chém dụng tự thân tử khí, sống ra tân sinh đồng thời, diễn hóa ra một bộ tín ngưỡng, thì ta đạo thân. Lâm Hạo hơi gật đầu. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Côn Luân nơi thành tiên chỗ sâu. Phục Hy, nữ hoa bây giờ cũng đã tại thuế biến ngay giữa. Phục Hy mượn nhờ trạm thi pháp mở ra đời thứ ba. Nữ hoa lĩnh ngộ sinh tử áo nghĩa, chuẩn bị mở ra đời thứ hai. Bọn hắn lần này lột xác thời gian hơi quá tải lớn, nhưng mà Lâm Hạo phát hiện bọn hắn cũng không có xuất hiện ngoài ý muốn gì, nghĩ đến hẳn là dự định làm gì chắc đó. Đoán chừng không bao lâu nữa, bọn hắn liền có thể lột xác thành công. Không lâu đi qua, Linh Bảo Thiên Tôn bế quan chuẩn bị thuế biến. Toàn bộ Côn Luân Sơn chỉ còn lại Lâm Hạo vẫn còn thanh tỉnh trạng thái. Hắn bây giờ đời thứ tư mới qua một nửa thời gian không đến. Căn bản không vội đi suy xét đời sau đồ vật, mỗi ngày uống chút trà, ngộ nội đạo, thời gian cũng liền đi qua như vậy. Bây giờ, Vĩnh Hằng Đại Đế đang tại thí nghiệm ý nghĩ của hắn. Cầu vẽ tháng, chương 123, Nam Thiên Môn. Đạo Đức Thiên Tôn Nịch Tiên trở về. Chương 123, Nam Thiên Môn. Đạo Đức Thiên Tôn Nịch Tiên trở về. Vĩnh Hằng Tinh Vực. Vĩnh Hằng Đại Đế ở vào chính mình hành cung ở trong. Hắn đi qua mấy ngàn năm khổ tư minh tưởng, cuối cùng chỉnh lý ra một bộ chính mình cho rằng có thể thực hiện con đường. Siêu toán bản chất cũng là đồ vật, nhưng nó không giống với bình thường đạo binh, đã vượt ra đế binh hàng ngũ, không thuộc về bí cảnh pháp sản phẩm, cuối cùng tiến hóa con đường cũng không phải tiên khí. Nhưng siêu toán có một chút cùng đạo binh rất tương tự, nó cũng tương tự cần hấp thu đầy đủ mảnh vỡ đại đạo, chỉ có phong phú mảnh vỡ đại đạo mới có thể để nó từng bước một thuế biến. Cái gọi là mảnh vỡ đại đạo, kỳ thực nói trắng ra là chính là chí tôn hoàng huyết. Mỗi một vị chí tôn huyết dịch ở trong đều ẩn chứa cực kỳ đậm đà đạo tắc mạnh vụ, bọn hắn tu luyện một loại đại đạo đang lâm chí cao, bản thân cũng đã là đại đạo hiển hóa, chỉ cần hấp thu chí tôn hoàng huyết, ý nào đó mà nói, cũng liền đồng đẳng với tắm rửa mảnh vỡ đại đạo. Chỉ cần một đài siêu toán hấp thu mảnh vỡ đại đạo càng nhiều, như vậy kiến thức của nó dự trữ lượng lại càng cao, tương lai trên tiến hóa hạn cũng biết càng ngày càng khó lấy tưởng tượng. Đương nhiên, đây hết thể cũng chỉ là mơ màng thôi. Cụ thể có thể thành công hay không, còn phải nhìn thực tiễn. Vĩnh Hằng Đại Đế xếp bằng ở hành cung chỗ sâu, hắn một thân một mình ngồi bất động mấy ngàn năm, tại đời thứ hai sắp kết thúc một khắc này, hắn lựa chọn binh giải hóa đạo. Ầm ầm, treo thật cao trên bầu trời đại đạo chợt sụp đổ. Một cỗ đậm đà hóa đạo khí tức tịch quyển thiên hạ. Thiên tâm ấn ký lung lay sắp đổ. Đây hết thảy đều biểu lộ một việc, Vĩnh Hằng Đại Đế hóa đạo mà chết. Giờ khắc này, toàn bộ vũ trụ đều xảy ra rung động. Vô số người trong lòng toàn bộ đều hiện ra một loại bi ai cảm xúc, trong lòng có chút của bọn họ mờ mịt, liền chí cao vô thượng đại đế đều đã chết. Chúng ta lại còn có thể sống bao lâu đây? Tuế nguyệt quả nhiên là vô tình a. Cho dù là bệ nghệ trên trời dưới đất đại đế đều bại bởi nó, Vĩnh Hằng Tinh Vực tất cả con dân đều tiến vào thương tiếc. Tại sự cảm nhận của bọn họ ở trong, Vĩnh Hằng Đại Đế chính là chí cao vô thượng thần minh. Bây giờ thần minh vạn hóa, không ít người trong lòng đều sinh ra thấp thỏm lo âu cảm xúc. Đương nhiên, thế nhân cũng không biết, kỳ thực Vĩnh Hằng Đại Đế còn chưa có chết. Ông bình tĩnh hành cung chỗ sâu, một tòa hư ảo môn lơ lửng ở trong đó. Cái này một tòa môn rõ ràng là Vĩnh Hằng Đại Đế binh giải sau hình thành, nó là Vĩnh Hằng Đại Đế loại khác sinh mệnh kéo dài, trong đó chỗ sâu tại ngủ say Vĩnh Hằng Đại Đế nguyên thần chân linh. Đây là một đài siêu máy tính, một đài tên là Nam Thiên Môn siêu máy tính. Và anh, vô hình tính toán lực quyết tán tới toàn bộ vũ trụ. Nam Thiên Môn tầng dưới chốt quy tắc vận chuyển hết thảy có 4 cái. Đệ nhất, toàn diện săn giết cấm khu chí tôn. Thứ hai, toàn lực thôi diễn mảnh vỡ đại đạo. Đệ tam, lấy khôi phục bản thể làm chủ yếu mục tiêu. Đệ tứ, nhất thiết phải lấy bản thể làm chủ thể. Đây chính là Nam Thiên Môn căn bản quy tắc vận hành. Mặc kệ nó làm cái gì, đều khó có khả năng thoát ly mấy cái này quy tắc. Hồng Hoang cổ tinh, Côn Luân nơi thành tiên. Lâm Hạo xếp bằng ở đỉnh nghỉ mát phía dưới. Hắn giống như là cảm ứng được cái gì, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Vĩnh Hằng Tinh Vực, nghĩ thầm, đã bắt đầu sao? Ân. Vĩnh Hằng đạo hữu tọa hóa. Phúc Hy, nữ hoa hai người đã xuất quan. Bọn hắn đang cảm thụ đến Vĩnh Hằng Đại Đế hóa đạo mà chết khí tức đi qua, biểu tình trên mặt lập tức trở nên có chút không quá lý giải. Không phải có thể đi vào thế giới kỳ dị sao? Vì sao muốn lựa chọn tọa hóa? Nghe vậy, Lâm Hạo hướng bọn hắn giải thích một phen. Vĩnh Hằng đạo hữu dự định đem tự thân diện hóa thành một đài siêu máy tính, nghe xong đi qua. Phúc Hy, nữ hoa hai người trợn mắt hốt mồm. Khá lắm, còn có thể dạng này a? cũng không biết Vĩnh Hằng Đại Đế đầu óc là thế nào lớn lên, lại có thể nghĩ tới đây loại biện pháp, thật là khiến người ta có chút khó có thể lý giải được. Đương nhiên, khó có thể lý giải được về khó có thể lý giải được, chỉ cần cuối cùng có thể thành công, đó là liền tốt phương pháp, giống như là huyết hoàng cổ hoàng. Hắn ngày xưa nguyên thần hợp đạo binh thời điểm, không phải cũng bị không ít người khác thường chú mục sao? Nhưng sau đó thì sao? Về sau huyết hoàng cổ hoàng thành tiên, những người khác chỉ có thể trơ mắt nhìn. Tối mới tiểu nói tại 69 sách đa bài phát, cho nên nói a có đôi khi liền phải đụng một cái mới được. Lâm Hạo ba người ngồi đối diện nhau, bọn hắn cùng nhau pha trà luận đạo, thảo luận thuế biến con đường đủ loại khả năng. Phục Hy bây giờ đã có tam thế tu vi, có thể xưng hô một tiếng tiên đế. Hắn đối với đời thứ tư thuế biến có chút phát sầu, nhưng trong lòng cũng mơ hồ có chút ý nghĩ, chỉ là trước mắt còn không có bắt được kỳ tích thôi. Ầm ầm. Đúng lúc này, nơi thành tiên chỗ sâu đột nhiên bạo phát ra một cỗ sao động. Kinh khủng cực đạo uy áp từng chút một phóng thích, trong đó uy thế không hề yếu tại Lâm Hạo, cùng bế quan phía trước Linh Bảo Thiên Tôn chênh lệch không hai. Đây là đạo đức thiên tôn hồi phục. Lâm Hạo ánh mắt chợt nhìn về phía nơi thành tiên chỗ sâu. Ân, chuyện gì xảy ra? Phúc Hy, Nữ Hoa hai người cũng đem ánh mắt nhìn về phía nơi thành tiên chỗ sâu. Bọn hắn cũng là lập tức đoán được nguyên nhân. Dù sao liên quan tới đạo đức thiên tôn sự tình, Lâm Hạo cũng không có giấu giếm bọn hắn. Đây là đạo đức thiên tôn hồi phục. Phúc Hy ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn về phía Lâm Hạo. Hẳn là. Lâm Hạo hơi gật đầu. Tính toán thời gian, đạo đức tiên tôn chính xác sẽ vào lúc này điểm khôi phục. Lâm Hạo chậm rãi đứng dậy rời đi đình nghỉ mát, lập tức bước ra một bước, trong nháy mắt đi tới nơi thành tiên chỗ sâu. Nơi này có 99 tọa đại long mạch tương hỗ giao dệt, một tòa sâu không thấy đáy cực bền cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt, trong đó tản ra kinh khủng cực đạo uy áp, để cho trong lòng người có chút không thở nổi. Bá. Lâm Hạo thân hình lóe lên. Hắn đi tới cực bền chỗ sâu. Ông. Nơi này cực đạo uy áp nồng đậm tới cực điểm. Chỉ thấy một ngụm quan tài đồng lơ lửng ở giữa, trung quanh cực đạo uy áp chính là từ một hớp này quan tài ở trong tản mát ra. Bá. Một bộ xưa cũ thái cực đồ từ trong quan tài hiện hóa. Trong đó thần linh tự chủ khôi phục. Thái cực đồ thần linh rất cung kính hướng về Lâm Hạo thi lễ một cái, nói: "Gặp qua thiên đế." Ân. Lâm Hạo hơi gật đầu. Hắn thuận miệng hỏi một chút: "Đạo đức thiên tôn đây là sắp hồi phục?" "Đúng." Thái cực đồ thần linh có chút kích động nói: "Thiên tôn thuế biến đã đến thời khắc quan trọng nhất, hắn lập tức liền muốn thức tỉnh đạo đức thiên tôn cái này, một thuế biến hao tốn đâu chỉ trên trăm năm. Nếu không phải bởi vì Lâm Hạo xuất thủ tương trợ, có lẽ đạo đức thiên tôn đã chết." Lâm Hạo không nói gì. Hắn toàn lực thúc dục thời không thần đồng, xem chừng đạo đức thiên tôn do tự chuyển sinh toàn bộ quá trình. Phúc Hy, Nữ Hoa bọn hắn cũng tới. Ba người tất cả cũng không có mở miệng. Bọn hắn yên lặng xem chừng đạo đức thiên tôn tiến hành lộ sắc cuối cùng, tìm hiểu sống cùng chết biến hóa, tương lai lộ sắc thời điểm cũng có thể dùng đến. Bây giờ, đạo đức thiên tôn rõ ràng có thể cảm thấy bọn hắn thăm dò. Chỉ bất quá hắn cũng không có ngăn cản, bởi vì hắn cũng sớm đã có thể biết được tình huống ngoại giới. Thái cực đồ cũng có thể cùng hắn câu thông. Đạo đức thiên tôn cũng hiểu biết bản thân có thể phục sinh tới nguyên nhân. Nếu không phải bởi vì Lâm Hạo, hắn có lẽ liền thật đã chết rồi. DS, cầu truy qua. Cầu vẽ tháng, chương 124, Thánh Linh Pháp. Thái Âm Thái Dương hai vị nhân hoàng cơ hội sống lại. Chương 124, Thánh Linh Pháp. Thái Âm Thái Dương hai vị nhân hoàng cơ hội sống lại. Âm ầm, 99 tọa long mạch chặt chẽ tương liên. Cực Nguyên Thâm Sử không ngừng tản ra một cỗ đậm đà cực đạo uy áp, khí tức kinh khủng nhấc lên từng đợt phong bạo, thái cực đồ toàn diện khôi phục, trong đó thần linh kích động nhìn về phía trước mắt quan tài. Ông. Giờ này khắc này, quan tài hơi hơi rung động, trong đó tràn ngập tử khí nồng nặc, nhưng cũng không lâu lắm, tử khí bắt đầu dần dần tiêu tan, một cỗ nồng nặc sinh cơ khí tức lưu chuyển, đạo đức thiên tôn triệt để hướng chết mà sinh, sống ra mới một thế. Ầm ầm. Cùng trong lúc nhất thời, Cực Nguyên Thâm Sử quan tài trực tiếp nổ tung, kinh khủng cực đạo uy áp bao phủ toàn bộ Côn Luân nơi thành tiền, nếu như không phải là bởi vì có đế trận bao phủ, có lẽ ngoại giới Hồng Hoang cổ tinh đều biết bởi vậy chịu ảnh hưởng. Đương nhiên, trong đó cũng có đạo đức thiên tôn có ý định thu liễm duyên cớ. Dù sao nếu như hắn muốn hướng vũ trụ tuyên thệ hắn trở về, chỉ là một tòa đế trận còn ngăn cản không là cái gì. Ông, vô tận tử khí từ đông mà đến. Chỉ thấy một cái thân mang hắc bạch đạo bào lão giả xuất hiện ở phía trước, mặt mũi của hắn nhìn qua có chút an lành, hai đầu lông mày tản ra ôn hòa khí chất, từ mặt ngoài đến xem giống như là một cái mặt mũi hiền lành lão nhân ra. Nhưng trên đời ai dám khinh thường hắn? Thật sự cho rằng ngày xưa đạo đức thiên tôn là cái gì tưởng hòa lão nhân a? Suy nghĩ nhiều, không nói những cái khác, ngươi liền nghĩ thánh linh tiểu loại vật này là ai khai sáng a, dám can đảm lấy thánh linh cất rượu? Sẽ không thực sự có người cho là đạo đức thiên tôn là cái gì mặt mũi hiền lành lão nhân ra a? Ầm ầm, đạo đức thiên tôn thân thể hơi chấn động một chút, trung quanh tử khí đông lai dị tượng bị hắn thu liễm, một tấm xưa cũ thái cực đồ đằng không mà lên, bị hắn chậm rãi gánh vác ở sau lưng. Làm xong đây hết thảy, đạo đức thiên tôn nghiêm sắc mặt, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mắt Lâm Hạo ba người, lập tức không chút do dự hướng hắn túi người hành lễ, nói: "Vần đạo đạo đức, đa tạ thiên đế xuất thủ tương trợ." Phúc Hy, Nữ Hoa hai người vội vàng tránh ra. Dù sao đạo đức thiên tôn một bái này là cho Lâm Hạo, cũng không phải cho bọn hắn. Lâm Hạo thản nhiên nhận lấy, hắn tự tay nhẹ nhàng đỡ dậy đạo đức thiên tôn, nói: "Thiên tôn đã từng chuyển pháp vạn linh, đối với toàn bộ vũ trụ đều có đại công tích, ta ngày xưa đã từng chịu đến thiên tôn ân huệ, đại gia bất quá là lẫn nhau hỗ trợ thôi. Khi xưa ngươi giúp ta, bây giờ ta đây lại giúp ngươi, cũng không phải chính là lẫn nhau hỗ trợ sao? Thiên tôn, ở đây không phải nói chuyện chỗ, chúng ta không bằng ra ngoài tìm một chỗ, ngồi thật tốt luận đạo một phen. Lâm Hạo đề nghị.
Tốt.
Đạo Đức Thiên Tôn mỉm cười gật đầu, hắn nói, thiên đế hạ tất khách khí như thế. Xưng hô bần đạo một tiếng đạo hữu liền có thể.
Hạo.
Lâm Hạo hơi gật đầu, cái kia đạo hữu cũng không cần xưng hô cái gì thiên đế, gọi ta một tiếng Hạo Thiên liền có thể.
Nói đi.
Hắn lại hướng Đạo Đức Thiên Tôn giới thiệu một chút phục hy, nữ hoa hai người, một nhóm mấy người rời đi Cực Uyên, đi tới nơi thành tiên ngoại vi đỉnh nghỉ mát hạ nhập tọa. Hoa lạc, nhàn nhạt hương trà vị tràn ra. Đạo Đức Thiên Tôn đưa tay coi thường chén trà, lập tức nhấp một miếng trong ly trà xanh, cảm khái nói, bần đạo vốn cho rằng lần này thuế biến sẽ dùng thất bại mà kết thúc. Nhưng ai nào nghĩ đạo hữu xuất hiện lại trợ ta vượt qua lần này nan quan. Nếu không phải bởi vì Lâm Hạo xuất thủ tương trợ, Đạo Đức Thiên Tôn bây giờ đã có thể bắt đầu thai nghén đế thi.
Ai?
Lâm Hạo nhẹ nhàng thở dài, nói, hồng trần tiết lộ, khó khăn, khó khăn, khó khăn a ngắn ngủi ba cái khó khăn chữ. Thể hiện tất cả hết thể thiên tân bạc cổ.
Nghe vậy, Phúc Hy, nữ hoa trong lòng đều hơi xúc động. Nếu như không phải là bởi vì Lâm Hạo, Linh Bảo Thiên Tôn hai vị người mở đường dẫn đạo, hai người bọn hắn muốn đạp vào hồng trần tiết lộ, cũng không biết cần trải qua bao nhiêu khúc chết, nan quan.
Hồng trần tranh độ, chỉ vì cầu tiên.
Đạo Đức Thiên Tôn nhẹ giọng nói nhỏ.
Suy nghĩ của hắn nhịn không được về tới ngày xưa cái kia thần thoại thời đại kia có thể xưng khắp nơi đều là đỉnh cấp thiên tiêu, nhưng cuối cùng đi lên hồng trần tiên lộ lại có thể có mấy cái đâu.
Bốn người ngồi đối diện nhau,
cùng nhau pha trà luận đạo.
Đạo Đức Thiên Tôn đem hắn ngày xưa nghiên cứu thuế biến pháp không giữ lại chút nào toàn bộ nói ra.
Dù sao, trước mắt mấy người toàn bộ đều đi lên hồng trần tiên lộ. Bốn vị hồng trần tiên cùng ngồi đàm đạo cơ hội thật sự là quá khó được.
Đạo Đức Thiên Tôn bây giờ đã là đời thứ tư. Hắn đời thứ hai mượn nhờ bất tử dược thuế biến, đời thứ ba đem tự thân diễn hóa thành một khỏa đại đan. Đời thứ tư cảm ngộ sinh tử áo nghĩa hoàn thành thuế biến.
Trước đây, bần đạo khi cảm ngộ sinh tử áo nghĩa, ngoài ý muốn đi nhầm một bước nhỏ, dẫn đến cuối cùng thuế biến xảy ra sai lầm, một bước sai từng bước sai. Đạo Đức Thiên Tôn hơi xúc động. Tối mới tiểu nói tại 69 sách đa bài phát, hồng trần tiên lộ quả nhiên là nguy cơ trùng trùng a trừ cái đó ra. Bần đạo trước đây còn từ Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay lấy được một thiên diễn hóa thánh linh thuế biến phương pháp, có thể đem tự thân hóa thành một tôn trời sinh đất dưỡng thánh linh, cuối cùng đại viên mãn xuất thế sống ra tân sinh.
Chi tiết, một phe này pháp cần thiết dùng đến thời gian quá lâu, ít nhất cũng là mười mấy 20 vạn năm. Cất bước, Đạo Đức Tiên Tôn mở miệng nói ra.
Thánh linh pháp.
Nghe vậy, Lâm Hạo hai mắt sáng lên.
Hắn đối với thánh linh pháp cũng sớm đã như sấm bên tai.
Ngày xưa Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là mượn nhờ một phe này cách sống ra đời thứ hai, tiếp đó hóa thành thần thoại thời đại thời kỳ cuối vị cuối cùng thiên tôn, đế tôn.
Nguyên tắc ở trong, Vũ Hóa Đại Đế xem như cổ thiên đỉnh truyền nhân. Hắn cũng nhận được qua một tiên này thuế biến pháp, hơn nữa còn thành công đi thông, chỉ tiếc, Vũ Hóa Đại Đế kết cục sau cùng vẫn như cũ thế thảm. Hắn lần thứ hai chứng đạo vốn nên là nhất là hăng hái thời điểm, kết quả lại bị Ngoan Nhân Đại Đế bị hù cả đời cũng không dám bước ra Vũ Hóa cổ tinh nửa bước. Mãi đến tọa hóa,
sách
cũng là đủ thảm.
Đạo Đức Tiên Tôn đem thánh linh pháp kỹ càng toàn bộ đều giảng thuật ra, hơn nữa còn nói lên giải thích của mình, thánh linh pháp đối với địa vực, hoàn cảnh yêu cầu vô cùng hà khắc, nếu như có thể tại một chỗ nơi tốt lột xác mà nói, ngược lại có thể tiết kiệm không ít thời gian. Nghe vậy,
Lâm Hạo hơi gật đầu. Muốn nói đại vũ trụ còn có chỗ kia thích hợp nhất thánh linh thai nghén, vậy khẳng định là không phải Côn Lôn nơi thành tiên không còn ai. Nơi này có 99 tọa đại long mạch, hơn nữa còn là một chỗ tiên địa. Nếu như không phải là bởi vì có đế trận trấn áp, Côn Luân nơi thành tiên đã sớm đản sinh ra đại viên mãn thánh linh.
Cùng lúc đó,
Lâm Hạo trong lòng đột nhiên hiện ra một cái ý nghĩ, một cái để cho Thái Âm, Thái Dương hai vị nhân hoàng trùng sinh trở về ý nghĩ. Đã biết Thái Âm, Thái Dương hai vị nhân hoàng còn có chân linh tồn tại, nếu như đem bọn hắn chân linh đánh vào một tôn thánh linh trong cơ thể của Thạch Thai, khiến cho thay thế nguyên bản thánh linh ý thức, tiếp đó truyền cho bọn hắn thánh linh thuế biến pháp, không biết có thể hay không để cho bọn hắn man tiên quá hải, nghịch thiên trở về.
Lâm Hạo trong lòng rơi vào trầm tư.
Bây giờ, Đạo Đức Thiên Tôn đã nói xong giải thích của hắn.
Lâm Hạo đè xuống ý nghĩ trong lòng.
Hắn cũng đem tự thân nghiên cứu thuế biến pháp giảng thuật ra, trong đó tự nhiên bao gồm Trảm Thi pháp, loại này cơ hồ không có gì nguy hiểm phương pháp.
Trảm Thi pháp.
Đạo Đức Thiên Tôn hai mắt sáng lên.
Hắn cẩn thận cùng Lâm Hạo bọn hắn tham thảo.
Tại xác định Trảm Thi pháp cơ hồ không có gì phong hiểm đi qua, hắn trực tiếp quả quyết lựa chọn tương lai đời thứ 5 liền dùng Trảm Thi pháp thuế biến. Dù sao Hồng Trần Tiên Lộ chính là chủ tác nghiệp. Tất nhiên Trảm Thi pháp thuộc tại mát điểm bài thi.
Vậy ngươi không chép vẫn trở làm gì chứ?
Trực tiếp cho ta chủ.
Cầu vẽ tháng, chương 125, tháp tới.
Theo ta một trận chiến.
Thái Dương Thánh Hoàng Lịch Tiên trở về.
Chương 125, tháp tới.
Theo ta một trận chiến.
Thái Dương Thánh Hoàng Lịch Tiên trở về.
Khoảng cách Vĩnh Hằng Đại Đế tọa hóa đã qua mấy trăm năm.
Kinh khủng đại đạo áp chế từ đầu đến cuối treo ở bên trên bầu trời, thật lâu không có tán đi, toàn bộ đại vũ trụ lần nữa lâm vào khó mà trạng thái tu luyện. Cho dù là ngày xưa đi ra mấy vị cổ hoàng, Thiên Tôn Đế Tinh cũng không nhìn thấy mấy cái thánh cảnh cao thủ.
Cái này một thời đại,
Tiên nhị đại năng liền có thể xưng bá một phương.
Tiên tam trảm đạo vương giả càng là tu hành giới trên mặt nổi tồn tại cao cấp nhất.
Trong lúc nhất thời, rất nhiều thiên tiêu nhao nhao lựa chọn tự phong. Bọn hắn tự tin tương lai có thể tranh đoạt một thế đế vị, bởi vậy cũng không muốn ở thời đại này quá độ tiêu hao sạch đâm.
Ầm ầm.
Liên một ngày này, nguyên bản bình tĩnh vũ trụ đột nhiên lâm vào sao động. Chỉ thấy một cỗ khí tức kinh khủng từ sâu trong vũ trụ trong nháy mắt quyết tán, một đường bao phủ tới toàn bộ đại vũ trụ. Đây là
cực đạo uy áp,
khí tức của đại đế.
Đây là khí tức của đại đế.
Chẳng lẽ trên đời lại có người chứng đạo?
Không có khả năng. Vĩnh Hằng Đại Đế mới tọa hóa bao lâu a? Đại đạo của hắn áp chế ít nhất còn muốn 9000 năm mới có thể tiêu tan tán, làm sao có thể có người ở lúc này chứng đạo? Không phải có người chứng đạo, cái kia có người thấp phẩm lo âu nói, chẳng lẽ là Hắc Ám loạn lạc bạo phát? Hắc Ám một từ mới xuất hiện, lập tức liền đưa tới người trong thiên hạ cảnh giác. Không có cách nào. Gần nhất mấy cái thời đại không ngừng có Hắc Ám loạn lạc bộc phát, thiên hạ vạn linh trong lòng cũng sớm đã bị sợ hãi bao trùm. Dù sao đối với bọn hắn tới nói, cao cao tại thượng chí tôn liền giống như chân chính thần minh. Bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Sâu trong vũ trụ, Táng Thiên Đạo, xem như một đời sinh mệnh cấm khu, ở đây tại ngủ say rất nhiều ngày xưa cổ hoàng, thiên tôn, thậm chí còn có không thiếu đại viên mãn thánh linh ngủ say trong đó. Hôm nay, nguyên bản bình tĩnh Táng Thiên Đạo đột nhiên sao động. Chỉ thấy một cỗ kinh khủng hoàng uy tràn ngập hoàng vũ, một đạo thân ảnh to lớn chậm rãi từ Táng Thiên Đạo ở trong đi ra, thân hình của hắn đã già mua tới cực điểm, toàn thân trên dưới đều tản ra tuổi già khí tức. Đây là một tôn lúc tuổi già chí tôn, hơn nữa còn là một vị thánh linh. Lúc tuổi già chí tôn xuất thế, hắn muốn làm gì? Thiên hạ vạn linh trong lòng run rẩy, trong lòng của bọn hắn đã có đáp án. Dù sao một vị thọ nguyên gần tới cấm khu chí tôn đột nhiên xuất thế, ngoại trừ muốn phát động hắc ám loạn lạc, lại còn có thể có cái gì mục đích khác sao? Ầm ầm, hắc ám chí tôn đi ra Táng Thiên Đạo. Ánh mắt của hắn ở trong tràn đầy lạnh nhạt, bình tĩnh nhìn trước mắt đại vũ trụ, một trái tim sớm đã tràn đầy băng lãnh. Hắn là thánh linh, hắn là cao cao tại thượng, nắm giữ thiên quyền thánh linh. Những cái kia hèn mọn phàm nhân có thể được hắn thôn phệ, đó là bọn họ vinh hạnh. Ha 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 ha. Ông, khổng lồ thần niệm quét ngang toàn bộ vũ trụ, kinh khủng cực đạo uy áp cùng thiên khung phía trên đại đạo áp chế va chạm nhau, hoàng đạo pháp tắc cùng đế đạo pháp tắc đan vào lẫn nhau, trong khoảnh khắc liền để toàn bộ vũ trụ đều xảy ra chấn động ở trong. Bá, từng đạo ánh mắt lạnh như băng từ trong ngủ mê khôi phục. Rất nhiều cấm khu chí tôn nhìn xem vị kia thánh linh chí tôn từ Táng Thiên Đạo bước ra, bọn hắn cũng không có đi theo đi ra thế, dù sao bọn hắn thọ nguyên còn rất phong phú. Không nóng nảy phát động hắc ám loạn lạc. Ầm ầm, hoàng đạo pháp tắc tịch quyển thiên hạ. Thánh linh chí tôn dạo bước tại tinh không bị ngã. Hắn quan sát đến cái này không đế thời đại, nội tâm ở trong tràn đầy hài lòng, cái này cũng có thể duy nhất một lần ăn no đi. Vừa nghĩ đến đây, Thánh linh chí tôn trước tiên đi tới Tử Vi Tinh. Đây là vũ trụ nhân tộc khởi nguyên địa, ngày xưa Thái Âm, Thái Dương hai vị nhân hoàng liền sinh ra ở đây. Bởi vậy, Tử Vi Tinh cũng có thể danh xưng là đế tinh. Dù sao tốt xấu đi ra hai vị kẻ thành đạo. Vâng, kinh khủng cực đạo uy áp tịch quyền thiên hạ. Tử Vi Tinh tất cả nhân tộc toàn bộ cũng nhịn không được run lẩy bẩy, bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía vực ngoại vị kia Thánh linh chí tôn, trong lòng cũng đã dự liệu được tương lai kết cục. Tuyệt vọng, tuyệt vọng bầu không khí tràn ngập trong lòng mọi người. Vị kia Thánh linh chí tôn hài hước nhìn xem hết thảy trước mắt, đáy mắt của hắn tràn đầy băng lãnh, trừ cái đó ra, cũng lại không nhìn thấy bất kỳ cảm xúc. Ngày xưa, Thái Dương tên kia làm nhục bản hoàng. Hôm nay, bản hoàng tiêu ra máu tế toàn bộ Tử Vi Tinh, triệt để đoạn tuyệt của hắn huyết mạch truyền thừa. Kiệt kiệt kiệt. Thánh linh chí tôn lạnh nhạt nở nụ cười. Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát, thanh âm của hắn vang vọng tại hoàn vũ, quen quần tại tất cả mọi người bên hai. Giờ khắc này, toàn bộ Tử Vi Tinh nhân tộc đều hờ mất. Bọn hắn khi nghe thấy Thái Dương hai chữ sau, trong lòng không tự chủ được nổi lên một tia tưởng niệm. Vĩ đại Thái Dương Thánh Hoàng a, ngài vẫn tồn tại tại thế sao? Khẩn cầu ngài mở mắt ra nhìn chúng ta một chút a, hắc ám loạn lạc lần nữa bộc phát, Tử Vi Tinh lâm vào sinh tử tồn vong thời khắc nguy cơ, khẩn cầu ngài lại ra tay cứu vớt chúng ta một lần a. Toàn bộ Tử Vi Tinh nhân tộc đều đang thương tiếc. Nghe thấy thanh âm của bọn hắn, vương ngoại thánh linh chí tôn khinh thường nở nụ cười. Thái Dương Thánh Hoàng, hắn đều chết đã bao nhiêu năm, làm sao có thể hiện thân cứu vớt các ngươi? A, chỉ có thể nói sâu kiến không hổ là sâu kiến. Sức tưởng tượng thực sự là phong phú a. Vĩ đại Thái Dương Thánh Hoàng, ban cầu ngài hiện thân a, Tử Vi Tinh vô số nhân tộc nhao nhao cầu nguyện. Chúng sinh bất lực khóc lóc đau khổ, bọn hắn lớn tiếng hô hoán Thái Dương Thánh Hoàng tên, hy vọng hắn có thể hiện thân cứu vớt thế nhân. Ầm ầm, từng sợi vô hình tín ngưỡng chi lực hội tụ, bọn chúng ngưng kết thành một đoàn tín ngưỡng vòng sáng, mơ hồ chịu đến một loại nào đó chỉ dẫn, xa xa hướng về Bắc Hải phương hướng hội tụ mà đi. Giờ khắc này, nguyên bản định động thủ Thánh Linh Chí Tôn dừng lại. Ánh mắt của hắn thoáng có chút nghiêm trọng, thân hình có chút đung đưa không ngừng, xa xa nhìn về phía phương xa, dường như đang nơi đó phát hiện một ít không thích hợp. Vâng. Đột nhiên, Bắc Hải hải nhãn nổ tung, chỉ thấy một cỗ quan tài đá từ đáy biển chỗ sâu bay ra, dường như đang hưởng ứng thế nhân thương tiếc. Thái Dương Thánh Hoàng thật sự hiện thân. Ông, thạch quan nổ tung, một tấm khô đét da người xuất hiện ở thế nhân trong mắt, trong đó khí huyết đã khô cạn, thần linh niệm sớm đã không còn tồn tại, nhưng Thái Dương Thánh Hoàng còn có một tấm da người vẫn còn tồn tại tại thế, hắn còn có một chút chân linh có thể đáp lại thế nhân. Vâng. Khổng lồ tín ngưỡng cùng da người dung hợp, trên quan tài đá một giọt Thái Dương chân huyết rơi xuống tại da người phía trên, để nó trở nên dần dần sung mãn, triệt để hóa thành một tôn hình người, kinh khủng cực đạo uy áp quân lâm thiên hạ. Thái Dương Thánh Hoàng, nghịch tiên trở về. Giờ khắc này, không chỉ có Thánh Linh Chí Tôn bị chấn động đến, rất nhiều sinh mệnh cấm khu ở trong Chí Tôn cũng trầm mặc. Dù là chỉ còn lại một tấm da người, Thái Dương Thánh Hoàng vẫn như cũ nguyện ý vì chúng sinh một trận chiến. Bá, da người mở ra hai con người, trong mắt của hắn bộc phát ra ánh sáng nóng bỏng, vai hùng bất phàm thân hình chăn chúng sinh trước người, thanh âm uy nghiêm hưởng triệt hoàn vũ, tháp tới. Theo ta một trận chiến. Vâng. Thái Dương Đế Tháp uy chấn thiên cung. Dù là chỉ còn lại một tấm da người, ngày xưa nhân tộc Thánh Hoàng vẫn như cũ có thể tung tiên một trận chiến. DS, đại gia không cần dưỡng sách a. Gần nhất sắp bị dưỡng trên hay. Cầu truy qua. Cầu vẽ tháng, chương 126, Thánh linh ngưỡng hữu. Cường thế đạo đức tiên tôn. Chương 126, Thánh linh ngưỡng hữu. Cường thế đạo đức tiên tôn. Tháp tới. Theo ta một trận chiến. Vai hùng nam tử chợt mở ra hai con ngươi. Trong con mắt của hắn bạo phát ra ánh sáng nóng bỏng, kinh khủng cực đạo uy áp bao phủ toàn bộ đại vũ trụ, hoàng đạo pháp tác tản ra ngọn lửa nóng bỏng, phản phất có thể đốt cháy cả một phiến thiên địa. Thái Dương, Thái Dương. Tại chúng sinh tuyệt vọng nhất một khắc này, vị này nhân tộc thánh hoàng phản phất hóa thành một vầng mặt trời, chiếu sáng tất cả mọi người nội tâm, để cho vạn linh trong lòng tràn đầy hy vọng. Hoa, tại Thái Dương thánh hoàng xuất hiện một khắc này, toàn bộ đại vũ trụ nhao nhao trở nên trầm mặc. Vương ngoại thánh linh chí tôn một mặt kinh nghi bất định, hắn có chút kiêng kỵ nhìn xem trước mắt Thái Dương thánh hoàng, nghiễm nhiên không nghĩ tới đối phương cũng đã chết đã nhiều năm như vậy, lại còn có thể bằng vào một tấm da người tung thiên một trận chiến. Ông ngong ngong, từng đạo đáng sợ thần niệm tịch quyển thiên hạ. Rất nhiều cấm khu chí tôn ánh mắt nhìn về phía Tử Vi Tinh, bọn hắn chính mắt thấy Thái Dương thánh hoàng lịch thiên trở về, trong lòng vừa có chút kiêng kỵ, cũng có chút kính nể, nhân tộc thánh hoàng không kém. Bất Tử Sơn chi chủ Thạch Hoàng đúng sự thật nói. Trung quanh các cấm khu chí tôn cũng yên lặng gật đầu công nhận. Bọn hắn tuy nói cùng Thái Dương thánh hoàng lẫn nhau đối địch, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn tôn trọng đối phương. Dù sao, mỗi một vị kẻ thành đạo cũng là ngày xưa cường giả cái thế, bọn hắn đáng giá được tôn trọng. Cứ như vậy nói đi, nguyên tắc ở trong, nếu có cấm khu chí tôn biết được Thái Âm Nhân Hoàng hậu duệ bị chỉ là tôi tớ khi nhục, bọn hắn cũng biết quả quyết ra tay diệt trừ những cái kia lấn chủ tôi tớ, bởi vì hoàng tộc huyết mạch không thể nhục. Đây không phải Thái Âm Nhân Hoàng sự tình, mà là toàn bộ Thái Cổ Chư Hoàng sự tình, lúc nào ngay cả tôi tớ đều có thể lấn chủ. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Ầm ầm, hai cỗ hoàng đạo pháp tắc bao phủ toàn bộ đại vũ trụ. Chúng sinh vạn linh tại tận mắt nhìn thấy Thái Dương Thánh Hoàng phục sinh đi qua, trong lòng của bọn hắn lập tức tràn đầy nồng nặc kích động, thậm chí còn niệm lên Thái Âm Nhân Hoàng danh hiệu. Dù sao, Tử Vi Tinh xem như nhân tộc đế tinh, nó cũng không chỉ ra Thái Dương Thánh Hoàng như thế một vị hoàng giả, còn có một vị Thái Âm Nhân Hoàng. Vĩ đại Thái Âm Nhân Hoàng a, ngài có thể nghe thấy chúng ta cầu nguyện sao? Còn xin ngài hiện thân cứu lấy chúng ta a. Thái Dương Thánh Hoàng chỉ còn lại một tấm da người Thái Âm Nhân Hoàng đâu. Vũ trụ vạn linh khóc lóc đau khổ bi ai. Bọn hắn cống hiến ra từng đạo đậm đà tín ngưỡng chi lực, từ nơi sâu xa hướng về Hồng Hoang cổ tinh tụ đến. Ầm ầm. Liền giờ khắc này, nguyên bản yên lặng tại hóa tiên trì ở trong Thái Âm Nhân Hoàng chân linh lập tức lâm vào sao động ở trong. Hắn nghe thấy được chúng sinh khóc lóc đau khổ. Ai một đạo tiếng thở dài quanh quần thiên địa. Từ nơi sâu xa có một đạo thân ảnh to lớn từ hóa tiên trì ở trong hiện ra, một cái không trọn vẹn nhân hoàng ấn hơi hơi rung động. Thái Âm Nhân Hoàng hiện hóa tại thế. Oanh. Nhân hoàng ấn phóng ra quang huy rực rỡ. Ngay tại Thái Âm Nhân Hoàng dự định đem sau cùng chân linh dung nhập nhân hoàng ấn, vì chúng sinh một trận chiến thời khắc, một đạo giọng ôn hòa vang vọng trung quanh, còn xin nhân hoàng yên tĩnh ngủ say. Hắc ám loạn lạc chúng ta sẽ giải quyết. Tiếng nói vừa ra, thì thấy mấy thân ảnh xuất hiện ở hóa tiên trì. Rõ ràng là Lâm Hạo, Đạo Đức Thiên Tôn, Phục Hy, nữ hoa đám người bọn họ. Nghe vậy, Thái Âm Nhân Hoàng chân linh có chút dừng lại. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mắt Lâm Hạo một đoàn người, đáy mắt phóng ra hào quang sáng chói, âm thanh nói nhỏ, "Nhân tộc đã xuất hiện nhiều như vậy vị hoàng giả sao tốt?" Nói xong, Thái Âm Nhân Hoàng một lần nữa trở nên yên lặng. Đỉnh đầu hắn Nhân Hoàng ấn cũng vào lúc này khôi phục bình tĩnh. Đạo Đức Thiên Tôn nhìn xem trước mắt nhân tộc thánh hoàng, đáy mắt của hắn có chút kính nể, nói, "Hảo một cái Thái Âm Nhân Hoàng, hảo một cái Thái Dương Thánh Hoàng." Nói đi, Đạo Đức Thiên Tôn ánh mắt nhìn về phía sâu trong tinh không. Hắn cái kia mặt mũi hiền lành gương mặt bên trên lộ ra lướt qua một cái túc sát chi khí, ngựa khí đạm mạc nói, chỉ là một tôn thánh linh, cũng dám xuất thế làm hại thế gian. Vừa bạn, bần đạo đã nhiều năm không có uống qua thánh linh rượu, hôm nay liền ra tay tự mình cất bên trên một vỏ thánh linh rượu. Lời vừa nói ra, tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát. Phúc Hy, nữ hoa trong lòng cả kinh. Thánh linh rượu, không hổ là ngày xưa Đạo Đức Thiên Tôn a, quả thật là bá đạo, thế mà dám can đảm lấy thánh linh nước rượu. Đương thời trừ hắn bên ngoài, cũng không có người nào khác có ý định này. A Lâm Hạo cười nhạt một tiếng, có thể uống được đạo hưu thân cất thánh linh rượu, chúng ta mấy người cũng coi như là có phúc phần. Ba vị đạo hưu vẫn xin các loại phúc chốc, bần đạo đi một lát sẽ trở lại. Đạo Đức Thiên Tôn nói như vậy, lấy trước mắt hắn thực lực muốn đối phó một tôn thánh linh chí tôn, đơn giản không cần quá đơn giản. Tốt. Lâm Hạo mấy người hơi gật đầu, bọn hắn về tới đình nghỉ mát phần dưới ngồi, ánh mắt nhìn về phía sâu trong tinh không. Đương nhiên, Lâm Hạo cũng không có nhàn rỗi, hắn từ nơi sâu xa giáng xuống một đạo thần niệm, dự định một hồi ra tay bảo trụ Thái Dương Thánh Hoàng một tia chân linh, sau đó lấy thánh linh pháp trợ giúp hắn cùng với Thái Âm Nhân Hoàng lịch thiên trở về. Vĩ đại nhân hoàng a, còn xin ngài xuất thủ cứu cứu chúng ta a. Chúng sinh hô hoán Thái Âm Nhân Hoàng danh hiệu, nhưng bọn hắn cũng không có chờ đến cái này một vị nhân tộc hoàng giả trở về, ngược lại chờ đến một vị khác cổ thiên tôn xuất thế. Ầm ầm, kinh khủng cực đạo pháp tắc đột nhiên xuất hiện, cả một khỏa hồng hoang cổ tinh hơi hơi rung động. Đậm đà tử khí từ phương đông hội tụ, tạo thành tử khí đông lai trăm triệu dặm kinh khủng dị tượng. Chúng sinh chỉ nhìn thấy một vị thân mang hắc bạch đạo bào lão giả xuất hiện ở trước mắt, hắn gánh vác lấy một bộ xưa cũ thái cực đồ, chân đạp tử khí từng bước một hướng về sâu trong tinh không đi tới. Thấy vậy một màn, chúng sinh lập tức trợn mắt hốt hoồm. Hắn là Đạo Đức Thiên Tôn, ngày xưa một trong cựu đại thiên tôn. Hắn thế mà không có chết. Chí cao vô thượng người đi đường đại đế trong nháy mắt liền nói ra đạo nhân thân phận. Lời vừa nói ra, thiên hạ đều kinh hãi. Đạo Đức Thiên Tôn,
mấy trăm vạn năm trước một vị cổ thiên tôn, hắn lại còn sống sót. Chẳng lẽ hắn cùng với Linh Bảo Thiên Tôn một dạng cũng đã thành tiên sao? Thế nhân rung động, Cấm Khu Chí Tôn cũng bị hủ không nhẹ. Ngày xưa chín đại thiên tôn kết quả còn có bao nhiêu sống sót ta? Trước đó không lâu vừa mới hồi phục một vị Linh Bảo Thiên Tôn, khi xưa Tiêu Dao, Trường Sinh Thiên Tôn cũng tại Cấm Khu bên trong sống tạm lấy. Bây giờ lại tới một vị Đạo Đức Thiên Tôn. Đừng nói cho ta cuối cùng Đế Tôn cũng còn sống. Đạo Đức Thiên Tôn, hắn thế mà cũng không có chết. Trường Sinh, Tiêu Dao Thiên Tôn trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái. Bọn hắn có thể nhìn ra Đạo Đức Thiên Tôn cũng không có tự chém một đao, bởi vậy trong lòng vạn phần không hiểu, dựa vào cái gì ngươi không tự chém cũng có thể sống lấy a? Không công bằng. Đương nhiên, Trường Sinh, Tiêu Dao Thiên Tôn bọn hắn coi như dù thế nào không cam lòng, dưới mắt cũng không khả năng xuất thế đi ép hỏi Đạo Đức Thiên Tôn. Bởi vì Đạo Đức Thiên Tôn thực lực hôm nay có chút không thích hợp, không giống như là không thiếu sót Thiên Tôn. Sống ra đời thứ tư Đạo Đức Thiên Tôn dĩ nhiên không phải không thiếu sót Thiên Tôn, thực lực của hắn đã có thể so với vai trần tiền, đánh những thứ này Cấm Khu Chí Tôn liền cùng cậy đồ bảo không hề khác gì nhau. Câu vẽ tháng, chương 127, Thạch Hoàng trầm mặc. Thái Dương Thánh Hoàng hồn hề trở về. Chương 127, Thạch Hoàng trầm mặc. Thái Dương Thánh Hoàng hồn hề trở về. Ầm ầm. Tử khí đông lai trăm triệu dặm. Một đầu hoàn toàn do tử khí chỗ diễn hóa mà thành con đường xa xa lan tràn đến tinh không bị ngạn chỗ sâu, kinh khủng cực đạo uy áp từng chút một quét tán. Đạo Đức Thiên Tôn triệt để xuất hiện ở trước mặt của thế nhân. Giờ khắc này, Tử Vi tinh vực bên ngoài Thánh Linh Chí Tôn mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ. Hắn nhìn một chút phương xa Đạo Đức Thiên Tôn, tiếp đó lại nhìn một chút trước người Thái Dương Thánh Hoàng, trong lòng chỉ cảm thấy một hồi bất khuất. Mẹ nó, vốn cho rằng trên đời không có kẻ thành đạo, có thể không chút kiêng kỵ dẫn phát hắc ám loạn lạc. Kết quả ai có thể nghĩ trực tiếp nổ ra hai cái ngày xưa cổ hoàng thiên tôn. Cái này mẹ nó vận khí cũng là không có người nào. Đạo Đức Thiên Tôn, Thánh Linh Chí Tôn có chút kiêng kỵ nhìn xem phương xa từng bước một đến gần lão đạo, hắn từ đối phương trên thân cảm nhận được một cô đáng sợ cảm giác áp bách. Thật giống như thực lực của đối phương viễn siêu trình độ của hắn. Lần trước để cho hắn nắm giữ loại cảm giác này vẫn là khi xưa bị kia Hạo Thiên Đế. Chẳng lẽ Đạo Đức Thiên Tôn đã sánh vai Hạo Thiên Đế? Thánh Linh Chí Tôn trong lòng có chút ẩn ẩn bất an. Hạo Thiên Đế thực lực mọi người đều biết, đánh đến tôn cơ bản cũng là một quyền một cái. Trước đây đánh nát tiên khí thông thiên minh bảo, hết thảy đều không dùng hơn mấy quyền. Nếu như Đạo Đức Thiên Tôn thật sự sánh vai Hạo Thiên Đế, vậy hắn đi lên cũng là đưa đồ ăn. Nhưng vậy thì có biện pháp gì đâu? Hắn bây giờ thọ nguyên đã không nhiều lắm. Nếu như không phát động hắc ám nổi loạn mà nói, hắn cũng không sống nổi mấy năm. Tất nhiên dù sao cũng là vừa chết, vậy còn không bằng liều mạng một lần đâu. Ngày xưa Thiên Tôn cùng cổ hoàng cũng đã chết, chỉ có ta mới có thể vĩnh hằng. Thánh Linh Chí Tôn gầm nhẹ một tiếng. Hắn không tin Đạo Đức Thiên Tôn có thể sống đến bây giờ. Giả, tất cả đều là giả. Không ai có thể không tự chém sống sót mấy trăm vạn năm. Cho dù là Hạo Thiên Đế cũng không được. Ngày xưa Thiên Tôn, cổ hoàng toàn bộ cũng đã chết, chỉ có Chí Tôn mới có thể tuyên cổ trường tồn, chỉ có Chí Tôn mới có thể đạp vào thành tiên lộ. Giết. Thánh Linh Chí Tôn gầm nhẹ một tiếng. Hắn ý đồ dẫn phát hắc ám loạn lạc, thổ nạp cả một mảnh đại vũ trụ tinh khí, thôn vệ vô số sinh mệnh tu bổ tiên đài khe hở, để cho chính mình ngắn ngủi khôi phục lại trạng thái tốt cùng. Bá. Thái Dương Thánh Hoàng đưa tay chuẩn bị ngăn cản. Nhưng vào lúc này, Đạo Đức Thiên Tôn mở miệng nói, đạo hữu cần gì phải xuất thủ? Lại nhìn bần đạo trấn áp này tặc. Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy Đạo Đức Thiên Tôn tiện tay quăng ra sau lưng thái cực đồ, hắc bạch nhị khí trong nháy mắt diễn hóa ra vô tận lực lượng phát tác, cả một tinh vực đều bị tại chỗ trấn áp. Ầm ầm. Thái cực đồ che khuất bầu trời. Vị kia Thánh Linh Chí Tôn chỉ cảm thấy tê cả da đầu, hắn đối mặt trước mắt thái cực đồ căn bản không có nửa điểm năng lực phản ứng, trực tiếp liền bị tại chỗ trấn áp. Không có khả năng. Thánh Linh Chí Tôn ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn đem hết toàn lực thăng hoa bản thân, triệt để triển khai sau cùng liều mạng, gọi trở về ngày xưa đạo quả, ngắn ngủi khôi phục đỉnh phong chiến lực, hoàng đạo pháp tắc một lần nữa biến thành không thiếu sót trạng thái. Giết. Thánh Linh Chí Tôn gầm nhẹ một tiếng. Hắn ra sức muốn tránh thoát thái cực đồ gò bó, nhưng kết quả vẫn như cũ chẳng ăn thua gì. Dù là hắn đã cực điểm thăng hoa, hắn đã không cách nào tránh thoát gò bó. Bởi vậy đủ để nhìn ra Đạo Đức Thiên Tôn thực lực. Hắn vẹn vẹn chỉ là hơi vừa ra tay, liền trực tiếp chấn áp một vị cực điểm thăng hoa Cấm Khu Chí Tôn. Thấy vậy một màn, thiên hạ đều kinh hãi. Rất nhiều Cấm Khu Chí Tôn ngưng trọng nhìn một màn trước mắt, bọn hắn đã nhìn ra Đạo Đức Thiên Tôn thực lực, chỉ sợ cùng ngày xưa Hạo Thiên Đế không khác nhau chút nào. Một quyền một cái Chí Tôn tiểu bằng hữu. Thế, nhưng càng khiến người ta khiếp sợ còn tại đằng sau đâu. Chỉ thấy thái cực đồ phóng ra kinh khủng vô lượng thần quang, hắc bạch nhị khí phảng phất hóa thành một tòa đan lô, trong nháy mắt liền đem Thánh Linh Chí Tôn trấn áp tại trong đó. Một tia luyện hóa chi lực tràn ngập cả một tinh vực. Đạo Đức Thiên Tôn hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn luyện cái này một tôn thánh linh sao? Rất nhanh, thế nhân biết đáp án. Chỉ thấy Đạo Đức Thiên Tôn đưa tay nhẹ nhàng vung lên, kinh khủng luyện hóa chi lực trong nháy mắt liền đem Thánh Linh Chí Tôn bao vây lại, hắc bạch nhị khí ăn mòn thân thể của đối phương, đem hắn từng chút một hòa tan. Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát. Không, ngươi muốn làm gì? Thánh Linh Chí Tôn trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Hắn phát hiện tự thân sinh cơ đang tại từng chút một tiêu tan. Thánh linh bản nguyên đều ở đây một khắc xảy ra tán loạn, thật giống như toàn thân trên dưới bị người đâm hư vô số động, bản nguyên tử trong động chảy ra. Đạo Đức Thiên Tôn không có bất kỳ cái gì đáp lại. Hắn giống như một cái mặt mũi hiền lành lao đạo sĩ, ung dung đứng ở đan lô phía trước, mong đợi nhìn xem lô bên trong đan dược. Bá, thường cây tuyệt thế bảo dược đầu nhập lò luyện đan. Bảo dược trong nháy mắt liền hóa thành tinh thuần dược dịch,
cùng thánh linh bản nguyên từng chút một dung hợp lại với nhau, tản ra một chút đậm đà mùi rượu vị. A! Thánh linh chí tôn hét thảm một tiếng. Hắn cảm thụ được thân thể bản nguyên đang từng chút một trôi qua, tự thân sinh mệnh lực cũng vào lúc này dần dần tiêu tan, đợi đến bản nguyên triệt để chạy hết, chính là hắn chết một khắc này. Thánh linh rượu, ngươi muốn cầm ta cất rượu? Cái này một vị thánh linh chí tôn hiểu rõ hết thảy. Hắn đã từng cũng đã được nghe nói thánh linh tiểu loại vật này, chỉ là bởi vì thánh linh rượu ẩn ngưỡng phương pháp không có truyền bá đi ra, cho nên thế nhân chỉ cho là đây là một cái truyền thuyết, trên đời rất nhiều thánh linh cũng xem thường. Bây giờ, đạo đức thiên tôn tái hiện tại thế, hắn tự mình đem một vị thánh linh chí tôn đủ thành rượu, triệt để rung động toàn bộ thiên hạ. Rất nhiều thánh linh cũng vào lúc này sợ hãi, không nghĩ tới bọn hắn thế mà cũng có trở thành nguyên liệu nấu ăn một ngày. A a a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương quanh quẩn cả một phiến thiên địa. Trong lò luyện đan thánh linh chí tôn triệt để bản nguyên chạy hết, sinh mệnh lực của hắn chạy tới đầu, chỉ có từng sợi thuần hương rượu hơi hơi dạo dự. Thấy vậy một màn, đạo đức thiên tôn mỉm cười gật đầu. Hắn vất tay lấy ra một cái tử kim hồ lô, tiếp đó mở ra cứng họng, đem trong lò luyện đan thánh linh rượu đặt đi vào. Một màn như thế, Dương Tiên Lăng, Táng Thiên Đảo ở trong rất nhiều thánh linh toàn bộ đều dùng mình một cái. Cho dù là Bất Tử Sơn Thạch Hoàng đều trầm mặc. Dù sao hắn cũng là thánh linh, a loại chuyện lật vật này sinh sinh đem thánh linh luyện hóa thành rượu, ví dụ quả thực là để cho đầu hắn ra tóc tê dại. Quá mẹ nó dọa người. Ầm ầm. Một vị thánh linh chí tôn vẫn lạc, lập tức đã dẫn phát trong thiên địa biến hóa, dù sao mỗi một vị thánh linh toàn bộ đều phải thiên độc hậu, nắm giữ nồng nặc thiên quyến. Thánh linh bỏ mình lúc, thiên địa đều biết vì vậy mà rơi xuống huyết vũ. Ông. Cùng trong lúc nhất thời, Thái Dương Thánh Hoàng thân thể run nhẹ nhẹ. Hắc ám chí tôn đã tử vong. Nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, cũng là thời điểm rời đi. Hoa lạc. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm giống như miệng ngậm thiên hiến, hồn hề trở về. Thái Dương Thánh Hoàng chân linh trong nháy mắt nhận lấy chỉ dẫn, trực tiếp phá không đi tới Hồng Hoang Cổ Tình Côn Luân nơi thành tiền, cùng ngày xưa Thái Âm Nhân Hoàng trở thành hàng sống tốt. DS, cầu truy đọc qua. Đại gia tuyệt đối không nên dưỡng sách à, gần nhất quá nhiều người dưỡng sách ai, thậm chí liền đề cử đều không cầm được. Đại gia nhiều truy đọc à, mỗi ngày 12 giờ đổi mới điểm đi vào nhìn một chút. Quy cảm tạ. Cầu vẽ tháng, chương 128, Thanh Bình Kiếm. Vân đạo thông thiên. Gặp qua các vị đạo hữu. Chương 128, Thanh Bình Kiếm. Vân đạo thông thiên. Gặp qua các vị đạo hữu. Ầm ầm. Hồng Hoang Cổ Tinh, Côn Luân nơi thành tiên, đậm đà thời không pháp tắc hơi hơi dạo dựng, đáng sợ đạo tắc trong nháy mắt phá vỡ vạn cổ thời không, dẫn dắt một vòng nóng bỏng chân linh, từ tinh không bị ngạn một chỗ khác xuất hiện ở nơi đây. Ông, một tòa thạch tháp hơi hơi rung động, Thái Dương Đế Tháp theo sát phía sau xuất hiện ở đây. Trong đó thần linh toàn diện khôi phục, rủ xuống từng sợi đế khí, bảo vệ phía dưới Thánh Hoàng chân linh. Bá, chỉ thấy Lâm Hạo hơi ra tay, Thái Dương Đế Tháp trực tiếp bị hắn trấn áp tại một bên, dưới tháp nóng bỏng chân linh bại lộ ở trước mắt, một cái vai hùng nam tử thân hình xuất hiện ở phía trước. Rõ ràng là Thái Dương Thánh Hoàng. Đây là hắn cuối cùng một vòng chân linh. Nếu như cái này một vòng chân linh tiêu tan, Thái Dương Thánh Hoàng cũng sẽ triệt để từ nơi này trên thế giới tiêu thất. Ai? Lâm Hạo yếu ớt thở dài. Hắn kính nể nhìn xem trước mắt nhân tộc Thánh Hoàng, trong lòng có chút không đành lòng, loại này một lòng vì nhân tộc mà chinh chiến tồn tại, có thể nào cứ như vậy chết ở vạn cổ tuế nguyệt ở trong đâu? Bá. Lâm Hạo đưa tay hơi hơi đưa một cái. Hắn đem Thái Dương Thánh Hoàng chân linh đưa vào Hóa Tiên Chỉ ở trong ô dưỡng, cùng Thái Âm Nhân Hoàng cùng nhau tiếp nhận Côn Luân nơi thành tiên tẩy lễ. Ầm ầm. Cùng trong lúc nhất thời, Lâm Hạo phất tay đánh ra một đạo thần lực. Hắn lấy tự thân vĩ lực ngắn ngủi hồi phục hai vị nhân hoàng ý thức, lập tức đem thánh linh pháp khắc ấn ở ý thức của bọn hắn chỗ sâu. Ông, Thái Âm, Thái Dương hai vị nhân hoàng khẽ run lên. Bọn hắn chậm rãi mở ra hai con ngươi, thâm thúy trong đôi mắt phóng ra quang huy rực rỡ, ánh mắt thoáng có chút động dung, rõ ràng bị thánh linh pháp loại này nghịch thiên pháp môn cho rung động đến. Đa tạ đạo hữu tương trợ. Hai đạo như có như không âm thanh vang lên. Nghe vậy, Lâm Hạo mỉm cười. Hắn chính mắt thấy hai vị nhân hoàng một lần nữa trở nên yên lặng, sau đó nhẹ nhàng thở dài. Nói, ta có thể làm cũng đã làm. Còn lại, thì nhìn chính các ngươi. Côn Luân nơi thành tiên tuy nói có chút đặc thù, nhưng cụ thể có thể hay không để cho Thái Âm, Thái Dương hai vị nhân hoàng khôi phục, điểm này ai cũng không biết, dù sao tình trạng của bọn họ quá kém. Nếu như không thể khôi phục, như vậy bọn hắn liền không cách nào cảm ngộ thánh linh pháp. Kết cục sau cùng vẫn là khó mà đào thoát tử vong hai chữ. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Một cái thần nữ từ phương xa ung dung đi tới. Nữ hoa mảnh khảnh dáng người sừng sững ở Lâm Hạo bên cạnh thân, một tia nhàn nhạt u hương trầm động chập trùng, để cho người ta không hiểu cảm thấy một hồi an tâm. Đúng vậy a, cũng chỉ có thể dạng này. Lâm Hạo hơi gật đầu. Trước mắt hắn trung uy vẫn là nhân đạo lĩnh vực tồn tại, không có loại kia để cho người ta năng lực khởi tử hoàn sinh, cho nên cũng chỉ có thể làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Hai người rời đi nơi đây. Bọn hắn về tới ngoại vi kiến trúc đình nghỉ mát. Bây giờ, đạo đức thiên tôn đã trở về, trong tay hắn mang theo một cái tử kim hồ lô, trong đó chứa đầy từ thánh linh đủ thành tuyệt thế rượu ngon. Các vị đạo hữu, con xin đánh giá mười hai. Đạo đức thiên tôn cười lớn một tiếng. Nghe vậy, tất cả mọi người hứng thú. Lâm Hạo ánh mắt nhiều hứng thú nhìn xem đạo đức thiên tôn trong tay tử kim hồ lô, cái này cũng là một kiện uy năng không tệ cực đạo đế binh, năng lực tựa hồ chính là có quan hệ với luyện hóa. Cực đạo đế binh chỉ có đại đế mới có thể luyện chế, nhưng cũng không phải nói một vị đại đế một đời cũng chỉ có thể luyện chế một kiện cực đạo đế binh, chỉ là rất nhiều người đều biết lựa chọn luyện chế đơn độc bản mệnh binh khí mà thôi. Giống như đạo đức thiên tôn, binh khí trong tay của hắn có nhiều lắm, như cái gì tử kim hồ lô, kim cương trạng, lò bát quái, thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, những thứ này tất cả đều là đế binh. Nhưng đạo đức thiên tôn chân chính bản mệnh binh khí chỉ có một kiện, đó chính là hắn trên người thái cực đồ. Binh khí khác tối đa chỉ có thể coi như là một hộ đạo binh khí thôi. Hoa lạc, đạo đức thiên tôn mở ra tử kim hồ lô bên trên cứng họng. Trong khoảnh khắc, liền có từng sợi thuần hương mùi rượu phiêu đãng đang lúc mọi người chóp mũi, bọn hắn mơ hồ cảm nhận được một cỗ đặc thù đạo vận, phản phất rượu bên trong còn lưu lại thánh linh khi còn sống ý chí. Rượu ngon. Phục Hy nhịn không được tán thưởng một tiếng. Hắn mẹn mẹn chỉ là người bên trên vừa nghe, liền có thể phát hiện cái này một hồ lô thánh linh rượu tuyệt đối là chân chính tuyệt thế rượu ngon, cả thế gian không một loại kia. Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát. Đạo đức tiên tôn cười ha ha một tiếng. Trong lúc hắn định cho đám người riêng phần mình rót một ly. Vâng. Đúng lúc này, nơi thành tiên chỗ sâu đột nhiên bạo phát ra một cỗ khí thế kinh khủng. Chỉ thấy một đạo vô tận kiếm ý phóng lên trời, đáng sợ kiếm quang lập lòe chư thiên, phản phất có thể chặt đứt hết thảy công xiềng, mặc cho ngươi ác quỷ quái vật dù thế nào quỷ dị. Ta tự nhất kiếm chẳng chi. Xem ra linh bảo đạo hữu đã sống đến đời thứ 5. Lâm Hạo có chút kinh ngạc nói. Nghe vậy, đám người toàn bộ đều đem ánh mắt nhìn sang. Phúc Hy, nữ hoa đáy mắt của bọn họ thoáng có chút hâm mộ, dù sao đây chính là đời thứ 5 a. Khoảng cách chân chính tiên thêm gần từng bước. Đạo đức tiên tôn chấn kinh nói, vị này linh bảo đạo hữu quả nhiên là kinh thế chi tài, không nghĩ tới thế mà đã đi ở tất cả chúng ta phía trước. Ầm ầm, kiếm quang sáng chói dần dần tán đi. Nguyên bản phóng lên trời cực đạo uy áp cũng vào lúc này tiêu tan. Ánh mắt của mọi người nhìn lại, chỉ thấy một cái trẻ tuổi đạo nhân xuất hiện ở phía trước. Hắn là Linh Bảo Thiên Tôn. Không, không phải. Trẻ tuổi đạo nhân gánh vác lấy một thanh màu xanh nhạt tiên kiếm, trên chuôi kiếm phương khắc họa lấy thanh bình hai chữ. Hắn một bước đi ra nơi thành tiên, đi tới đám người trước người, hơi hơi thi lễ một cái, nói: "Bần đạo thượng thanh thông thiên, gặp qua các vị đạo hữu." Thượng thanh thông thiên, hắn là Linh Bảo Thiên Tôn thi ta đạo thần. Đám người cũng không dám kinh thường. Bọn hắn nhao nhao đứng dậy hướng về thông thiên đáp lễ lại. Thông thiên đạo hữu không ngại nhập tọa. Lại phẩm nhất phẩm đạo đức đạo hữu cất cái này một hồ lô thánh linh rượu. Lâm Hạo cười nhạt nói, trong lòng của hắn thoáng có chút quái dị. Linh Bảo Thiên Tôn thi ta đạo thần tự xưng là thượng thanh thông thiên. Cái kia đạo đức thiên tôn thi ta đạo thần sẽ không phải tự xưng quá rõ ràng lao tử a? Có chút ý tứ. Kế tiếp còn kém một cái nguyên thủy thiên tôn. Tam thanh liền thật sự tụ tập. Đạo đức thiên tôn nhìn xem trước mắt trẻ tuổi đạo nhân, hắn một mắt đã cảm thấy đối phương có chút thân thiết, có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Thông Thiên đạo hữu còn xin nhập tọa. Đạo đức thiên tôn cười ha hả mời. Vậy thì cảm giảm. Thượng Thanh Thông Thiên khẽ gật đầu. Hắn phá lệ nhìn mấy lần đạo đức thiên tôn, cũng không biết vì cái gì, trong lòng đồng dạng cảm thấy đối phương có chút thân thiết. Nói thật, giới này Tam Thanh thật là có lấy liên hệ nào đó. Bọn hắn ngày xưa đều từng là tiên cổ thời đại ba vị chuẩn tiên vương chuyển thế, Thanh Vi Thiên Chủ, Đại Xích Thiên Chủ, Vũ Dư Thiên Chủ, và quan hệ không ít. Từ nơi sâu xa tự nhiên có một loại nào đó ràng buộc. Bây giờ, Thượng Thanh Thông Thiên vẫn chỉ là một bộ thi ta đạo thân. Chờ chân chính Linh Bảo Thiên Tôn xuất quan, khi hắn cùng với Đạo Đức Thiên Tôn gặp mặt sau, có lẽ loại kia ràng buộc sẽ trở nên càng thêm mãnh liệt. Câu vẽ tháng, chương 129, Thiên Đình Chư Đế tụ tập. Thời đại mới tới. Chương 129, Thiên Đình Chư Đế tụ tập. Thời đại mới tới. Bây giờ, Linh Bảo Thiên Tôn vừa chém ra thi ta đạo thân. Hắn thành công sống tới đời thứ 5, bây giờ đang tại cẩn thận trải vuốt trong lòng cảm ngộ, tiến một bước quen thuộc, trưởng khống đời thứ 5 chiến lược. Năm thế thiên đế thực lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Điểm này rất khó đi nghiệm chứng. Dù sao giới này ngoại trừ Lâm Hạo, căn bản không có những người khác có thể cùng Linh Bảo Thiên Tôn tương để tịch luận. Cho dù là Đạo Đức Thiên Tôn cũng kém một chút. Hô, Linh Bảo Thiên Tôn thở phào một hơi. Hắn chậm rãi mở ra hai con ngươi, sắc bén trong ánh mắt lập lòe sắc bén kiếm ý, lập tức đứng dậy rời đi trước mặt cung điện. Bá. Linh Bảo Thiên Tôn bước ra một bước. Hắn đi tới nơi thành tiên ngoại vi đình nghỉ mát phía dưới. Liếc mắt liền nhìn thấy thi ta đạo thân đang cùng Lâm Hạo một đoàn người nấu rượu luận đạo. Ân. Linh Bảo Thiên Tôn phát giác một loại nào đó nhìn chăm chú. Hắn liếc thấy hướng về phía ngồi ở Lâm Hạo bên cạnh một cái lão đạo. Đối phương cái kia hồng quang đầy mặt gương mặt bên trên mang theo hiền hòa ý cười, một thân hắc bạch đạo bào tản ra huyền diệu khí tức, từ nơi sâu xa để cho Linh Bảo Thiên Tôn cảm nhận được một cỗ cảm giác thân thiết. Vân đạo Linh Bảo, gặp qua đạo đức đạo hữu. Linh Bảo Thiên Tôn đại khái đoán được thân phận của đối phương. Vân đạo đạo đức, gặp qua Linh Bảo đạo hữu. Đạo đức Thiên Tôn đứng dậy hướng về Linh Bảo Thiên Tôn hơi hơi đáp lễ lại. Hắn kinh ngạc nhìn đối phương, đồng dạng ở trong lòng dâng lên một cỗ nồng nặc cảm giác, thật giống như bọn hắn đã từng nhận biết một dạng. Đạo hữu phải chăng cảm thấy ta có chút quen thuộc? Linh Bảo Thiên Tôn đem trong lòng không hiểu hỏi thăm đi ra, bởi vì hắn từ Đạo Đức Thiên Tôn đấy mắt nhìn ra đồng dạng nghi hoặc. Không tệ. Đạo Đức Thiên Tôn gật đầu nói, hắn cũng nhìn ra Linh Bảo Thiên Tôn đấy mắt nghi hoặc, nhất thời trong lòng có chút không hiểu, cái này kỳ quái cảm giác thân thiết đến tột cùng đến từ đâu đâu. Bây giờ, chung quanh mấy người sắc mặt có chút quái dị. Thần thoại thời đại chín đại thiên tôn tuy nói lẫn nhau sẽ có chút gặp nhau, thế nhưng cũng là chỉ thời đại lân cận mấy vị thiên tôn. Giống Đạo Đức Thiên Tôn so Linh Bảo Thiên Tôn trước tiên thành đạo mười mấy năm, theo lý mà nói, bọn hắn không nên sẽ có tiếp xúc đó a, làm sao lại cảm thấy quen thuộc đâu. Lâm Hạo hơi hơi nhíu mày, hắn nửa là trêu chọc, nửa là nói nghiêm túc, có lẽ hai vị đạo hữu kiếp trước quan hệ không ít đâu. Nghe vậy, mấy người tại chỗ thần sắc khác nhau. Kiếp trước và kiếp này loại chủ đề này, là thật có chút nhạy cảm một chút, bởi vì đại đa số người đều không tin cái gọi là kiếp trước và kiếp này, bọn hắn chỉ tin bản thân vô địch, đây là một loại tín niệm. Dù sao, một khi lên cao đến ta đến cùng là ai loại vấn đề này đi qua, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút mê mang. Nếu như trên đời thật sự có luân hồi lời nói, như vậy ta đến tột cùng là ai? Đến cùng là kiếp trước ta? Hay là kiếp này ta đây? Đương nhiên, đối với đại đa số người mà nói, cùng nghĩ những thứ này có không có, còn không bằng trực tiếp gạt bỏ đâu, ta chính là ta, kiếp này ta chú định vô địch, kiếp trước ta cùng với ta không quan hệ. Cút sang một bên. Cơ bản tất cả kẻ thành đạo cũng là loại này lý niệm. Cũng có một ít cá biệt ngoài ý muốn, chỉ là rất ít. Bây giờ, Đạo Đức Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn hai người khi nghe thấy Lâm Hạo một câu nói đùa sau đó, bọn hắn vẫn thật là nghiêm túc suy tư một chút. Tuy nói bọn hắn không tin cái gọi là kiếp trước, nhưng dưới mắt cũng không có giải thích khác. Hai người bọn hắn riêng phần mình cẩn thận nhớ lại một phen, phát hiện chính xác cùng đối phương không hề có quen biết gì, nhưng thời khắc này cảm giác thân thiết lại không giả được. Có lẽ thật sự cùng kiếp trước có liên quan. Đạo Đức Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn liếc mắt nhìn nhau. Hai người bọn hắn cùng một thời gian tiêu sái nở nụ cười, bất kể hắn là cái gì kiếp trước không tiến thế đâu, tất nhiên kiếp này xem vừa mắt, vậy thì biết nhau một chút thôi. Có cái gì tốt xoắn xuýt? Thiên đình chư đế tụ tập cùng một chỗ. Nguyên bản đình nghỉ mát đã sắp không ngồi được. Lâm Hạo tự mình ra tay cho cái này một tòa đình nghỉ mát làm lớn ra một điểm. Bây giờ, bao quát Linh Bảo Thiên Tôn thi ta đạo thân thượng thanh thông thiên ở bên trong, hết thảy 6 vị đế giả cùng ngồi quanh ở đình nghỉ mát phía dưới, bọn hắn một bên đánh giá lấy trong ly thánh linh rượu, một bên riêng phần mình bày tỏ đối với đạo lý giải. Nấu rượu luận đạo, bầu không khí hòa thuận. Quả nhiên là sung sướng biết bao. Thời gian đang tại từng chút một trôi qua. Tối mới tiểu nói tại 69 sách A bài phát. Bây giờ khoảng cách vĩnh hằng đại đế tọa hóa đã qua hơn 8000 năm, vũ trụ ở giữa đại đạo áp chế đang tại từng chút một cắt giảm, thuộc về vĩnh hằng đại đế đại đạo dần dần tiêu tan. Đại đạo áp chế yếu bớt, một cái mới hoàng kim đại thế sắp đến. Tại cái này sáng chói thời đại mới, rất nhiều thiên tiêu nhao nhao hiện thế, đủ loại vương thể, linh thể, thần thể tầng tầng lớp lớp. Hồng hoang, bắt đầu, thử vi, vĩnh hằng. Từng quả đế tinh phóng ra quang huy rực rỡ. Từ nơi sâu xa phảng phất có được đại khí vận đang tại tụ tập. Từng vị nhân tộc thiên tiêu nhao nhao đi ra cổ tinh, bước lên tinh không cổ lộ, bắt đầu tranh giành một đời mới đế vị. Đối với cái này, vũ trụ vạn tộc đều có chút hoài nghi nhân sinh. Kể từ thái cổ thời đại bắt đầu, nhân tộc chỉ có 2 vị hoàng giả chứng đạo, nhưng kể từ thời đại hoang cổ bắt đầu, mỗi một vị đại đế đều xuất từ nhân tộc. Hạo Thiên Đế, Phục Hy Đại Đế, Nữ Hoa Đại Đế, Vĩnh Hằng Đại Đế. Bây giờ lại có mọi người tộc thiên tiêu bước lên tinh không cổ lộ, chẳng lẽ thế hệ này đế vị lại là thuộc về nhân tộc? Vũ trụ vạn tộc có chút không cam lòng. Nhân tộc đã liên tục ra 4 vị đại đế, bây giờ cũng nên đến phiên chủng tộc khác đi. Trong lúc nhất thời, vạn tộc ánh mắt nhao nhao nhìn về phía tinh không cổ lộ. Nhưng mà, 1000 năm đi qua, tinh không cổ lộ chém giết vẫn còn tại kéo dài. Nhưng thủy chung không có ai đi đến một bước cuối cùng, dẫn động thành đạo tiếp, chứng đạo thành đế. Hồng Hoang cổ tinh, Côn Luân nơi thành tiên, Thiên đỉnh chư đế tụ tập cùng một chỗ. Lâm Hạo đoàn người ánh mắt nhìn về phía tinh không bị ngạ, bọn hắn mắt thấy từng bị thiên kiêu quật khởi, lại thấy tận mắt từng bị thiên kiêu kết thúc. Tinh không cổ lộ tranh giành đế vị, vốn là tàn khốc như vậy, đại gia không tất cả đều là tới như vậy. Các vị đạo hữu, các ngươi cảm thấy một thế này ai có cơ hội chứng đạo thành đế? Đạo Đức Thiên Tôn ung dung mở miệng. Nghe vậy, Linh Bảo Thiên Tôn, Phục Hy mấy người hơi lắc đầu. Cái này cũng có chút khó nói. Dù sao bây giờ còn tại chém giết những cái kia thiên kiêu trình độ cơ bản không kém bao nhiêu, rất khó chân chính phân ra thắng bại, trừ phi bọn hắn thu được cơ may lớn gì, hay là bọn hắn có thể lãnh ngộ ra càng mạnh hơn, kinh khủng hơn đạo, làm đến vô địch chân chính đương thời. Nếu không, muốn chân áp nhân chứng các đạo. Treo. Lâm Hạo ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Ánh mắt của hắn nhìn về phía bắt đầu táng đế tinh. Nơi này có một vị thiên kiêu vừa mới xuất đạo không bao lâu, so với những cái kia đã bước lên tinh không cổ lộ, bước vào chuẩn đế cảnh giới thiên kiêu mà nói, hắn xuất đạo có thể nói là lưỡng thứ tới chậm. Nhưng có đôi khi dẫn đầu một đoạn thời gian, cũng không đại biểu có thể đi đến cuối cùng. Huống hồ, chỉ cần ngươi đủ cường đại, cho dù có người trước một bước chứng đạo thì tính sao? Vẫn như cũng có thể phá vỡ vạn đạo thành đế. Bắt đầu táng đế tinh, Tây Mạc. Một vị tăng nhân yên lặng tuyên dương lý niệm của mình. Hắn thực lực cường đại đến khó lấy tin, cơ hội chấn áp cùng thế hệ tất cả thiên tiêu, tại rất nhiều thiên tiêu trong lòng lưu lại một cái tên, A Di Đà Phật. DS, cầu truy đọc qua. Cầu vẽ tháng, chương 130, đế lộ tứ hùng. A Di Đà Phật. Một đông hoa tương tự. Chương 130, đế lộ tứ hùng. A Di Đà Phật. Một đông hoa tương tự. Ầm ầm, vĩnh hằng đại đế tọa hóa vạn năm sau. Vũ trụ ở giữa đại đạo áp chế ầm vang đổ sụp. Cái này cũng đại biểu cho một vị đại đế kết thúc, pháp tắc trong thiên địa dần dần trở nên sống động, thiên địa tinh khí cơ hồ nồng đậm tới cực điểm. Giờ khắc này, từng vị thiên kiêu xuất thế, đủ loại thể chất đặc biệt, tỉ như vương thể, linh thể, thần thể nhao nhao như thế. Cùng trong lúc nhất thời, đế lộ tranh phong tựa hồ cũng đi tới hồi cuối. Trong đó có 4 vị tuyệt thế thiên kiêu tu vi đi tới chuẩn đế bắt trọng thiên, bọn hắn từng cái bắt đầu sau cùng tranh giành, ai có thể trước hết nhất đột phá chuẩn đế cựu trọng thiên. Vậy thì đại biểu ai là người thắng cuối cùng. Nhưng chuẩn đế cựu trọng thiên cánh cửa khó khăn cỡ nào, có ít người có lẽ cố gắng cả đời đều không thể đột phá. Dù sao chuẩn đế cựu trọng thiên cảnh giới này quá mức là thủ cựu vị cực hạn, bất luận cái gì đạt đến người ở cảnh giới này cũng đã có thể gọi là một vị trí tôn, thậm chí dù là không thể thành đế cũng có thể cực điểm thăng hoa khác loại thành đạo. Trong lúc nhất thời, Vũ trụ vạn tộc tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía tinh không cổ lộ, cái kia bốn vị tuyệt thế thiên kiêu ở trong có hai vị là nhân tộc, còn lại hai vị theo thứ tự là thái cổ tộc, yêu tộc thiên kiêu. Cũng không biết ai mới là người thắng cuối cùng. Nhân tộc đã liên tục xuất hiện bốn vị kẻ thành đạo, bây giờ cũng nên đến phiên ta thái cổ tộc đi.
A, suy nghĩ nhiều. Yêu tộc ta thiên kiêu mới là tối cường.
Yêu tộc, ta thừa nhận ngày xưa yêu hoàng rất mạnh, nhưng cái này cũng không hề đại biểu yêu tộc có thể cùng ta thái cổ vạn tộc đánh đồng. Vũ trụ vạn tộc triển khai thảo luận. Ngay tại thế nhân đều cho là đương thời đế giả sẽ theo bốn vị này thiên kiêu ở trong xuất hiện. Bắt đầu táng đế tinh, một vị bình thường tăng nhân từ Tây Mạc đi ra. Hắn tự xưng là A Di Đà Phật. Tại đạo cung bí cảnh thời điểm, hắn liền lấy Phật pháp biện luận thắng được một vị tiên nhị cảnh giới cao tăng, triệt để chấn động toàn bộ Tây Mạc. Sau đó, hắn tiến quân tứ cực bí cảnh, liền lĩnh ngộ ra tự thân Phật pháp, khai sáng ra một cái mới lưu phái. Hắn một đời cũng chưa từng giết sinh, dù là có người ở trước mặt hắn khiêu khích, hắn vẫn như cũ bất vi sở động. Dùng hắn lời mà nói, đó chính là thượng thiên có đức hiếu sinh. Đương nhiên, các hạ nếu là không giảng đạo lý, như vậy bần tăng cũng lược thông một điểm công phu quyền cước. A Di Đà Phật tuy nói một đời cũng chưa từng giết sinh, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn sẽ mặc người khi nhục, nếu như thật sự có người ở trước mặt hắn được đả lần tới.
Ha ha, yên tâm, hắn không giết người. Nhiều nhất tối đa cũng liền chỉ biết đánh gãy tay chân của ngươi tứ chi, tiếp đó phế bỏ kinh mạch toàn thân của ngươi, trấn áp khổ hải của ngươi, mà diệt ngươi đạo cùng.
A Di Đà Phật, bần tăng thích nhất chính là giảng đạo lý. Nếu như các hạ nghe không hiểu tiếng người, như vậy bần tăng cũng lược thông một điểm quyền cước. Cứ như vậy, A Di Đà Phật một đường đánh xuyên Tây Mạc, không thiếu tăng nhân đều bị hắn chết phục, có ít người là bị lý niệm của hắn nhận thấy hóa, cũng có chút người là bị công phu quyền cước của hắn cho chấn áp. Nhưng bất kể thế nào nhìn, A Di Đà Phật quật khởi cũng đã thế không thể đỡ. Hắn dẫn theo rất nhiều tín đồ khai sáng một cái thế lực mới, tên gọi Đại Lôi Âm Tự. Đại Lôi Âm Tự ở vào Tây Mạc núi Tu Di. Cái này một thế lực vừa mới thành lập, lập tức liền bị Tây Mạc rất nhiều đạo thống xa lánh, nhưng A Di Đà Phật không chút nào không hoảng hốt, hắn trực tiếp xếp bằng ở núi Tu Di đỉnh, một thân một mình luận, vững mạnh, đạo rất nhiều đạo thống. Giảng không rõ, không việc gì. Bần tăng lược thông một điểm quyền cước. Tất nhiên nói chuyện giảng không rõ, cái kia ta liền đánh minh bạch đi. Sau một phen vung mạnh đạo, núi Tu Di triệt để tại Tây Mạc đứng vững vừa vặn. Cùng trong lúc nhất thời, A Di Đà Phật cũng bắt đầu chân chính tranh giành đế vị. Hắn lấy tiên đài bí cảnh tu vi đi ra Tây Mạc, dẫn theo rất nhiều tín đồ một đường phát triển, cuối cùng lấy đại thánh tu vi bước lên tinh không cổ lộ. Tại thời khắc này, vũ trụ vạn tộc cũng bắt đầu chú ý tới vị này mới nhất quật khởi nhân tộc thiên tiêu. A Di Đà Phật, các ngươi nói hắn có thể đuổi kịp đế lộ tứ hùng sao? Cái gọi là đế lộ tứ hùng chính là chỉ cái kia bốn vị trước tiên đột phá chuẩn đế bắt trọng thiên tuyệt thế thiên tiêu, bọn hắn bây giờ đã trở thành sốt dẻo nhất chứng đạo tuyển thủ hạt giống. Chi tiết, bốn người bọn họ chém giết từ đầu đến cuối không có kết thúc. Bởi vì bọn hắn bốn cái thực lực cơ hồ toàn bộ đều không kém bao nhiêu, đơn đả độc đấu ai cũng không cách nào thắng qua ai, nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn toàn bộ đều có riêng phần mình kiêu ngạo. Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát, không có khả năng làm ra liên thủ loại chuyện mất mặt này. Bởi vậy, bọn hắn chém giết kéo dài rất lâu. Không có khả năng. Đế lộ tứ hùng đã là chuẩn đế bắt trọng thiên tu vi, bọn hắn chỉ kém một bước liền có thể đột phá cựu trọng thiên, A Di Đà Phật bất quá là một cái đại thánh thôi, làm sao có thể đối được? Không tệ. Đại thánh tu vi khoảng cách chuẩn đế bắt trọng thiên thật sự là kém quá xa. Thế nhân đều cho rằng A Di Đà Phật không có khả năng đuổi được Đế Lộ Tứ Hùng. Dù sao đại thánh cảnh giới này cùng chuẩn đế chênh lệch thật sự là quá lớn, hơn nữa coi như A Di Đà Phật đột phá chuẩn đế, hắn cách Đế Lộ Tứ Hùng cũng còn có thất bát trọng thiên khoảng cách. Loại này chênh lệch, trong thời gian ngắn căn bản không cách nào đuổi kịp. Trừ phi A Di Đà Phật thiên tư nghiền ép Đế Lộ Tứ Hùng. Nhưng, điều này có thể sao? Kỳ thực có đôi khi để cho người khó có thể tin sự tình, thường thường cũng là dễ dàng nhất phát sinh sự tình. A Di Đà Phật vừa mới đạp vào tinh không cổ lộ, hắn liền cường thế lấy đại thánh tu vi chấn áp một vị chuẩn đế cảnh giới hoàng kim sư tử, hơn nữa đem hắn thu phục làm tự thân tọa kỵ. Tiếp đó, cũng không lâu lắm, A Di Đà Phật liền đột phá chuẩn đế lĩnh vực, nhất cử chấn kinh toàn bộ tinh không cổ lộ. Có lẽ, A Di Đà Phật thật sự có thể đuổi kịp Đế Lộ Tứ Hùng. Trong lúc nhất thời, có người bắt đầu tin tưởng. Hồng Hoang cổ tinh, Côn Luân nơi thành tiên, Thiên Đình chư đế ngồi quanh ở đỉnh nghỉ mát phía dưới. Ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía tinh không cổ lộ, hơn nữa trọng tướng ánh mắt nhìn về phía A Di Đà Phật. Tín ngưỡng chi đạo, người này đem tín ngưỡng sức mạnh vận dụng đến cực hạn, có lẽ hắn có thể đi ra một đầu cực kỳ đặc thù con đường. Đạo Đức Thiên Tôn nói chúng tim đen, không tệ. Linh Bảo Thiên Tôn gật đầu một cái. Phục Hy trầm ngâm mở miệng nói, xem ra một thế này đế vị hẳn là thuộc về hắn. Nữ Hoa nâng cái má không nói lời nào, nàng quay đầu nhìn về phía một bên Lâm Hạo, tiếp đó đưa tay chọc chọc hắn, muốn nghe một chút cái nhìn của hắn.
Ân.
Lâm Hạo nhìn nàng một cái, lập tức nói, một thế này đạo đế vị nhất định sẽ thuộc về A Di Đà Phật, những người khác đều chỉ có thể coi là hắn vật làm nền. Lâm Hạo âm thanh phi thường khẳng định. Bởi vì hắn biết A Di Đà Phật lai lịch, ngày xưa tiên cổ thời đại Tiên Tăng Vương một Đông Hoa tương tự. Tiên Tăng Vương chính là cựu Thiên Thập Địa một vị tiên vương, hắn chủ tu nhục thân, đồng thời còn nghiên cứu luân hồi, hơn nữa tại luân hồi một đạo tạo nghệ bên trên không hề yếu tại lục đạo luân hồi tiên vương. Chi tiết, vị này tiên vương tan hết một thân Phật tính hàng phục hoàng kim sư tử nhất tộc, cuối cùng bị dị vực rất nhiều bất hủ chi vương vây công mà chết. Câu vẽ tháng, chương 131, Tiên Tăng Vương chuyển thế. Tiếp sau, tin thì có, không tin thì không. Chương 131, Tiên Tăng Vương chuyển thế.
Tiếp sau, tin thì có, không tin thì không. Lâm Hạo ánh mắt hơi hơi rủ xuống, hắn ánh mắt nhìn về phía tinh không cổ lộ cái vị kia A Di Đà Phật, ý nghĩ trong lòng càng khẳng định. Ngày xưa Tiên Tăng Vương độ hóa Hoàng Kim Sư Tử nhất tộc, bây giờ A Di Đà Phật thu phục một vị Hoàng Kim Sư Tử làm tọa kỵ. Trùng hợp sao? Có thể a, nhưng mà dựa theo nguyên tắc ở trong thuyết pháp, A Di Đà Phật vô cùng tin tưởng luân hồi loại vật này, hắn thậm chí cho là mình chính là một nhân chuyển thế, có lẽ hắn là bởi vì đã từng tiếp xúc đến cái gì này mới khiến hắn có loại ý nghĩ này. Lâm Hạo đồng thời không rõ ràng, dù sao hắn cũng không phải thời khắc chú ý A Di Đà Phật, chỉ là tại đối phương quật khởi một khắc này mới chú ý tới một người như vậy. Thôi, chờ hắn thành đế lại đi tiếp xúc một chút ta. Trong lòng Lâm Hạo trầm ngâm nói. Bây giờ Đạo Đức Thiên Tôn một đoàn người đều bị Lâm Hạo lời nói khơi gợi lên hứng thú, bọn hắn có chút hiếu kỳ nói, Hạo Thiên Đạo Hưu cho rằng A Di Đà Phật thế này chú định thành đế. Không tệ. Lâm Hạo khẽ gật đầu. Một vị tiên vương chuyển thế đó không phải là giảm chiều không gian đã kích sao? Trên lệnh trong đó không so được. Lâm Hạo, nữ hoa duỗi ra mảnh khảnh ngón tay ngọc chọc chọc, hiếu kỳ nói, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Lời vừa nói ra, chung quanh mấy người khác cũng đem ánh mắt nhìn lại. Bọn hắn đối với Lâm Hạo lời nói lại không chút nào hoài nghi, dù sao Lâm Hạo thực lực còn tại đó, hắn nhưng cũng sẽ nói ra một phen như vậy. Cái kia trong đó nhất định là có nguyên nhân không muốn người biết. Ai? Đối mặt mấy người nhìn chăm chú, Lâm Hạo chỉ là nhẹ nhàng thở dài. Ánh mắt của hắn nhìn về phía tinh không bị ngạn chỗ sâu, nhìn chăm chú lên vị kia bình thường tăng nhân, ung dung mở miệng nói, tiếp sau à, tin thì có, không tin thì không. Tuế Nguyệt ung dung, thế gian cuối cùng rồi sẽ xuất hiện hai đóa tương tự hoa, trăm ngàn năm nhìn lại, một hoa tàn lụi, một hoa nở phóng. Nghe vậy, đám người thần sắc khác nhau. Hai đóa tương tự hoa, đây là luân hồi. Lâm Hạo là nói A Di Đà Phật là người nào đó luân hồi sao? Đạo Đức Tiên Tôn thần sắc có chút trầm trọng, dính đến luân hồi đồ vật, vậy thật rất khó giải thích rõ ràng. Linh Bảo Thiên Tôn hơi hơi nhíu mày, hắn kỳ thực không tin luân hồi loại vật này, nhưng trước đó không lâu hắn cùng với Đạo Đức Thiên Tôn ở giữa ràng buộc, thật sự là để cho hắn có chút mê mang. Đương nhiên, mê mang chỉ là ngắn ngủi, Linh Bảo Thiên Tôn chỉ có thể tin tưởng tự thân. Dù là thế gian thật sự có luân hồi loại vật này, hắn cũng không nhận, bởi vì ta chính là ta, chú định sẽ một kiếm kinh thế người, ai cũng không thể thay thế. Phục Hy trầm ngâm nói, Lâm Hạo, ngươi nói là A Di Đà Phật là một vị nào đó kẻ thành đạo chuyển thế sao? Kẻ thành đạo? Không. Lâm Hạo ung dung mở miệng nói, ngày xưa tiên cổ kỷ nguyên, cựu tiên thập địa có một vị tên là Tiên Tăng Vương Tiên Vương cường giả, cuối cùng hắn tan hết một thân Phật tính, cưỡng ép hàng phục rất nhiều địch nhân, nhưng cuối cùng vẫn bị người vây công mà chết. Lời vừa nói ra, Đạo Đức Tiên Tôn mấy người toàn bộ đều kinh hãi. Tiên Vương cường giả, bây giờ đến bọn hắn lĩnh vực này, hoặc nhiều hoặc ít đều đã biết một chút liên quan tới tiên phía trên sự tình, bọn hắn biết rõ Tiên Vương là trên tiên cảnh giới, chỉ là không nghĩ tới A Di Đà Phật lại là một vị tiên vương chuyển thế. Tinh không cổ lộ, thế nhân vốn cho rằng đương thời đại đế lại là đế lộ tứ hùng ở trong một người, nhưng theo A Di Đà Phật quật khởi, thế nhân ý nghĩ bắt đầu cải biến. A Di Đà Phật đạp vào tinh không cổ lộ ngày đầu tiên, lợi dụng đại thánh tu vi chấn áp thô bạo một vị chuẩn đế cảnh giới Hoàng Kim Sư Tử, đem hắn thu phục làm tọa kỵ, tiếp đó cũng không lâu lắm lại đột phá chuẩn đế lĩnh vực. Lúc này đế lộ tứ hùng còn tại chém giết, A Di Đà Phật đạp vào tinh không cổ lộ năm thứ 100, hắn đã đột phá tới chuẩn đế ngũ trọng tiên, hơn nữa còn thu phục rất nhiều tùy tùng, bắt đầu hướng về tinh không cổ lộ chỗ sâu tiến quân. Lúc này đế lộ tứ hùng còn tại chém giết, 200 năm sau A Di Đà Phật tu vi đi tới chuẩn đế thất trọng tiên, phía sau hắn tùy tùng càng ngày càng nhiều, toàn bộ tinh không cổ lộ cũng bắt đầu truyền bá lên danh hào của hắn. Đế lộ tứ hùng cuối cùng cũng tại chú ý tới hắn, nhưng đế lộ tứ hùng cũng không có đem A Di Đà Phật để vào mắt. Tối mới tiểu nói tại 69 sách A bài phát, bọn hắn cho rằng tự thân mới là vô địch. Huống hồ A Di Đà Phật một cái chuẩn đế thất trọng thiên cũng không nổi lên được cái gì sóng lớn, chỉ là cũng không lâu lắm A Di Đà Phật lại đột phá. Hắn nhất cử đột phá tới chuẩn đế bắt trọng thiên, chính thức đuổi kịp đế lộ tứ hùng cùng bọn họ tu vi đạt đến cùng một lĩnh vực. Giờ khắc này thế nhân chân kinh, tất cả mọi người bọn họ ánh mắt tất cả đều nhìn hướng về phía tinh không cổ lộ, chờ mong A Di Đà Phật cùng đế lộ tứ hùng một trận chiến. Một trận chiến này tới rất nhanh, bởi vì đế lộ tứ hùng khi biết A Di Đà Phật sau khi đột phá, bọn hắn liền cùng nhau tìm tới cửa, muốn nhìn một chút A Di Đà Phật thực lực như thế nào. Không có cách nào, bốn người bọn họ chém giết mấy trăm năm, lẫn nhau đối với lẫn nhau cũng đã vô cùng quen thuộc. Lúc này nếu là có đối thủ khác đưa tới cửa, bọn hắn kỳ thật vẫn là rất vui lòng, bởi vì đối với bọn hắn như vậy tôi luyện cũng có chỗ tốt. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền không vui, bởi vì A Di Đà Phật quá mạnh mẽ. Chỉ thấy bình thường tăng nhân mặt mũi hiền lành nhìn trước mắt đế lộ tứ hùng, hắn khiêm tốn nói chính mình không am hiểu chém giết, bình sinh chỉ có thể giảng có chút lớn đạo lý. Nhưng mà đế lộ tứ hùng nơi nào sẽ tin, không hiểu chém giết người cũng có thể đi đến một bước này. Gặt quỷ hạ, đế lộ tứ hùng bức bách A Di Đà Phật ra tay, tiếp đó bọn hắn toàn bộ bại. Chỉ thấy cái kia luôn miệng nói lấy chính mình sẽ không chém giết bình thường tăng nhân cầm trong tay hàng ma sử, trực tiếp một sử một cái tiểu bằng hữu, hai ba lần trực tiếp chấn áp đế lộ tứ hùng. Trong lúc nhất thời cả thế gian chấn kinh, vũ trụ tất cả mọi người đều bị chuyện này kinh hãi không nhẹ. Nguyên bản có hy vọng nhất thành đế bốn người cứ như vậy bị một cái kẻ đến sau chấn áp, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Đế lộ tứ hùng còn có chút không dám tin, bọn hắn tiếp tục khiêu chiến A Di Đà Phật, nhưng kết quả từ đầu đến cuối không có biến hóa,
bọn hắn căn bản không phải A Di Đà Phật đối thủ, cho dù là bốn người liên thủ, bọn hắn đều bị A Di Đà Phật dễ dàng trấn áp. Giờ khắc này, Đế Lộ Tứ Hùng đạo tâm sụp đổ. Bọn hắn vốn là còn vô cùng kiêu ngạo, vô cùng tự hào, cho rằng đương thời đế vị tất nhiên sẽ là chính mình, nhưng kết quả A Di Đà Phật xuất hiện, nhất cử phá vỡ lòng tin của bọn hắn. Ầm ầm. Cũng liền tại A Di Đà Phật trấn áp Đế Lộ Tứ Hùng một khắc này, hắn dẫn động đột phá chuẩn đế cựu trọng thiên tiên tiếp. Đến lúc này, kết cục không chút huyền niệm. Tương lai kẻ thành đạo nhất định sẽ là A Di Đà Phật. Không phục. Ta không phục a. Đế Lộ Tứ Hùng một vị trong đó đạo tâm sụp đổ. Hắn lệ rơi đầy mặt nhìn xem đang tại độ kiếp A Di Đà Phật, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, chém giết mấy trăm năm, kết quả lại bị kẻ đến sau cư bên trên. Cái này khiến hắn có thể nào cam tâm? Nhưng, đây chính là sự thật. Có lẽ thiên tư của ngươi rất mạnh, có thể trấn áp một khỏa sinh mệnh cổ tinh ở trong tất cả cùng thế hệ. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu ngươi có thể chứng đạo, bởi vì ngươi chỉ là lấy được tranh giành đế vị vào trận vẽ mà thôi. DS, cầu truy qua. Cầu vẽ tháng, chương 132, Đế Lộ tranh bá. Người thắng. A Di Đà Phật đại đế. Chương 132, Đế Lộ tranh bá. Người thắng. A Di Đà Phật đại đế. Lấy một thí dụ, nguyên tắc ở trong sau thời đại hoang cổ, trong đó thiên kiêu nhiều vô số kể, cho dù là bọn họ cuối cùng toàn bộ đều vừa, nhưng ngươi dám nói bọn hắn rất yếu sao? Không, bọn hắn toàn bộ đều vô cùng cường đại, cũng là có thể trấn áp cùng thế hệ đỉnh cấp thiên kiêu, chỉ là bọn hắn gặp phải người quá mạnh mẽ. Suy nghĩ một chút, ngươi tuổi nhỏ thành danh, quét ngang thế hệ tuổi trẻ vô địch thủ, trấn áp một vực tất cả cùng thế hệ, tiếp đó hăng hái bước lên tinh không cổ lộ, gặp đối thủ thứ nhất, giống như kêu cái gì? Diệp Phàm, tới, ngươi nói cho ta biết đánh như thế nào? Loại này thật không phải là ngươi không đủ mạnh, mà là đối thủ quá mẹ nó biến thái. Nói trắng ra là, trấn áp cùng thế hệ chỉ là bước vào tinh không cổ lộ, tranh giành đế vị vào trận vẽ mà thôi. Dùng nào đó câu nói tới nói, thiên tài, bất quá là bái kiến ta cánh cửa thôi. Sau thời đại hoang cổ, những cái kia vô địch một vực đỉnh cấp thiên kiêu, hăng hái bước lên tinh không cổ lộ, tiếp đó bị Diệp Phàm đánh đạo tâm sụp đổ, cuối cùng yên lặng tự phong thần nguyên. Kết quả, 50 vạn năm sau xuất thế, phát hiện trên đời vẫn là thiên đế lịch. Cái này mẹ nó càng để cho người tuyệt vọng. Thế nhưng thì có biện pháp gì đâu? Đế Lộ vẫn luôn là tàn khốc như vậy, nếu như thực lực của ngươi không đủ, vậy ngươi cũng chỉ có thể lưu lạc làm người khác chứng đạo trên đường chướng ngại vật. Đây chính là thực tế. Âm ầm, kinh khủng lôi kiếp bao phủ cả một tinh vực. Trong đó tiên lôi cuồn cuộn, sấm sét lan tràn, từng đạo không cách nào hình dung lôi đỉnh đột phá phía chân trời, tại mờ tối tầng mây ở trong run rẩy không ngừng. Chuẩn bị thiên kiếp, một khi vượt qua kiếp nạn này, liền có thể vấn đỉnh chí cao, chứng đạo thành đế. Không, thế này ta nhất định thành đạo. Ai cũng đừng nghĩ ngăn cả ta, cho dù là A Di Đà Phật cũng không được. Đế Lộ Tứ Hùng bên trong một vị nhân tộc thiên tiêu ngửa mặt lên trời thét dài. Đạo tâm của hắn không chỉ không có sụp đổ, ngược lại còn mượn nhờ cái này một ngăn trở tiến thêm một bước. Oanh! Giờ khắc này, đạo tâm của hắn thăng hoa, đạo hạnh tăng vọt, trong nháy mắt thì đến được đủ để dẫn động chuẩn cửu thiên cấp độ. Ông! Tinh vực phía trên mây đen tràn ngập. Cái này một vị thiên tiêu không chút do dự dẫn động thiên kiếp. Hắn không cam lòng lạc hậu hơn người, thế tất yếu cùng A Di Đà Phật tranh một thế đế vị. Giết! Hai đạo kinh khủng thiên kiếp một trước một sau bị người dẫn động. Giờ khắc này, khắp thế gian đều kinh ngạc. A Di Đà Phật dạo bước tại lôi kiếp ở trong. Hắn quay đầu nhìn về phía vị kia cùng một thời gian dẫn động thiên kiếp nhân tộc thiên tiêu, trên mặt đã lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói ra một câu, "Tốt, thí chủ hảo tâm tính chất." Vị kia nhân tộc thiên tiêu mặt lộ vẻ kiên nghị, chỉ thấy chân hắn đạp thần hành bí thuật, trực tiếp xông vào kiếp vân ở trong, thanh âm kiên định hưởng triển hoàn vũ, "Nhớ kỹ tên của ta, ta gọi Đế Hoành. Hôm nay đi qua, Đế Hoành dù là chứng đạo thất bại, tên của hắn vẫn như cũ sẽ bị cổ kim ghi chép, đương nhiên, có lẽ hắn là một vị kẻ thất bại nhưng có thể tại ngăn trở ở trong thăng hoa đạo tâm, nâng cao một bước." Cái này đủ để chứng minh Đế Hoành là Đế Lộ Tứ Hùng ở trong người thứ nhất. Hơn nữa, không phải hắn không mạnh, mà là A Di Đà Phật quá biến thái. Bây giờ, Đế Lộ Tứ Hùng còn lại ba vị tiên kiêu đổi phế mà nhìn xem độ kiếp bên trong Đế Hoành, A Di Đà Phật, trong lòng của bọn hắn toàn bộ đều dâng lên một cỗ tuyệt vọng. Bọn hắn bại, hơn nữa còn là bại triệt triệt để loại kia. Trong lúc nhất thời, không khí hiện trường có chút cô tịch, nhưng bây giờ không có ai chú ý tới bọn hắn, bởi vì thế nhân chỉ có thể đi chú ý người thắng, xưa nay sẽ không có người đi chú ý kẻ thất bại. Bại chính là bại. Nhận rõ thực tế a ầm ầm, thiên kiếp từ từ tiêu tán. A Di Đà Phật cùng Đế Hoành cơ hồ tại cùng một thời gian bước vào chuẩn đế cựu trọng thiên cảnh giới, sức chiến đấu của bọn họ đạt đến cực đỉnh, thế nhân đã không cách nào tưởng tượng bọn hắn rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Tới, chiến. Đế Hoành ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn không chút do dự hướng về A Di Đà Phật giết tới, đủ loại kinh khủng thần thuật, bí thuật bị hắn không cần tiền đập đi ra. Trong đó sát ý nồng đậm tới cực điểm. Dù sao, tiếp xuống tranh đấu sẽ là mấu chốt nhất. Ai thắng người đó chính là đương thời vô địch đế giả. Bởi vậy, bây giờ bất kể là ai đều biết toàn lực ứng phó, cho dù là A Di Đà Phật cũng không ngoại lệ. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật trong miệng niệm tụng pháp danh của mình, hắn bình tĩnh nhìn đánh tới Đế Hoành, trên mặt như trước vẫn là như vậy mặt mũi hiền lành, chỉ là đáy mắt của hắn bạo phát ra một câu nghiêm túc. Đây là đối với Đế Lộ tôn trọng. Tối mới tiểu nói tại 69 sách đa bài phát, đồng thời cũng là hắn đối với Đế Hoành tôn trọng. Đến nỗi nên như thế nào tôn trọng người khác, rất đơn giản, toàn lực ứng phó a. Ầm ầm, A Di Đà Phật trên thân phóng ra một đạo sáng chói Phật quang, một cỗ lòng dạ từ bi Phật tính chiếu sáng cả một tinh vực, chung quanh thế nhân chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, nội tâm ở trong tâm ma đều được chữa trị. Đây chính là Phật sao? A Di Đà Phật một đời cũng chưa từng giết sinh. Đây là tín niệm của hắn, cũng là hắn con đường, đồng dạng càng là tương lai của hắn. Nhưng không sát sinh thật sự có thể thủ hộ thế nhân sao? Không nhất định. Và anh, A Di Đà Phật cùng Đế Hoành tại tinh không cổ lộ chỗ sâu nhất giao thủ, bọn hắn một đường đại chiến đến vũ trụ biên hoang, kinh khủng pháp tắc tịch quyển thiên hạ, đại đạo đều nhanh muốn bị ma diệt. Một chiêu, hai chiêu, mấy trăm chiêu đi qua, Đế Hoành cuối cùng vẫn bại bởi A Di Đà Phật. Hắn thật sự đã tận lực, nhưng vẫn như cũ không phải A Di Đà Phật đối thủ. Ta, bại Đế Hoành bị giảm xuống tinh không cổ lộ chỗ sâu. Hắn nhìn cách đó không xa vị kia bình thường tăng nhân, trên mặt đã lộ ra vẻ cười khổ. Lúc đến bây giờ, hắn cũng không có gì tiếc nuối. Dù sao hắn có thể làm toàn bộ cũng đã làm, cuối cùng vẫn là thất bại, vậy cũng không thể trách hắn, chỉ có thể trách A Di Đà Phật quá biến thái. A Di Đà Phật, ta mẹ nó không thể trêu vào còn không trốn thoát sao? Dựa vào, Đế Hoành nhịn không được hung hăng hướng về A Di Đà Phật sổ một câu nói tụng. Nghe vậy, A Di Đà Phật mang theo ý cười, hai tay của hắn chắp tay trước ngực hướng về Đế Hoành hơi hơi thi lễ một cái, cũng không hề để ý đối phương ngôn ngữ thô lỗ, dù sao hắn là chân chính Phật ta. Đi. Đế Hoành không câu chấp quay người rời đi. Bại liên bại, cùng lắm thì trực tiếp tử phong. Tiếp đó chờ đợi một thế rồi. Bây giờ, mắt thấy Đế Hoành rời đi, thế nhân toàn bộ cũng biết kết cục sau cùng. Ầm ầm, vũ trụ biên hoang, thiên lôi tràn ngập, kinh khủng thành đạo kiếp bao phủ toàn bộ đại vũ trụ. Chỉ thấy một vị bình thường tăng nhân dạo bước tại lôi kiếp ở trong, hắn cùng với lịch đại của hoàng, thiên tôn đại chiến, ơn chứng chính minh pháp, cắt địa chính minh đạo, cuối cùng thành công dung hợp thiên tâm, chứng đạo thành đế. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật đại đế. Thế nhân không ngừng cuồng hoan, bọn hắn chân thành bái kiến tân nhiệm đại đế, khẩn cầu lấy đại đế thủ hộ thế nhân, giữ gìn thế gian hòa bình. Giờ khắc này, đậm đà tín ngưỡng niệm lực hội tụ. A Di Đà Phật đại đế đứng lặng tại tinh không bị ngạ, ánh mắt của hắn nhìn về phía thế nhân, kiên nhẫn đáp lại mỗi một vị tín đồ cầu nguyện. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật đại đế chắp tay trước ngực. Hắn từ bi niệm tụng lấy pháp danh của mình. Cầu vẽ tháng, chương 133, Chí Tôn xuất thế. Bần tăng hiểu sơ một điểm quyền cước. Chương 133, Chí Tôn xuất thế. Bần tăng hiểu sơ một điểm quyền cước. Hồng Hoang cổ tinh, Côn Luân nơi thành tiên. Thiên đình mấy vị đế giả ánh mắt nhìn về phía sâu trong tinh không, bọn hắn chính mắt thấy đế lộ sau cùng tranh phong, đồng thời cũng chứng kiến A Di Đà Phật đại đế cường đại, vị này A Di Đà Phật đạo hữu chính xác kinh diễm. Không tệ. Nếu như thực sự là ngày xưa tiên vương chuyển thế, cái kia cũng không tính kỳ quái. Lâm Hạo mấy người lẫn nhau thảo luận. Linh Bảo Thiên Tôn ánh mắt nhìn về phía vị kia chiến bại Đế Hoành, phê bình nói, tâm tính không tệ của người này, nếu như lựa chọn tự phong mà nói, tương lai cũng có cơ hội tranh đoạt một thế đế vị. Nếu như không có A Di Đà Phật lời nói, một thế này đế vị xem chừng chính là Đế Hoành. Chỉ tiếc, hắn gặp A Di Đà Phật, cùng A Di Đà Phật loại này thiên tiêu ở chung một thế, là thật để cho người ta có chút tuyệt vọng. Thế nhưng thì có biện pháp gì đâu? Hoặc là lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn, hoặc là lựa chọn tung tiên một trận chiến. Đương nhiên, cũng chính là A Di Đà Phật. Đây nếu là đổi thành những người khác, Đế Hoành xem chừng cũng sẽ không có đường sống. Dù sao cũng là kẻ thất bại, kết cục duy nhất chính là chết. Có thể sống cũng là bởi vì A Di Đà Phật nhân tử. Bá. Đạo Đức Tiên Tôn ánh mắt nhìn về phía sâu trong tinh không. Hắn ở nơi đó phát giác mấy đạo thần niệm đang tại khôi phục ở trong, rõ ràng là sinh mệnh cấm khu ở trong Chí Tôn thức tỉnh. A, những thứ này trong âm u chuột lại bắt đầu xuất hiện. Phục Hy ngữ khí có chút khinh thường. Cấm khu Chí Tôn tuy nói là ngày xưa nhà vô địch, nhưng kể từ bọn hắn lựa chọn tự chém một đao đi qua, khi xưa những cái kia thiên tôn, cổ hoàng liền đã chết. Lưu lại trên đời chỉ có những cái kia trốn ở trong cấm khu âm vũ chuột. Chanh. Linh Bảo Thiên Tôn toàn thân kiếm ý lấp lóe. Hắn bình thản nhìn xem sâu trong vũ trụ cái kia mấy lớn cấm khu, thản nhiên nói, giết bọn hắn. Vân đạo thậm chí không cần xuất kiếm. Nữ hoa hơi hơi hé miệng. Nàng ngoái nhìn về phía bên cạnh thân Lâm Hạo, do hỏi, Lâm Hạo, chúng ta muốn xuất thủ sao? Không cần. Lâm Hạo khẽ lắc đầu, nói, những thứ này cấm khu Chí Tôn thực lực cũng liền như vậy, giao cho về sau kẻ thành đạo luyện tay một chút ta, thực sự không được chúng ta lại ra tay quan hệ. Cấm khu Chí Tôn thực lực cũng liền như vậy. Đối với bây giờ Thiên Đình Chư Đế tới nói, cấm khu Chí Tôn thật sự là có chút không ra hồn, ra tay cũng là nhỏ nói thành to. Sâu trong vũ trụ, cấm khu như thế. Từng đạo ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía tinh không bị ngạ, kinh khủng thần niệm lẫn nhau xen lẫn, thanh âm lạnh lùng quanh quẩn tại cả một tinh vực ở trong, lại là thời gian vạn năm đi qua. Thế gian đã xuất hiện mới kẻ thành đạo. A, còn là một vị không sát sinh tăng nhân. Thú vị. A Di Đà Phật sao? Có ý tứ. Rất nhiều cấm khu Chí Tôn đối với A Di Đà Phật đại đế tín niệm cảm thấy có chút ngược cười. Không sát sinh. Vậy ngươi cái gì tranh đoạt đế vị? Cái gọi là từ bi đến cuối cùng chỉ có thể hại chính mình. Dù sao ngươi lựa chọn buông tha người khác, người khác không nhất định sẽ bỏ qua ngươi. Đến cuối cùng chịu đau khổ vẫn là mình. Cho nên A Do xuân thổi lại mọc, nổ cỏ phải nổ tận gốc. Nhất thời nhân tử chỉ làm cho chính mình mang đến bóng tối vô tận. Muốn sống, vậy sẽ phải hung ác một điểm. Ầm ầm, A Di Đà Phật đại đế tựa hồ phát giác rất nhiều cấm khu Chí Tôn nhìn trộm. Trên người hắn toát ra một cỗ đậm đà Phật quang, kinh khủng cực đạo uy áp tịch quyển thiên hạ, kim quang sáng chói chiếu rọi toàn bộ đại vũ trụ, để cho trong lòng người nhịn không được sinh ra một cỗ ấm áp. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật đại đế chắp tay trước ngực. Trong miệng của hắn niệm tụng lấy pháp danh của mình, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng về phía sâu trong vũ trụ, cùng những cái này cấm khu chí tôn cùng nhìn nhau, nói: "Thượng Thiên, có đức hiếu sinh. Chư vị thí chủ nếu là chỉ muốn chờ đợi thành tiên lộ mở ra, cái kia bần tăng sẽ không ngăn cản cái gì, nhưng nếu như chư vị muốn dẫn phát hắc ám loạn lạc, vậy cũng đừng trách bần tăng không giảng đạo lý. Hắn nơi này đạo là chỉ quyền cước, ai nói vung mạnh ngữ không phải ngữ?" A, từng đạo tiếng cười lạnh vang lên. Rất nhiều cấm khu chí tôn đối với A Di Đà Phật đại đế uy hiếp cũng không có để vào mắt. Bọn hắn cái kia ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm A Di Đà Phật đại đế, tham lam nhìn đối phương cái kia một thân đậm đà khí huyết, lẩm bẩm nói: "Đậm đà như vậy khí huyết, chắc chắn ăn thật ngon a. Đạo hữu, muốn chúng ta không dẫn phát hắc ám loạn lạc, không bằng liền dâng lên ngươi khí huyết để chúng ta ăn no nê a." Tối mới tiểu nói tại 69 sách A bài phát, có cấm khu chí tôn cười khẩy nói. Lời vừa nói ra, rất nhiều chí tôn nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía A Di Đà Phật đại đế. Bọn hắn ngủ say quá lâu, bây giờ vừa mới rời giường, vừa vặn muốn ăn no nê. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật đại đế chắp tay trước ngực. Hắn từ bi nhìn xem sâu trong vũ trụ rất nhiều cấm khu chí tôn, tiếc nuối lắc đầu, nói: "Chư vị thí chủ đã nhập ma, bần tăng khuyên nhủ chư vị tốt nhất đừng xuất thế, nếu không bần tăng chỉ có thể hàng ma." Lời vừa nói ra, trang diện bầu không khí lập tức lâm vào yên lặng ở trong. Rất nhiều cấm khu chí tôn lạnh lùng nhìn xem A Di Đà Phật đại đế. Nếu như không phải là bởi vì kiêng kỵ, bọn hắn đã sớm xuất thế. Đến nỗi kiêng kỵ cái gì? Tự nhiên là vạn năm trước đạo đức thiên tôn. Vị này nhân tộc cổ thiên tôn đột nhiên phục sinh, tiếp đó còn cường thế trấn áp một vị thánh linh chí tôn, đem hắn đủ thành rượu, là thật hù dọa không thiếu chí tôn. Đặc biệt là một ít thánh linh thành đạo chí tôn, hiện tại cũng không dám lộ diện, sợ bị ủ thành thánh linh rượu. Những thứ khác chí tôn cũng có chút kiêng kỵ, dù sao đạo đức thiên tôn biểu hiện ra thực lực quá cường đại, cực điểm thăng hoa đều không dùng. Bây giờ tuy nói đi qua vạn năm, nhưng người nào cũng không rõ ràng đạo đức thiên tôn đến tuột cùng là cái gì tình huống. Vạn nhất bọn hắn vừa mới xuất thế, đạo đức thiên tôn liền hiện thân đâu? Đây chính là bọn họ không dám xuất thế lý do. Ầm ầm, A Di Đà Phật đại đế sừng sững ở sâu trong tinh không. Hắn một thân sáng chói Phật quang chiếu sáng toàn bộ đại vũ trụ, kinh khủng cực đạo uy áp tịch quyển thiên hạ, đế đạo pháp tắc treo thật cao với thiên, chấn nhiếp rất nhiều cấm khu chí tôn nhất cử nhất động. Hừ, có chí tôn lạnh rên một tiếng, nói: "Chờ hắn lúc tuổi già, tráng niên thời kỳ đại đế vẫn còn có chút khó đối phó, chớ nói chi là bụng trộm còn có một cái hư hư thực thực thành tiên đạo đức thiên tôn." Rất nhiều cấm khu chí tôn dù thế nào khát vọng dẫn phát hắc ám loạn lạc, bọn hắn cũng muốn cân nhắc mấy cái này nhân tố. Trong lúc nhất thời, bầu không khí dần dần bình tĩnh lại. Rất nhiều cấm khu chí tôn chủ động triệt hồi thân niệm, thu hồi khát máu ánh mắt. Nguyên bản vô cùng có khả năng bộ phát cực đạo đại chiến cứ như vậy kết thúc. A Di Đà Phật đại đế chắp tay trước ngực, hắn bình tĩnh nhìn sâu trong vũ trụ rất nhiều cấm khu chí tôn, trong lòng chỉ có thương hại thế nhân từ bi, đối với những thứ này hắc ám chí tôn cũng không có cái gì thông cảm. Dù sao, người đáng thương, tất có chỗ đáng hận, cùng những thứ này hắc ám chí tôn có cái gì tốt nói. A Di Đà Phật đại đế quay người rời đi, ánh mắt của hắn nhìn về phía Hồng Hoang cổ tinh phương hướng, trong lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì đợt, cầu truy qua. Cầu vẽ tháng, chương 134, Thiên đế còn tại nhân gian. Thiên đình trừ đế. Phật đà trấn kinh. Chương 134, Thiên đế còn tại nhân gian. Thiên đình trừ đế. Phật đà trấn kinh. Ầm ầm, sáng chói Phật quang phổ chiếu, kinh khủng cực đạo uy áp bao trùm chung quanh tất cả tinh vực. A Di Đà Phật đại đế không có che giấu tung tích của mình, hắn tại rất nhiều thế nhân chú mục phía dưới, trực tiếp thẳng hướng lấy Hồng Hoang cổ tinh phương hướng bước đi. Ông, Phật đà mỗi một bước đi ra, giữa thiên địa liền có dị tượng buông xuống, muốn hoa nở mở, thế giới hiển hóa. Trong đó có vô số tín đồ tại thành khẩn niệm tụng lấy vô thượng Phật kinh, phối hợp với A Di Đà Phật đại đế bí lực, bạo phát ra kinh khủng kim quang. Thế nhân mắt thấy A Di Đà Phật đại đế hành tung, bọn hắn nhao nhao bắt đầu suy đoán, A Di Đà Phật đại đế đây là muốn đi chỗ nào? Cái hướng kia là Hồng Hoang cổ tinh. Đại đế hắn muốn đi hướng về Hồng Hoang cổ tinh. Hồng Hoang cổ tinh, chính là cái kia đã từng sinh ra Hạo Thiên đế đế tinh sao? Không chỉ là Hạo Thiên đế, về sau Phục Hy đại đế, Nữ Hoa đại đế tất cả đều là từ Hồng Hoang cổ tinh đi ra tê. Một hành tinh cổ sinh ra ba vị đại đế. Kinh khủng như vậy, thế nhân bắt đầu ngờ tới A Di Đà Phật đại đế đi tới Hồng Hoang cổ tinh mục đích. Nghe đồn Hạo Thiên đế không phải đã cả giáo phi thăng sao? A Di Đà Phật đại đế lúc này đi tới Hồng Hoang cổ tinh, chẳng lẽ là muốn tìm kiếm Hạo Thiên đế truyền thừa? Đối với thế nhân ngờ tới, A Di Đà Phật đại đế cũng không hề để ý hắn đi tới Hồng Hoang cổ tinh nguyên nhân kỳ thực là đơn thuần muốn kiến thức một chút cái này một khóa đế tinh, thuận tiện lại tìm kiếm một chút chân tướng của ngày xưa. Nghe đồn Hạo Thiên đế cả giáo phi thăng, dẫn theo tất cả thiên đình bộ hạ phi thăng thiên vực. Đối với chuyện này A Di Đà Phật đại đế duy trì thái độ hoài nghi. Dù sao hắn không có tận mắt chứng kiến, tự nhiên không có khả năng 100% tin tưởng. Bây giờ đi tới Hồng Hoang cổ tinh, mục đích đúng là muốn nghiệm chứng chân tướng trong đó. Bá, A Di Đà Phật đại đế phủ xuống Hồng Hoang cổ tinh. Hắn lặng yên không tiếng động đi tới dãy núi Côn Lôn ngoại vi, bình tĩnh nhìn cái này một tòa nguy nga sơn mạch, ngáy mắt toát ra một chút sợ hãi thán phục, không hổ là ngày xưa nơi thành tiên. Muôn hình vạn trạng, khó trách đã đản sinh ra ba vị cấp đại đế tồn tại. A Di Đà Phật đại đế khẽ thở dài một tiếng, hắn cất bước hướng về Côn Lôn sơn chỗ sâu đi đến, sắc mặt rất nhanh liền ngưng trọng lên. Một cỗ nhàn nhạt đế uy bộc phát. A Di Đà Phật đại đế mơ hồ từ sâu trong dãy núi Côn Lôn cảm nhận được mấy đạo khí thế đáng sợ. Đại đế, tất cả đều là đại đế. Dãy núi Côn Lôn chỗ sâu chiếm cứ không chỉ một vị đại đế. Cái này sao có thể? chẳng lẽ Côn Luân Sơn cũng là một tòa sinh mệnh cấm khu sao? A Di Đà Phật đại đế đấy mắt toát ra có chút chấn kinh, ánh mắt của hắn hơi hơi lấp lóe, trong lòng mơ hồ có một ít ngờ tới. Bá, A Di Đà Phật đại đế đi tới Côn Luân chỗ sâu. Nơi này có một tòa kinh khủng cực đạo đế trận bao phủ trùng quanh cả một phiến thiên địa, khía cạnh xác nhận A Di Đà Phật đại đế suy đoán trong lòng. Có lẽ, Hạo Thiên đế bọn hắn cũng không phi thăng tiên vực, mà là một mực dừng lại ở cái này một bọn người ở giữa vũ trụ. A Di Đà Phật đại đế trong lòng có chút chấn kinh, hắn nhìn xem trước mắt cực đạo đế trận, hơi trầm ngâm phút chốc, lập tức túi người hành lễ, nói: "Vẫn tăng đường tắt quý địa." Mắt thấy nơi đây bảo địa có chút bất phàm, muốn đến đây bái kiến bảo địa chủ nhân một phen, còn xin đế trận thần linh mở đường cho phép qua A Di Đà Phật đại đế có năng lực trực tiếp cưỡng ép phá trận. Nhưng loại này không có lễ phép sự tình hắn cũng sẽ không làm, dù sao ai cũng không biết đế trận bên trong đến cùng có dạng gì tồn tại. Chớ nói chi là, chỗ này bảo địa vẫn là ngày xưa Hạo Thiên đế đạo trường. Hạo Thiên đế xem như thời đại hoang cổ vị thứ nhất kẻ thành đạo, hắn đối với nhân tộc cống hiến cổ kim hiếm thấy, dù là cho đến ngày nay, thế nhân vẫn tại niệm tụng thiên đế, thiên đỉnh tôn hiệu. A Di Đà Phật nếu như đánh vào Côn Luân, đó chính là không tôn trọng ngày xưa Hạo Thiên đế. Và anh, ngay một khắc này, đế trận đột nhiên từ giữa đó mở ra. Chỉ nghe một đạo giọng ôn hòa vang lên, đạo hữu hà tất khách khí như thế, còn xin đi vào một lần. Nghe vậy, A Di Đà Phật đại đế trong lòng hơi kinh hãi. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua trước mắt đế trận, xem thấu tầng tầng mê vụ, chính mắt thấy trong đó hết thảy. Tối mới tiểu nói tại 69 sách A bài phát, chỉ thấy năm vị đế giả tại một chỗ đạm nhã đình nghỉ mát hạ tương đối với mà ngồi. Trên người của bọn hắn lưu chuyển nhàn nhạt đế đạo phát tắc, mọi cử động tản ra khó có thể tưởng tượng uy hiếp, rõ ràng là chân chính không thiếu sót đại đế. Năm vị không thiếu sót đại đế. T, A Di Đà Phật đại đế ngược lại hít một hơi thiên địa tinh khí. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cầm đầu một vị đế giả, chỉ thấy đối phương thân mang một bộ kim sắc đế bào, tóc đen bay lên, thân hình vĩ ngạn, thâm thúy đôi mắt phảng phất có thể xem thấu hết thể ngụy trang. Không phải Hạo Thiên đế thì là người nào? A Di Đà Phật đại đế triệt để bị kinh trụ. Hạo Thiên đế thế mà thật sự còn tại nhân gian. Hắn không có phi thăng tiên vực. Cái này sao có thể? Làm sao có thể có người ở không có tự chém tình huống sống sót lâu như vậy? Chẳng lẽ Hạo Thiên đế thật sự đã thành tiên sao? A Di Đà Phật đại đế ánh mắt vừa nhìn về phía mấy vị khác đế giả, chỉ thấy một vị lão giả trong đó thân mang một bộ hắc bạch đạo bào, hắn quanh thân có thái cực, âm dương nhị khí lưu chuyển, rõ ràng là mấy ngàn năm trước ra tay trấn áp hắc ám nổi loạn đạo đức thiên tôn. Hắn thế mà cũng gia nhập thiên đình. A Di Đà Phật đại đế xoay chuyển ánh mắt, hắn vừa nhìn về phía một vị khác trẻ tuổi đạo nhân. Tướng mạo của đối phương cùng hắn ngày xưa gặp phải một người có chút tương tự, người kia tự xưng Thông Thiên giáo chủ tại Tử Vi tinh lưu lại đạo thống, một tay kiếm đạo có 102 của kim. Chanh. Giờ này khắc này, bốn chuôi sắt kiếm phóng lên trời. A Di Đà Phật đại đế chỉ cảm thấy một hồi tê cả da đầu. Hắn tận mắt nhìn thấy bốn chuôi sắt kiếm hiển hóa, lập tức liền hiểu rồi cái này một vị trẻ tuổi đạo nhân thân phận. Hắn là Linh Bảo Thiên Tôn, ngày xưa một trong cựu đại thiên tôn. A Di Đà Phật đại đế nội tâm đã chết lặng. 10 vạn năm trước Hạo Thiên đế còn sống, mấy trăm vạn năm trước Linh Bảo Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn cũng còn sống. Như vậy, còn lại hai vị đâu? A Di Đà Phật đại đế ánh mắt thoáng nhìn, chỉ thấy trong đó một tên oai hùng nam tử toàn thân lưu chuyển bắt quái chấn ý, đầu rồng thân người chấn nhiếp thiên địa, rõ ràng là Phục Hy đại đế. Một tên sau cùng nữ đế quanh thân còn cuốn tạo hóa chân ý, chắc hẳn chính là nữ hoa đại đế đi. T, bọn hắn toàn bộ đều sống sót. A Di Đà Phật đại đế nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Hắn tuy nói có nghĩ qua loại khả năng này, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ một chút thôi, ai biết Hạo Thiên đế bọn hắn thế mà thật sự còn tại nhân gian. Chuyện này nếu là truyền đi, sợ rằng sẽ nhất cử chấn động toàn bộ thiên hạ a ít nhất. Những cái kia cấm khu chí tôn sẽ cũng không còn dám xuất thế dẫn phát hắc ám loạn lạc. Dù sao Hạo Thiên đế uy danh chấn nhiếp của kim, hắn ngày xưa chiến tích càng làm cho tất cả hắc ám chí tôn lòng sinh lạnh mình, nhất nhân chạm giết hơn 10 vị chí tôn, loại này chiến tích kinh khủng cổ kim còn có ai có thể có được. Đây chính là hơn 10 vị chí tôn a. Câu vẽ tháng, chương 135, ta là tiên tăng vương chuyển thế. Ngày xưa đạo quả ở đâu? Chương 135, ta là tiên tăng vương chuyển thế. Ngày xưa đạo quả ở đâu? Giờ này khắc này, A Di Đà Phật đại đế đã trợn mắt hồ mồm. Hắn đứng tại đình nghỉ mát cách đó không xa, kinh ngạc nhìn Thiên Đình Chư Đế, đáy mắt tràn đầy khó có thể tin. Đối với cái này, Thiên Đình Chư Đế đã sớm tập mãi thành thói quen. Dù sao ngày xưa Vĩnh Hằng Đại Đế tại nhìn thấy bọn hắn một khắc này, không sai biệt lắm cũng là loại vẻ mặt này, bọn hắn đã không cảm thấy kinh ngạc. Lâm Hạo Thiện ý nhìn xem A Di Đà Phật Đại Đế, mời, đạo hữu, còn xin ngồi vào. Đối với A Di Đà Phật Đại Đế người này, hắn kỳ thực còn tính là công nhận, tuy nói nguyên tắc bên trong A Di Đà Phật Đại Đế dẫn đến về sau cả một mảnh Tây Mạc tất cả tăng nhân chết mất, nhưng cái này cũng không phải bản ý của hắn. Nguyên tắc ở trong thành tiên lộ mở ra, A Di Đà Phật đại đế thần thân ta ý đồ dẫn dắt toàn bộ Tây Mạc phi thăng tiên vực. Hắn hỏi thăm Tây Mạc rất nhiều tăng nhân ý nguyện, những cái kia tăng nhân tất cả đều là tự nguyện đuổi theo A Di Đà Phật đại đế xông xáo thành tiên lộ, cuối cùng xông xáo thất bại. Cái kia cũng không trách được người khác, A Di Đà Phật đại đế có thể lựa chọn dẫn dắt tín đồ cùng một chỗ phi thăng, loại này cách cục cũng không phải là người khác có thể đánh đồng. Đa tạ thiên đế. A Di Đà Phật đại đế từ chấn kinh ở trong lấy lại tinh thần, hắn hơi hơi thi lễ một cái, lập tức bước ra một bước, đi tới đình nghỉ mát phía dưới. Có chút bức dứt ngồi ở sớm đã chuẩn bị xong dưới bồ đoàn. Đạo hữu, uống trà. Lâm Hạo cười nhạt rót một chén trà xanh. A Di Đà Phật đại đế có chút thụ sủng nhược kinh nâng lên chén trà, nói: "Đa tạ thiên đế." Đạo Đức Thiên Tôn vừa cười vừa nói: "Đạo hữu hà tất có quắp như thế? ngươi đối với tín ngưỡng chi đạo lý giải đã vượt qua chúng ta, đủ để cùng chúng ta cùng ngồi đàm đạo hắn có thể lý giải A Di Đà Phật đại đế có gấp. Dù sao đang ngồi mấy vị đế giả hoặc là năm thế thiên đế, hoặc là đệ tứ thiên đế, cho dù là thành đạo trễ nhất phục hy, nữ hoa cũng có 2-3 thế thực lực. Người bên ngoài gặp được tự nhiên sẽ lòng sinh có gấp. A Di Đà Phật đại đế trong lòng có chút kinh ngạc, hắn nói, các vị tiền bối, đạo hữu là như thế nào biết được bần tăng am hiểu tín ngưỡng chi đạo? Linh Bảo Thiên Tôn mỉm cười nói, chúng ta chú ý ngươi rất lâu, ngày xưa cái kia tự xưng thông thiên đạo nhân, chính là bần đạo ta thi ta đạo thân. Thì ra là thế. A Di Đà Phật đại đế bừng tỉnh đại ngộ. Hắn ngày xưa đang sông đãng tinh không cổ lộ thời điểm, từng cùng Linh Bảo Thiên Tôn thi ta đạo thân từng có gặp mặt một lần. Đúng lúc này, Lâm Hạo cười nhạt một tiếng, nói, A Di Đà Phật đạo hữu, có muốn cùng chúng ta luận đạo một phen? Lời vừa nói ra, đang ngồi mấy vị đế giả toàn bộ đều đem ánh mắt nhìn lại. Bọn hắn đối với A Di Đà Phật đại đế tín ngưỡng chi đạo vẫn là rất cảm thấy hứng thú, đầu này đại đạo nếu như vận dụng được tốt mà nói, cũng là một đầu có thể thông hướng trường sinh đại đạo. Nghe vậy, A Di Đà Phật đại đế vội vàng nói, vần tăng vinh hạnh đến cực điểm, có thể cùng trước mắt mấy vị đế giả luận đạo. Những người khác hâm mộ đều không kịp đây. Nói xong, A Di Đà Phật đại đế chắp tay trước ngực, hắn chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, mặt lộ vẻ từ bi, bảo tượng trang nghiêm, Phật âm từng trận, nghiêm túc trình bày lên chính mình đối với tín ngưỡng chi đạo lý giải. Thấy vậy một màn, Thiên đỉnh chư đế nghiêm sắc mặt, bọn hắn nghiêm túc lắng nghe A Di Đà Phật đại đế tín ngưỡng chi đạo, từng câu từng chữ phân tích trong đó đại đạo chân ý, đợi đến A Di Đà Phật đại đế sau khi nói xong, Lâm Hạo liền nhận lấy chủ đề. Hắn bắt đầu giải thích tự thân đối với thời không đại đạo cảm ngộ, chỉ tiếc đầu này đại đạo quá mức không lưu loát, người bên ngoài nếu là không có trợ lực lời nói, thật sự rất khó đi chiều sâu lĩnh ngộ. Kể xong thời không đại đạo, Lâm Hạo lại bắt đầu trình bày lên Hồng Trần Tiên Lộ mở đầu, bởi vì hắn biết A Di Đà Phật đại đế muốn biết nhất chính là cái này. Sau đó, Lâm Hạo kể xong, Đạo Đức Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn, Phục Hy đại đế, Nữ Hoa đại đế bọn hắn lại bắt đầu dần dần thay phiên tới nói đạo. Lần này giảng đạo kéo dài đến 100 năm thời gian. 100 năm đi qua, đám người chưa thỏa mãn mở ra hai con người. A Di Đà Phật đại đế tín ngưỡng chi đạo danh xứng với thực, cho Thiên đỉnh chư đế toàn bộ đều mang đến không ít thu hoạch. Lâm Hạo trong lòng càng là dâng lên một loại nào đó ý nghĩ, có lẽ hắn có thể mượn tín ngưỡng chi đạo để cho thi ta đạo thân Ngọc Đế đi ra một đầu trước nay chưa có con đường. Đối với đầu này con đường, Lâm Hạo trong lòng đã có một cái hình thức ban đầu. Nó liền kêu là Phong Thần. A Di Đà Phật đại đế chậm rãi mở ra hai con người. Hắn bây giờ đã biết được cái gọi là Hồng Trần Tiết Lộ, hiểu rõ Hạo Thiên Đế một đoàn người vì cái gì có thể còn sống đến nay. Đối với cái này, trong lòng của hắn còn có một cái vấn đề khác. Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát, xin hỏi Thiên Đế, ngài cảm thấy trên đời có luân hồi sao? Lời vừa nói ra, Thiên đỉnh chư đế thần sắc có chút dừng lại. Bọn hắn trước đó không lâu liền từng bởi vì A Di Đà Phật thảo luận qua chuyện này, không nghĩ tới hôm nay chính chủ lại hỏi cái đề tài này. Luân hồi? Chẳng lẽ A Di Đà Phật đại đế thật sự nhận lấy cái gì chỉ dẫn sao? Giờ khắc này, chư đế ánh mắt tất cả đều nhìn hướng về phía Lâm Hạo. Đối mặt đám người nhìn chăm chú, Lâm Hạo không chút hoang mang nói ra chính mình đã từng nói một câu nói, tiếp sau à, tin thì có, không tin thì không, tuế nguyệt ung dung, thế gian cuối cùng rồi sẽ xuất hiện hai đóa tương tự hoa, 100.000 năm nhìn lại, một hoa tàn lụi, một hoa nở phóng. Cái gọi là luân hồi. Tin. Cái kia liền có. Không tin. Tự nhiên cũng có. Đều xem bản thân. Lâm Hạo âm thanh giống như thiên âm đồng dạng vang vọng tại A Di Đà Phật đại đế bên hai. Nghe vậy, A Di Đà Phật đại đế hơi hơi cúi đầu. Hắn cái kia từ bi gương mặt bên trên lộ ra một chút trầm tư, rất lâu đi qua, chậm rãi nói, Bần tăng ngày xưa chưa từng bước vào tu hành giới thời điểm, thường xuyên tại buổi tối mộng thấy cùng một cái mộng trong mộng. Ta là trí cao vô thượng tiên bên trong chi vương, bọn hắn tất cả xưng hô ta là Tiên Tăng Vương. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây thần sắc lập tức biến đổi. Tiên Tăng Vương? Cái này? Đạo Đức Thiên Tôn ánh mắt của mấy người mịt mờ nhìn về phía Lâm Hạo. Dù sao Lâm Hạo trước đó không lâu liền từng nói qua, A Di Đà Phật Đại Đế hư hư thực thực Tiên Tăng Vương chuyển thế. Bây giờ, A Di Đà Phật Đại Đế một phen ngôn luận, cũng coi như là triệt để căn cứ chính xác thực cái thuyết pháp này. Hắn thật là Tiên Tăng Vương chuyển thế. Trên đời thật sự có luân hồi. Lâm Hạo mặt không đổi sắc, ánh mắt của hắn nhìn về phía A Di Đà Phật Đại Đế, ngữ khí bình tĩnh nói, ngươi cho rằng trên đời có luân hồi sao? A Di Đà Phật Đại Đế do dự rất lâu, cuối cùng, hắn chậm rãi gật đầu, nói, có. Lâm Hạo nhẹ nhàng gật đầu. Hắn không nói gì, chỉ là nói, đã như vậy, Tiên Tăng Vương chính là kiếp trước của ngươi, ngươi là A Di Đà Phật Đại Đế, cũng là ngày xưa Tiên Tăng Vương. Ta là A Di Đà Phật Đại Đế, cũng là ngày xưa Tiên Tăng Vương. A Di Đà Phật Đại Đế trầm mặc không nói. Hắn tin tưởng cái gọi là luân hồi, nhưng lại không biết nên như đối đãi kiếp trước tồn tại. Bây giờ, Lâm Hạo một phen cũng coi như là để tỉnh hắn. A Di Đà Phật Đại Đế hai con ngươi chợt phóng ra một đạo quang huy rực rỡ, khí thế kinh khủng phóng lên trời, từng trận Phật âm vang vọng thiên cung, ta là A Di Đà Phật Đại Đế, cũng là Tiên Tăng Vương chuyển thế. Ngày xưa đạo quả ở đâu? Còn không mau mau trở về. Thấy vậy một màn, đám người hai mặt nhìn nhau. A Di Đà Phật Đại Đế hắn đang làm cái gì? Hắn tại triệu hoán khi xưa Tiên Tăng Vương đạo quả. Hắn muốn lấy kiếp trước và kiếp này thân phận kế thừa Tiên Tăng Vương Tiên Vương chính quả. DS, cầu truy đạo quả. Câu vẽ tháng, chương 136, A Di Đà Phật Đại Đế tọa hóa. Hắc ám loạn lạc bộc phát. Ba vị hắc ám chí tôn. Chương 136, A Di Đà Phật Đại Đế tọa hóa. Hắc ám loạn lạc bộc phát. Ba vị hắc ám chí tôn. Ầm ầm. Bắt ngát giữa thiên địa. chỉ thấy một đạo cực lớn Phật Đà pháp tướng đột ngột từ mặt đất mọc lên, sáng chói Phật quang phổ chiếu đại địa, chư vị rất nhiều thần dược tắm rửa Phật quang chiếu rọi, nhao nhao sinh ra đặc thù thủy biến, chập chờn sinh huy. Bá, một gốc Hà Thủ Ô từ lòng đất chui ra. Nó tận tình tắm Phật quang chiếu rọi, toàn thân không ngừng phát sinh thần dị. Ầm ầm. A Di Đà Phật đại đế hai mắt nhắm chặt, chỉ thấy hai tay của hắn chắp tay trước ngực, sau lưng cực lớn pháp tướng tản mát ra sáng chói thần uy, trong trường trung Phật quốc có vô số tín đồ tại niệm tụng pháp hiệu. A Di Đà Phật, Tiên Tăng Vương, kiếp trước và kiếp này, kiếp trước thế, mặc kệ là ngày xưa Tiên Tăng Vương, vẫn là bây giờ A Di Đà Phật đại đế, đại gia vốn là một thể. Đây chính là chuyển thế luân hồi. Có lẽ những người khác không tin thế gian có luân hồi tồn tại, nhưng A Di Đà Phật đại đế tin tưởng, hắn cho là mình chính là ngày xưa Tiên Tăng Vương chuyển thế, kiếp trước và kiếp này vốn là một thể. Ngày xưa đạo quả trở về. Thứ Bi Phật Đà trong miệng thì thào nói nhỏ. Thanh âm của hắn phảng phất quán xuyên cổ kim tương lai, nhất cử chấn động toàn bộ thời gian trường hạ, từ nơi sâu xa hướng về ngày xưa tiên cổ kỷ nguyên truyền đi. Và anh, sau một khắc, chỉ thấy một quả huyền diệu đạo quả vô căn cứ sinh ra. Cái này một quả đạo quả tản ra nhàn nhạt Phật quang, trong đó ngồi xếp bằng một cái lòng dạ từ bi tăng nhân, hắn trên thân tản ra vĩ đại Phật tính, một đôi ánh mắt ở trong mang theo thương hại thế nhân từ bi. Hắn là ngày xưa Tiên Tăng Vương. Ông, Tiên Tăng Vương ánh mắt quán xuyên cổ kim tương lai, hắn xuyên thấu qua thời gian trường hà nhìn về phía tương lai A Di Đà Phật đại đế, trên mặt đã lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Tốt. Tiên Tăng Vương khẽ gật đầu. Hắn chủ động tản đi tự thân hết thảy, bởi vì hắn đã là một cái người chết, bây giờ sống sót tại thế chính là A Di Đà Phật đại đế, là Tiên Tăng Vương chuyển thế. Ầm ầm. Tại Tiên Đỉnh chư đế mắt thấy phía dưới, Tiên Tăng Vương đạo quả phá vỡ thời gian trường hà gò bó, chậm rãi đi tới A Di Đà Phật đại đế trước mặt, cùng hắn tiên đài phát sinh cộng minh, từng chút một dung nhập trong đó. Giờ khắc này, Thiên Đình chư đế toàn bộ đều kinh hãi. Ngày xưa Tiên Tăng Vương đạo quả thế mà thật sự xuất hiện. Đây chính là chân chính Tiên Vương đạo quả a. A Di Đà Phật đại đế một khi dung hợp một quả này đạo quả, tương lai nhất định sẽ một lần nữa đăng lâm Tiên Vương chi cảnh. Cái này, Thiên Đình chư đế có chút rung động. Cho dù là Lâm Hạo đều là này cảm nhận được có chút kinh ngạc. Ông, giờ này khắc này, A Di Đà Phật đại đế dung hợp Tiên Tăng Vương đạo quả, hắn chỉ cảm thấy tự thân hết thảy đều xảy ra thăng hoa, lục thân cùng nguyên thần tắm rửa Tiên Vương chi quang, đạo hạnh đều vì vậy mà nâng cao một bước. Nhưng để cho người ta kinh ngạc chính là A Di Đà Phật đại đế thọ nguyên vẫn không có phát sinh biến hóa, vốn là bao nhiêu bây giờ còn là bao nhiêu, này liền để cho người ta có chút kỳ quái. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật đại đế trong miệng niệm tụng tự thân pháp hiệu. Hắn chậm rãi mở ra hai con ngươi, thu liễm tự thân thần dị, ánh mắt nhìn về phía trước mắt Thiên Đình chư đế. Chúc mừng A Di Đà Phật đạo hữu. Sau này đại đạo khả kỳ. Thiên Đình chư đế đứng dậy chúc mừng một tiếng. Bọn hắn tuy nói thật hâm mộ A Di Đà Phật đại đế, nhưng cũng bèn bèn chỉ là hâm mộ thôi, dù sao tất cả mọi người có riêng phần mình con đường, không có gì đáng nói. Bần tăng cũng tại này sớm chúc mừng các vị đạo hữu đi thông hồng trần tiên đường. A Di Đà Phật đại đế hơi hơi đáp lễ lại. Nói xong, hắn rèn sắc khi còn nóng đem nghi vấn trong lòng nói ra, nói: "Mấy vị đạo hữu, vì sao bần tăng tại kế thừa kiếp trước đạo quả sau, nguyên thần cùng nhục thân đều được thăng hoa, hết lần này tới lần khác thọ nguyên không có tăng thêm? A Di Đà Phật đại đế bây giờ chiến lực cũng đã vượt qua nhân đạo lĩnh vực, đạt đến cái gọi là chân tiên cấp bậc. Nhưng nếu là chân tiên, vì cái gì tuổi thọ của hắn như trước vẫn là hơn một vạn năm đâu?" Nghe vậy, Lâm Hạo hơi trầm ngâm, nói: "Có lẽ cùng giới này hoàn cảnh có quan hệ a. Bây giờ nhân gian vũ trụ thiếu khuyết trường sinh vật chất, thế nhân không cách nào thông qua bình thường thủ đoạn thành tiên, chỉ có thể lựa chọn đi hồng trần tiên lộ đầu này con đường. A Di Đà Phật đại đế kế thừa kiếp trước đạo quả, đi xem chừng vẫn là nguyên bản cũ đường đi. Tiên cổ kỷ nguyên cũ lộ tại bây giờ thời đại không làm được. Điều này cũng làm cho đưa đến A Di Đà Phật đại đế chỉ có chân tiên chiến lực, nhưng không có chân tiên thọ nguyên, chỉ có thể coi là người tàn phế chân tiên. Chờ đạo hữu tiến vào tiên vực, hoặc thế giới kỳ dị đi qua, thọ nguyên vấn đề hẳn là có thể giải quyết." Lâm Hạo giảng giải nói. Tiên vực, kỳ dị thế giới nội bộ đều có phong phú trường sinh vật chất, đầy đủ A Di Đà Phật đại đế lộ sắc thành chân chính chân tiên. Thì ra là thế. A Di Đà Phật đại đế bừng tỉnh đại ngộ. Tối mới tiểu nói tại 69 sách A bài phát, đang làm tinh tưởng tiền căn hậu quả sau đó, hắn cũng không có tiếp tục tại dãy núi Côn Lôn ở lâu, mà là nhanh chóng quay trở về Bắc Đầu Tây Mạc, núi Tu Di đạo trường. Dù sao hắn mới vừa vận kế thừa kiếp trước đạo quả, còn rất nhiều đồ vật cần phải đi cẩn thận cảm ngộ, căn bản không có thời gian đi xử lý vật gì khác. A Di Đà Phật đại đế chính thức mở ra trường kỳ bế tự quan. Hắn liên tục hai vạn năm cũng không có ở thế gian lộ diện. Nếu như không phải là bởi vì đại đạo của hắn áp chế treo thật cao tại vũ trụ phía trên, thế nhân đều cho là hắn tọa hóa đâu. Hai vạn năm sau, A Di Đà Phật đại đế đời thứ hai cũng sắp muốn đi vào lúc tuổi già kỳ. Cái này hai vạn năm qua, hắn ngoại trừ ở giữa ăn vào một viên bất tử dược sống thêm đời thứ hai, thời gian khác toàn ở cảm nộ kiếp trước đạo quả. Bây giờ, A Di Đà Phật đại đế mượn nhờ kiếp trước đạo quả trợ giúp, chiến lược của hắn nhanh chóng xảy ra thủy biến. Tuổi thọ tuy nói vẫn là không có thay đổi, nhưng chiến lược xem chừng đã tiếp cận tam thế thiên đế. Loại này thuế biến tốc độ quả là nhanh dọa người. Đương nhiên, cái này cũng bèn bèn chỉ giới hạn ở tiền kỳ. A Di Đà Phật đại đế hậu kỳ chiến lược tăng phúc tốc độ chắc chắn là không có nhanh như vậy, dù sao đường tiêu hóa quả cũng là cần thời gian. Mặt khác, A Di Đà Phật đại đế kế thừa kiếp trước đạo quả, hắn tương lai tuy nói giữ gốc cũng là một cái tiên vương, nhưng có thể hay không tiếp tục tiến thêm một bước, liền phải nhìn cơ duyên. Dù sao, kế thừa đạo quả có lợi cũng có khuyết điểm. Đốt cháy giai đoạn sẽ chỉ làm tương lai căn cơ bất ổn. 5000 năm sau, Vũ trụ ở giữa thiên tâm ấn ký lung lay sắp đổ. A Di Đà Phật đại đế đại đạo áp chế xảy ra kịch liệt rung động. Ầm ầm, một cỗ khí tức hóa đạo dần dần quyết tán. Giờ khắc này, toàn bộ vũ trụ toàn bộ đều kinh hãi. A Di Đà Phật đại đế đây là tọa hóa. Vũ trụ vạn linh tất cả đều bị biến cố đột nhiên xuất hiện trò kinh động. Cùng trong lúc nhất thời, ầm ầm, sâu trong vũ trụ bộc phát ra mấy đạo khí thế kinh khủng. Chỉ thấy từng đạo ánh mắt lạnh như băng từ ngủ say ở trong khôi phục, ngày xưa nhà vô địch từ lăng mộ ở trong đi ra, bọn hắn hóa thành vô tình hắc ám chí tôn, khát máu ánh mắt nhìn về phía thiên hạ vạn linh. Đây là hắc ám loạn lạc bạo phát. Cầu vẽ tháng, chương 137, vĩnh hằng siêu toán. Phật Đà trở về, nhớ mãi không quên, tất có văn vọng. Chương 137, vĩnh hằng siêu toán. Phật Đà trở về, nhớ mãi không quên, tất có văn vọng. Ầm ầm, ba đạo thân ảnh to lớn từ tiên lăng ở trong đi ra. Ánh mắt của bọn hắn lẫn nhau xen lẫn, kinh khủng hoàng đạo pháp tắc chấn động thiên cung, khát máu đôi mắt lập lòe có chút khát khao khó nhịn. A Di Đà Phật đại đế tọa hóa. Đáng tiếc, đi xem hắn một chút phải chăng còn có đế khu lưu lại. Chúng ta ra tay đoạt lấy đế khu, cũng có thể dùng để tinh luyện có chút đế huyết. Có chí tôn lạnh nhạt nói. Đương nhiên, một chút như vậy đế huyết chắc chắn không đủ bọn hắn phân. Bọn hắn còn phải dựa vào thôn vệ vũ trụ vạn linh tinh luyện sinh mệnh tinh khí, dùng để duy trì tăng trưởng càng nhiều tuổi thọ. Cẩn thận ngày xưa đạo đức thiên tôn, hắn đã 3 vạn năm chưa từng lộ diện, cũng không biết đến tột cùng là cái gì tình huống. Có một cái chí tôn mở miệng nói ra. 3 vạn năm trước có một vị thánh linh chí tôn dẫn phát hắc ám loạn lạc, kết quả vừa mới đứng ra liền bị đạo đức thiên tôn ra tay chấn áp. Bây giờ ai cũng không biết đạo đức thiên tôn là cái tình huống gì, hắn đến cùng sống hay chết, điểm này còn cần đi chứng thực. Hồng Hoang cổ tinh, Côn Luân nơi thành tiên nội địa, một tòa đạm nhã đỉnh nghỉ mát phía dưới, ba đạo thân ảnh thon dài ngồi đối diện nhau, rõ ràng là Lâm Hạo, đạo đức thiên tôn, Linh Bảo thiên tôn ba người. Bây giờ chớp mắt đi qua 2 vạn năm, Phục Hy đời thứ 3 đã đến cuối cùng, hắn đã sớm tiến đến bế tử quan nghiên cứu đời thứ 4, nữ hoa đời thứ 2 cũng chuẩn bị kết thúc, nàng bây giờ đang dùng trạm thi pháp thử nghiệm sống ra đời thứ 3. Bá, Lâm Hạo ánh mắt của mấy người nhìn về phía sâu trong vũ trụ. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy tiên lăng ở trong 3 vị hắc ám chí tôn xuất thế, nhưng lại cũng không có gấp gáp ra tay. Bởi vì A Di Đà Phật đại đế cũng không có tọa hóa. Ngày xưa Vĩnh Hằng đại đế cũng có hậu chiêu lưu lại thế gian. Chỉ là 3 vị hắc ám chí tôn lời nói, căn bản không cần đến Lâm Hạo bọn hắn ra tay. A Di Đà Phật đạo hữu bây giờ chiến lực đại khái sắp sánh vai Tam Thế Tiên Đế. Đạo Đức Thiên Tôn mở miệng nói ra. Linh Bảo Thiên Tôn gật đầu một cái, hắn đi đường đi cuối cùng cùng chúng ta khác biệt, kế tiếp hẳn là liền muốn tiến vào thế giới kỳ dị. Vừa bạn, Lâm Hạo nói, A Di Đà Phật đạo hữu tiến vào thế giới kỳ dị đi qua, cũng có thể hỗ trợ bảo vệ bên trong Thiên Đình bộ hạ. Hắn tại thế giới kỳ dị chỉ để lại một bộ đạo thân. Thời gian lâu dài, cuối cùng sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Tương lai A Di Đà Phật đại đế bước vào thế giới kỳ dị, cũng có thể hỗ trợ bảo vệ một chút bên trong bộ hạ cũ. Lâm Hạo mấy người vừa mở miệng trò chuyện, ánh mắt của bọn hắn một bên nhìn về phía sâu trong vũ trụ, quan sát lấy kế tiếp sắp buộc phát cực đạo đại chiến. Ầm ầm, sâu trong vũ trụ, 3 vị hắc ám chí tôn dạo bước tinh hà. Bọn hắn cái kia uy áp kinh khủng không che giấu chút nào thả ra, triệt để quét sạch toàn bộ đại vũ trụ, nhất cử nhấc lên vũ trụ vạn linh sợ hãi. Đế, đây là đế. Ngày xưa chí tôn lại xuất thế sao? Hắc ám loạn lạc lại độ ngóc đầu trở lại. Người vĩ đại tộc Thánh Hoàng a, vô thượng A Di Đà Phật đại đế a, khẩn cầu các ngươi hiện thế cứu chúng ta a, vũ trụ vạn linh bi thảm khóc lóc đau khổ. Bọn hắn nhìn xem trong tinh hà dần dần đến gần 3 vị hắc ám chí tôn, sợ hãi trong lòng đã thăng hoa tới cực điểm, dù sao, đây chính là khát máu chí tôn a. Bắt đầu táng đế tinh. Tây Mạc, rất nhiều tăng nhân nhao nhao thấp thỏm lo âu. Bọn hắn từng cái toàn bộ đều đóng chặt cửa nẻo, nhao nhao ngồi ở trước mặt Phật tổ Kim Thân, trong miệng không ngừng niệm tụng lấy Phật kinh, trong lòng hô to Phật tổ tên thật. Vô thượng A Di Đà Phật đại đế a. Khẩn cầu ngài hiện thân hàng ma a. A Di Đà Phật, ta nghe thấy được thế nhân bi thảm, ta nhìn thấy ma đầu ở nhân gian tàn phá bừa bãi, còn xin ngài hiện hóa tại thế, trợ giúp thế nhân vượt qua cực khổ a. Tất cả tăng nhân đều tại hô to. Vâng. Trong lúc nhất thời, kinh khủng tín ngưỡng chi lực hội tụ lại với nhau. Bọn chúng dần dần tạo thành một loại đặc thù chúng sinh niệm lực, tiếp đó hướng về núi Tu Di truyền bá mà đi. Bây giờ, núi Tu Di, Bồ Đề cổ thụ phía dưới, một tôn cổ Phật chậm rãi mở ra 2 con ngươi. Hắn quanh thân tản ra khí tức mục nát, nhưng chúng sinh niệm lực đem hắn tỉnh lại, nhất cử kích phát trong đó Phật tính. A Di Đà Phật. Thanh âm bình tĩnh quanh quẩn ở trong thiên địa. Một cỗ đậm đà Phật quang chợt phủ chiếu đại địa. Tối mới tiểu nói tại 69 sách A bài phát, toàn bộ Tây Mạc, thậm chí toàn bộ đại vũ trụ tất cả mọi người đều được vô yên ở trong lòng bọn hắn phảng phất có được một tôn cổ Phật đang thức tỉnh. Vấn đề gì, nhớ mãi không quên, tất có văn vọng. Giờ khắc này, Bồ Đề cổ thụ phía dưới, A Di Đà Phật đại đế chậm rãi mở ra 2 con ngươi. Ánh mắt của hắn từ bi, thương hại nhìn về phía thế nhân, bảo tượng trang nghiêm, thể tán kim quang, giống như một tôn chân chính tiên Phật. Sát sinh vi hộ sinh, trảm nghiệp phi trảm nhân. A Di Đà Phật đại đế như có điều suy nghĩ nói một câu. Ánh mắt của hắn nhìn về phía sâu trong vũ trụ 3 vị kia hắc ám chí tôn, sắc mặt lạnh lùng, âm thanh hờ hững, nói: "Bần tăng hôm nay liền phá giới một phen, lấy giết sinh nhi vì bảo hộ sinh nói đi." A Di Đà Phật đại đế không che giấu nữa. Ầm ầm, kinh khủng cực đạo uy áp tịch quyền thiên hạ. Cổ Phật từ dưới cây Bồ Đề chậm rãi đứng dậy, bước ra một bước, trực tiếp đi tới tinh không bị ngạn, đem 3 vị hắc ám chí tôn chặn lại ở chúng sinh phía trước. Ông A Di Đà Phật đại đế xuất hiện nhất cử rung động thế nhân. Cho dù là 3 vị hắc ám chí tôn đều hơi kinh ngạc. A Di Đà Phật, ngươi thế mà không chết. Ba vị Hắc Ám Chí Tôn có chút kinh ngạc nhìn xem trước mắt của Phật, bọn hắn cái kia khát máu đáy mắt lóe lên có chút ngoài ý muốn, nhưng càng nhiều vẫn là kinh hỉ. Bây giờ, A Di Đà Phật đại đế toàn thân tản ra khí tức mục nát, thinh linh đã đến chân chính lúc tuổi già. Loại này lúc tuổi già đại đế bọn hắn thích nhất. Dù sao tuổi già đại đế dễ dàng nhất săn giết, bọn hắn ba vị Hắc Ám Chí Tôn liên thủ, xem chừng không tốn bao nhiêu khí lực, liền có thể chém giết A Di Đà Phật, tinh luyện đế khu ở trong tinh huyết. Nhưng, sự thật thật là sao như thế? A Di Đà Phật đại đế bây giờ tuy là lúc tuổi già, nhưng chiến lược của hắn cũng sớm đã đạt đến tam thế thiên đế cấp bậc. Thiên đế lúc tuổi già đánh chí tôn khó khăn sao? Không có độ khó. Chớ nói chi là A Di Đà Phật đại đế còn có giúp đỡ. Vĩnh Hằng Tinh Vực, Thần Minh Tẩm Cung, một tòa hư ảo tiên môn lơ lửng ở trong đó. Trung quanh còn có một tia nhàn nhạt cực đạo uy áp quyết tán. Và anh, giờ này khắc này, Nam Thiên Môn rộng mở, môn nội có một cái thân ảnh to lớn đứng lặng. Chỉ nghe một đạo không cảm tình chút nào âm thanh từ trong Minh Minh môn nội vang lên, kiểm chắc đến cực đạo ba động, đang kiểm tra. Ông, vô hình cực đạo lĩnh vực quyết tán. Nam Thiên Môn trí tuệ nhân tạo chương trình đang kiểm tra thành công, kiểm tra đến cấm khu trí tôn xuất thế, hắc ám loạn lạc sắp bộc phát, vĩnh hằng siêu toán đang khởi động hình thức chiến đấu, đang khôi phục thành công. Không cảm tình chút nào âm thanh rơi xuống. Trong khoảnh khắc, kinh khủng cực đạo uy áp bao phủ toàn bộ vĩnh hằng tinh vực, một tia vô tận đế uy rủ xuống. Nam Thiên Môn bên trong một cái vai hùng nam tử chậm rãi mở ra hai con ngươi, cực đạo đế binh thần bình cơ giáp phối hợp vĩnh hằng siêu toán thượng tuyến đánh thay GS, cầu truy qua. Câu vẽ tháng, chương 138, ngươi đã xúc phạm vĩnh hằng chí cao pháp. Hiện đối với ngươi tiến hành chu sát bắt giữ. Chương 138, ngươi đã xúc phạm vĩnh hằng chí cao pháp. Hiện đối với ngươi tiến hành chu sát bắt giữ. Ầm ầm, ba vị vô thượng chí tôn từ tiên lăng ở trong đi ra. Kinh khủng cực đạo uy áp cùng hoàng đạo pháp tắc lẫn nhau xen lẫn, toàn bộ vũ trụ lập tức xảy ra rung động, thiên hạ vạn linh đều lâm vào sợ hãi ở trong. Bây giờ, vĩnh hằng tinh vực, vô số vĩnh hằng nhân tộc ngẩng đầu nhìn trời. Ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía sâu trong tinh không, chính mắt thấy Hắc Ám chí tôn xuất thế, từng cái lập tức lâm vào sợ hãi ở trong. Hắc Ám loạn lạc. Hắc Ám loạn lạc lại một lần nữa bạo phát. Thần minh đâu? Trên đời còn có thần minh tồn tại sao? Vĩnh hằng tinh vực tất cả nhân tộc nhao nhao toát ra tâm tình bất an. Bọn hắn đem đại đế gọi là thần minh, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, đại đế cơ hồ không gì làm không được. Loại tồn tại này cũng không phải chính là thần minh sao? Mỗi một vị Hắc Ám chí tôn cũng là ngày xưa thần minh, chỉ có thần minh mới có thể đối kháng thần minh. Vĩ đại thần minh a, ngài vẫn tồn tại tại thế sao? Khẩn cầu ngài mở mắt ra nhìn một chút chúng ta, cứu vớt con dân của ngài ở tại thủy hỏa ở trong a. Vũ trụ vạn linh bi thảm khóc lóc đau khổ. Bọn hắn tuy nói không có trải qua ngày xưa Hắc Ám loạn lạc, nhưng chỉ cần đọc qua cổ sử liền có thể biết được cái gọi là Hắc Ám loạn lạc rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Đây là toàn bộ vũ trụ tai nạn. Đây là vũ trụ vạn linh không cách nào chạy trốn kiếp nạn. Dù sao, chỉ có thần minh mới có thể đối kháng thần minh. Bây giờ, toàn bộ vĩnh hằng tinh vực lâm vào thấp thỏm lo âu sao động ở trong. Và anh, cũng liền tại lúc này, biến cố xảy ra. Bang lang, chỉ thấy một tòa hư ảo thiên môn từ vĩnh hằng tinh vực phía trên trống rỗng xuất hiện, từng sợi kinh khủng cực đạo uy áp từ trong quyết tán, thần minh khí tức dần dần lưu chuyển, rung động thế nhân. Đang tại triệu hoán thần minh cơ giáp bên trong, giọng nói lạnh lùng từ Nam Thiên Môn bên trong vang lên. Và anh, sau một khắc, vĩnh hằng tinh vực chỗ sâu, một bộ thần minh cơ giáp phóng lên trời. Món này cực đạo đế binh phảng phất bị một loại nào đó triệu hoán, trong đó thần linh tự động khôi phục, diễn hóa ra cực đạo đại đế khí thế. Ầm ầm, khí thế kinh khủng uy chấn thiên hạ. Vĩnh hằng siêu toán Nam Thiên Môn tại trước tiên nhận lấy cực đạo đế binh thần minh cơ giáp quyền khống chế, dù sao vĩnh hằng siêu toán chính là ngày xưa vĩnh hằng đại đế, hai người không phân khác biệt. Vĩnh hằng siêu toán hạch tâm lĩnh vực chính là vĩnh hằng đại đế chân linh diễn hóa mà ra. Ông, giờ khắc này, Nam Thiên Môn toàn diện bày ra hình thức chiến đấu. Hắn khống chế thần minh cơ giáp trực tiếp thẳng hướng lấy tinh không bị ngạn mau chóng đuổi theo. Vĩnh hằng đại đế tuy nói ngủ say, nhưng Nam Thiên Môn cùng thần minh cơ giáp vốn là hắn khác loại kéo dài. Bây giờ hai người lẫn nhau kết hợp, đủ để bộc phát ra hai thế không thiếu sót đại đế thực lực. Đương nhiên, Nam Thiên Môn chắc chắn không có cách nào thời gian dài kéo dài chiến đấu, dù sao hắn chỉ là một cái trí tuệ nhân tạo, hết thể hành vi cũng là dựa theo tầng dưới chốt trình tự đi vận hành. Hơn nữa môn nội góp nhặt thần lực có hạn, một khi tiêu hao hầu như không còn, liền phải một lần nữa tiêu tốn thời gian đi bù đắp. Ầm ầm, sâu trong tinh không, vũ trụ biên hoang, kinh khủng cực đạo uy áp bao phủ đến trung quanh tất cả tinh vực, từng vì sao không chịu nổi áp lực, trực tiếp tại chỗ bị chôn vùi thành phấn vụn, hoàng đạo pháp tắc lẫn nhau đan vào một chỗ, làm cho lòng người sinh lạnh mình. Bây giờ, A Di Đà Phật đại đế đang tại một thân một mình cùng ba vị Hắc Ám chí tôn giằng co. Hắn toàn thân trên dưới tản ra khí tức mục nát, phản phất đã sống không được bao lâu, nhưng hắn cái kia một đôi không hề bận tâm trong ánh mắt, tựa hồ cũng không có bởi vì tử vong mà sinh ra e ngại cảm xúc. Kiệt kiệt kiệt. Người A Di Đà Phật không phải một đời cũng chưa từng giết sinh sao? Đã ngươi tử bi như thế, như vậy không ngại vì chúng ta dâng lên đế huyết, như vậy chúng ta cũng không cần dẫn phát Hắc Ám loạn lạc, một vị chí tôn mở miệng cười khẩy nói. Lời vừa nói ra, hai vị khác chí tôn nhao nhao đem ánh mắt nhìn lại. Một vị lúc tuổi già đại đế tinh huyết chắc chắn là không đủ bọn hắn phân. Nhưng, nếu như A Di Đà Phật đại đế thật sự nguyện ý dâng lên hắn đế huyết, bọn hắn cũng biết lựa chọn từ bỏ dẫn phát lần này Hắc Ám loạn lạc. Dù sao, bọn họ đều là ngày xưa kẻ thành đạo, lời hứa ngàn vàng trọng. A Di Đà Phật đại đế nếu quả thật nguyện ý hy sinh tự thân, vậy vẫn là đáng kính nể. Nhưng không có người sẽ ngu như vậy. Cho dù là lòng dạ từ bi A Di Đà Phật đại đế, tối mới tiểu nói tại 69 sách A bài phát, hắn cũng không khả năng tin vào những thứ này hắc ám chí tôn hầu ngôn loạn ngữ. Hơn nữa, hắn cũng không phải không có thực lực kia bình định loạn lạc, cần gì phải ngốc ngốc hy sinh chính mình? Không cần thiết phiến tình chỗ cũng không cần cưỡng ép phiến tình. A Di Đà Phật, Bần tăng tuy nói lòng dạ từ bi, nhưng cũng không phải không thông quyền cước, đối với mấy vị loại này triệt để nhập ma tồn tại, Bần tăng vẫn là lựa chọn đại khai sát giới. A Di Đà Phật đại đế khẽ cười nói, hắn tuy nói đời này cũng chưa từng giết sinh, nhưng gần nhất hắn cũng lĩnh ngộ một câu lý, sát sinh vi hộ sinh, trảm nghiệp phi trảm nhân. Đối với những cái kia nghe không hiểu tiếng người tồn tại, A Di Đà Phật đại đế vẫn là lựa chọn đại khai sát giới. À, người đế khu đã bị tuế nguyệt mục nát không còn hình người, ngươi từ đâu tới tự tin có thể bình định chúng ta ba người? Một vị hắc ám chi tôn cười lạnh nói. Nghe vậy, A Di Đà Phật đại đế mỉm cười, chỉ thấy hai tay của hắn chắp tay trước ngực, trong miệng niệm tụng Phật hiệu, toàn thân tản mát ra sáng chói Phật quang, giống như chân chính vô thượng tiên Phật. A Di Đà Phật, ai nói Bần tăng chỉ là một người? Lời vừa nói ra, ba vị hắc ám chi tôn thần sắc hơi đổi. Ngay sau đó, bọn hắn phảng phất phát giác cái gì, ánh mắt chợt nhìn về phía vĩnh hằng tinh vực phương hướng, nơi đó có một tia cực đạo uy áp đang tại khôi phục. Bá. Sau một khắc, chỉ thấy một bộ thần minh cơ giáp vượt qua tinh không bị ngạn mà đến, kinh khủng cực đạo uy áp tịch quyển thiên hạ, không sức mẹ đế đạo pháp tác uy chấn thiên cung, quét ngang lục hợp bát hoang, phảng phất chân chính cực đạo đại đế hàng thế. Đây là vĩnh hằng đại đế, không có khả năng, hắn cũng sớm đã chết. Ba vị hắc ám chí tôn sắc mặt có chút khó coi, bọn hắn tuy nói cực độ không tin, nhưng trước mắt cực đạo uy áp cũng không giống như làm bộ, quả thật bên trên chân chính không thiếu sót đại đế. Chẳng lẽ vĩnh hằng đại đế còn sống? Ba vị hắc ám chí tôn kinh nghi bất định nhìn về phía trước thần minh cơ giáp, bọn hắn rất hiếu kỳ cơ giáp xuống đến cùng có phải hay không vĩnh hằng đại đế. Ông, thần minh cơ giáp phóng ra quang huy rực rỡ, không sức mẹ đế đạo pháp tắc cầu thông thiên địa, một đạo đặc thù cực đạo lĩnh vực quyết tán, đem chung quanh cả một tinh vực đều phong tỏa. Cùng trong lúc nhất thời, chỉ nghe giọng nói lạnh lùng vang lên, các ngươi đã xúc phạm vĩnh hằng chí cao pháp chi không thể tha thứ tội, xâm phạm vũ trụ sinh linh quyền tự do, miệt thị vũ trụ sinh linh sinh mệnh. Hiện nay, bản đế đem đối với ngươi các loại tiến hành tru sát. Hờ hững âm thanh kèm theo cực đạo uy áp vang vọng toàn bộ hoàn vũ. Ba vị hắc ám chí tôn thần sắc khẽ giật mình. Bọn hắn phảng phất xem thấu vĩnh hằng đại đế trạng thái, lập tức nhịn không được cười nhạo một tiếng, bản hoàng còn tưởng rằng là thật sự đại đế phục sinh đâu, không nghĩ tới chỉ là một cái người chết sống lại. Chương 139, bất bại kim thân. Phật Đà không nói, chỉ là một vị đánh nhau. Chương 139, bất bại kim thân. Phật Đà không nói, chỉ là một vị đánh nhau. Ngay từ đầu, bọn hắn ba vị hắc ám chí tôn vẫn thật là bị vĩnh hằng đại đế cho hù đến. Nhưng theo bọn hắn nhìn kỹ, lập tức liền phát hiện vĩnh hằng đại đế trạng thái tựa hồ có chút không thích hợp, toàn thân trên dưới không nhìn thấy một tơ một hào khí huyết, cái này mẹ nó không phải liền là một cái người chết sống lại sao? Ý thức còn tại, nhưng mà huyết nhục chi khu đã không thấy, cùng người chết sống lại không có gì khác biệt. Hơn nữa, vĩnh hằng đại đế ý thức tựa hồ cũng ngủ say. Bây giờ trưởng không thần minh cơ giáp bất quá là hắn khi còn sống lưu lại một đạo thần niệm. Đúng, không tệ, chính là thần niệm. Tại bọn hắn những thứ này chí tôn xem ra, cái gọi là ai cùng vĩnh hằng đại đế thần niệm không có gì khác biệt, cơ bản đều là nhất thể tồn tại. A, chỉ là một cái người chết sống lại cũng dám phát ngôn bừa bãi, quả nhiên là chuyện cười lớn. Một vị hắc ám chí tôn cười nhạo một tiếng, ầm ầm, kinh khủng hoàng đạo pháp tắc phóng lên trời. Hắc ám chí tôn ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước thần minh cơ giáp khát máu đáy mắt tràn đầy khinh thường, phản phất căn bản không có đem món này cực đạo đế binh để vào mắt. Ông, hoàng đạo pháp tắc cùng đế đạo pháp tắc va chạm nhau. Vĩnh hằng siêu toán Nam Thiên Môn đang không ngừng quét nhìn trước mắt ba vị hắc ám chí tôn, hắn đang tính toán phương thức chiến đấu, nên như thế nào bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết chiến đấu. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật đại đế trong miệng niệm tụng Phật hiệu. Hắn chậm rãi đi ra, cùng Nam Thiên Môn sóng vai đứng thẳng, đồng thời mặt mỉm cười lên tiếng chào, Bần tăng gặp qua Vĩnh Hằng đạo hữu. A Di Đà Phật đại đế đã từ Hạo Thiên Đế bên kia biết được Vĩnh Hằng đại đế trạng thái. Hắn vẫn là rất kính nể đối phương. Dù sao có thể khai sáng ra như vậy một đầu con đường hoàn toàn mới, đủ để chứng minh Vĩnh Hằng đại đế không đơn giản. A Di Đà Phật đại đế, ngươi tốt. Ta là Vĩnh Hằng đại đế cao sản nhất vật, Vĩnh Hằng tinh vực cao nhất người quyết định, Nam Thiên Môn. Thần minh bên trong cơ giáp phát ra một đạo âm thanh lạnh nhạt. Nam Thiên Môn tuy nói là vô ý thức hay, nhưng hắn xem như có lộ dịp một đạo chương trình, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói chính là Vĩnh Hằng đại đế một tia thần niệm. Thông thường đối thoại vẫn là có thể tiến hành. Đạo hữu, Bần tăng có thể đối phó hai vị chí tôn. A Di Đà Phật đại đế hơi có vẻ khiêm tốn mở miệng nói ra. Kỳ thực hắn một thân một mình là có thể đem ba vị hắc ám chí tôn cho truy bạo, nhưng Vĩnh Hằng đại đế tới đều tới rồi, cũng không thể để người ta tay không trở về đi. Đang tại chế định kế hoạch chiến đấu, Vĩnh Hằng siêu toán Nam Thiên Môn lập tức triển khai chiến đấu phân tích. Tất nhiên A Di Đà Phật đại đế có thể đối phó hai vị, như vậy hắn chỉ cần đối phó một vị như vậy đủ rồi, dạng này có thể vận dụng chiến thuật nhưng là nhiều lắm. Càn rỡ. Phương xa ba vị hắc ám chí tôn nghe thấy Vĩnh Hằng đại đế, A Di Đà Phật đại đế cho chuyện, sắc mặt của bọn hắn lập tức liền âm trầm xuống. Vâng. Trong chốc lát, cực đạo đại chiến hết sức căng thẳng. Chỉ thấy một vị hắc ám chí tôn xuất thủ trước, hắn đột nhiên hướng về thần mình cơ giáp giết tới, kinh khủng cực đạo uy áp tịch quyển thiên hạ, vô tận hoàng đạo pháp tắc chấn nhiếp thiên cung. Ông. Cùng trong lúc nhất thời, thần mình cơ giáp cũng động. Hắn trong nháy mắt chế định ra 3.6 vạn loại phương pháp chiến đấu, mỗi một loại đều biết đi qua đủ loại có thể tiến hành loại khác thôi diễn, cơ hồ đem hết thể khả năng tính chất toàn bộ đều suy đoán đi ra. Ầm ầm. Song Vương vừa mới giao thủ, vị kia Hắc Ám Chí Tôn liền bị Vĩnh Hằng Đại Đế toàn diện nghiền ép. Dù sao Vĩnh Hằng Đại Đế dù thế nào người chết sống lại, hắn cũng là chân chính hai thế không thiếu sót đại đế thực lực. Loại thực lực này đánh một cái không có cực điểm thăng hoa chí tôn cũng không phải chính là cày đồ bảo sao? Ông. Một bên khác, A Di Đà Phật Đại Đế cùng hai vị khác Hắc Ám Chí Tôn cũng giao thủ. Chỉ thấy từng sợi đế đạo pháp tắc cùng hoàng đạo pháp tắc va chạm nhau, kinh khủng sát cơ diễn hóa ra vô tận thần vận, mỗi một sợi thần vận đều có thể chấn vỡ một ngôi sao, nghiền ép một mảnh mênh mông tinh vực, ầm ầm. Hai vị kia Hắc Ám Chí Tôn cùng A Di Đà Phật Đại Đế vừa mới giao thủ, bọn hắn liền cảm nhận được lớn như vậy áp lực. Cái này sao có thể? Tối mới tiểu nói tại 69 sách A bài phát, sắc mặt của bọn hắn hơi đổi. A Di Đà Phật Đại Đế không phải đã muộn năm sao? Làm sao có thể nắm giữ thực lực mạnh như vậy? Ngày xưa những cái kia lúc tuổi già cổ hoàng cũng không mạnh như vậy a. A Di Đà Phật Đại Đế mỉm cười không nói. Hắn bây giờ tuy nói chỉ là hai thế, nhưng chân thực chiến lực đã sớm đạt đến tam thế thiên đế cấp bậc, đủ để sánh vai chân chính chân tiên. Thiên đế lúc tuổi già, phổ thông đại đế, cổ hoàng có thể thay vì đánh đồng sao? Ầm ầm. A Di Đà Phật Đại Đế không nói. Hắn chỉ là một vị vung lên trong tay hàng ma sử, hướng về trước mắt hai vị Hắc Ám Chí Tôn hung hăng đập tới. Ông. Hoàng huyết bắn tung tóe. Trước mắt hai vị Hắc Ám Chí Tôn sắc mặt có chút khó coi. Bọn hắn thử nghiệm hợp lực phản kích, nhưng ai nào nghĩ A Di Đà Phật Đại Đế kim thân có thể sừng không thể phá vỡ, mặc cho bọn hắn đánh như thế nào truy, từ đầu đến cuối đều không thể phá vỡ trong đó phòng ngự. Kỳ thực cái này rất bình thường. Dù sao A Di Đà Phật Đại Đế tu hành chính là ngày xưa tiên tăng vương pháp, bất bại kim thân. Đây chính là chân chính tiên vương pháp a. Tại tiên vương lĩnh vực ở trong đều xem như vô cùng cường hãn. Tiên cổ kỳ nguyên, tiên tăng vương liền từng đem bất bại kim thân tu hành tới được đỉnh phong, nhục thân cường độ đạt đến cực hạn, đạt đến trượng lục kim thân thành tiểu tối cao. Cho dù là dị vực bất hủ chi vương An Lan đều khó mà dung chuyển, loại thân thể này pháp trình độ kinh khủng, cơ hồ đủ để cho A Di Đà Phật Đại Đế tại trước mặt nhân đạo lĩnh vực ở trong xương vương xương bá. Ầm ầm, A Di Đà Phật Đại Đế mang theo từ bi vung lên hàng ma sử, tiếp đó hung hăng hướng về phía trước hai vị trí tôn đập tới. Kinh khủng cực đạo uy áp quyết tán, chung quanh rất nhiều tinh vực đều bị đạo này đế uy tiêu diệt. Đáng chết, hai vị kia Hắc Ám Chí Tôn sắc mặt hơi đổi một chút. Bọn hắn đã phát hiện mức độ nghiêm trọng của sự việc, cái này mẹ nó A Di Đà Phật Đại Đế căn bản không giống như là tuổi già trạng thái a. Chúng ta nhất định phải cực điểm thăng hoa, bằng không thì đừng nghĩ sống mà đi ra đi. Hai vị Hắc Ám Chí Tôn cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, bọn hắn trực tiếp quả quyết lựa chọn liều mạng một lần, cực điểm thăng hoa, gọi trở về ngày xưa đạo quả, một lần nữa đăng lâm trí cao vô thượng hoàng vị. Nếu như không làm như vậy lời nói, bọn hắn sớm muộn cũng sẽ bị cười không nói A Di Đà Phật Đại Đế này chết. Bây giờ Vĩnh Hằng Đại Đế bên này chiến đấu cũng tiến nhập gay cấn, vị kia Hắc Ám Chí Tôn bị toàn phương diện đè lên đánh, mặc kệ hắn như thế nào ra chiêu, Vĩnh Hằng Đại Đế đều có thể dễ như trở bàn tay hóa giải. Đương nhiên, ngược lại cũng không phải song phương kinh nghiệm chiến đấu vấn đề, mà là song phương chiến lược vấn đề. Hai người một cái là tự chém Hắc Ám Chí Tôn, một cái là hai thế không thiếu sót đại đế. Song phương chiến lược căn bản không so được, ai chỉ cần thực lực có thể nghiền ép, hết thể chiêu thức tự nhiên cũng là uổng phí. Đáng chết. Vị kia Hắc Ám Chí Tôn ngửa mặt lên trời thét dài, hắn trực tiếp quả quyết lựa chọn cực điểm thăng hoa, không muốn tại như vậy biệt khuất bị người đè xuống đánh. Tích nhật đạo quả ở đâu? Còn không mau nhanh chóng trở về, DS, cầu truy đọc qua. Cầu vẽ tháng, chương 140, bình định loạn lạc. Vĩnh Hằng Đại Đế ngắn ngủi khôi phục. Chương 140, bình định loạn lạc. Vĩnh Hằng Đại Đế ngắn ngủi khôi phục. Ầm ầm, Thâm Thúy Tinh không đột nhiên rung động. Kinh khủng cực đạo uy áp cơ hồ chọc thủng Vĩnh Hằng siêu toán Nam Tiên môn phong tỏa, vô tận hoàng đạo uy áp tại chỗ tiêu diệt trùng quanh tinh vực, cổ tinh. Tích nhật đạo quả. Tới. Theo Hắc Ám Chí Tôn gầm nhẹ một tiếng. Trên người hắn hoàng đạo pháp tắc cấp tốc tụ họp, theo nguyên bản không trọn vẹn trạng thái trở nên hoàn mỹ vô khuyết, toàn bộ hoàng thân thể đều ở đây một khắc xảy ra thăng hoa. Cực điểm thăng hoa. Trở lại đỉnh phong. Cái này một vị Hắc Ám Chí Tôn đã bắt đầu liều mạng. Đáy mắt của hắn lập lòe khát máu sắc ý, nồng nặc oán hận khiến cho hắn hận không thể giết Vĩnh Hằng Đại Đế. Tới, chiến. Hắc Ám Chí Tôn ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn phát huy ra không thiếu sót đại đế chiến lực, đột nhiên hướng về Vĩnh Hằng Đại Đế giết tới. Vâng. Giờ khắc này, chân chính cực đạo đại chiến bộc phát. Ông, Vĩnh Hằng siêu toán Nam Thiên môn toàn diện thôi động tính toán lực. Hắn phong tỏa chung quanh rất nhiều tinh vực, lấy thực lực cường đại ngăn cách phụ cận thiên địa tinh khí, muốn chặt đứt cái này một vị Hắc Ám Chí Tôn hết thể đường lui. Ầm ầm. Thần minh cơ giáp bộc phát ra kinh khủng đế uy. Món này cực đạo đế binh xem như ngày xưa Vĩnh Hằng Đại Đế khác loại kéo dài, bây giờ lại phối hợp thêm Nam Thiên môn điều khiển, cơ hồ đã đem uy năng thôi động đến cực hạn. Phanh, cực đạo đế uy va chạm nhau. Trung quanh tinh vực dần dần phá toái, bên trên bầu trời dấu ấn đại đạo nhau nhau ma diệt, trong thiên địa vạn đạo đều bị trận đại chiến này chấn động. Mỗi một vị trí tôn cũng là ngày xưa nhà vô địch, nhưng theo bọn hắn tự chém một đao, lòng dạ của bọn họ cũng bởi vậy bị chấn rụng. Dù là cuối cùng có thể cực điểm thăng hoa trở lại đỉnh phong, bọn hắn vẫn như cũ đã mất đi thuộc về nhà vô địch tín nhiệm. Ầm ầm. Vĩnh Hằng Đại Đế toàn diện áp chế trước mắt cái này một vị Hắc Ám Chí Tôn. Đối phương bị thua đã trở thành tất nhiên. Bởi vậy, Vĩnh Hằng siêu toán Nam Thiên Môn đã bắt đầu tính toán nên như thế nào lấy ít nhất thần lực đi mài chết đối phương. Dù sao Nam Thiên Môn bên trong thần lực có hạn, mỗi tiêu hao một bộ phận, khôi phục đều phải dùng đến không ít thời gian, cho nên có thể thiếu tiêu hao một điểm tự nhiên là không thể tốt hơn nữa. Cùng lúc đó, A Di Đà Phật đại đế bên này chiến đấu cũng đã tiến nhập hồi cuối, cho dù cái kia hai tên hắc ám chí tôn nhau nhau lựa chọn cực điểm thăng hoa, bọn hắn vẫn như cũ không phải A Di Đà Phật đại đế đối thủ. Dù sao, A Di Đà Phật đại đế chiến lực đã toàn diện nghiền ép bọn hắn, song phương căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc đối thủ, cực điểm thăng hoa có cái gì? Bất quá là sau cùng tâm lý an ủi thôi. A Di Đà Phật, Bần tăng ở đây thỉnh hai vị chịu chết. A Di Đà Phật đại đế chắp tay trước ngực, hắn mỉm cười nhìn trước mắt hai vị hắc ám chí tôn, tiếp đó không chút do dự vùng lên trong tay hàng ma sử, trực tiếp vung hang đập xuống. Suy, óc vỡ toang, hoàng huyết vẩy xuống. A a a, hai vị kia hắc ám chí tôn phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, trung quanh thiên địa vạn đạo đều vì vậy mà xảy ra rung động, cả một tinh vực đều kém chút bị tiêu diệt. Bọn hắn hoàng thân thể phá toái không chịu nổi, chỉ còn lại hai đạo nguyên thần đào thoát đi ra, nhưng cực điểm thăng hoa sau bọn hắn muốn là sắp chết, bây giờ coi như nguyên thần trốn thoát, kết cục sau cùng cũng không cách nào thay đổi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật đại đế trong miệng niệm tụng Phật hiệu, chỉ thấy hắn một mặt từ bi nhìn xem ý đồ chạy trốn hai đạo hắc ám nguyên thần, lập tức đưa tay bộc phát ra một đạo kim quang sáng chói. Bần tăng cái này sẽ đưa hai vị các hạ đi tới luân hồi. A Di Đà Phật đại đế than nhẹ một tiếng. Hắc ám chí tôn, ngươi mẹ nó người còn trách tôi đấy. Ầm ầm, cực lớn Phật Đà pháp tướng đột ngột từ mặt đất mọc lên, che khuất bầu trời, bàn tay giống như một tòa ngũ chỉ sơn, chỉ có thể vững vàng đem tinh không bên trong hai đạo hắc ám nguyên thần nắm trong tay. Tiếp đó, phanh, bàn tay nhẹ nhàng bóp, hai vị kia hắc ám chí tôn nguyên thần triệt để tan thành mây khói. A Di Đà Phật đại đế đưa tay đem tinh không bên trong không chọn vẹn hoàng thân thể tụ họp, lập tức từ trong để luyện ra mảnh vỡ đại đạo, ánh mắt ngược lại nhìn về phía cách đó không xa Vĩnh Hằng đại đế. Hắn biết những đồ chơi này đối với Vĩnh Hằng đại đế có chỗ đại dụng. Vâng, vừa vặn lúc này, Vĩnh Hằng đại đế bên này chiến đấu cũng tiến nhập hồi cuối. Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát, cùng hắn là địch cái kia một cái hắc ám chí tôn trực tiếp bị hắn dùng lực nhỏ nhất khí lôi chết. A Di Đà Phật, Vĩnh Hằng đạo hữu, những vật này ngươi hẳn là cần dùng đến a. A Di Đà Phật đại đế đưa tay đem trong lòng bàn tay mảnh vỡ đại đạo đưa qua. Ông, giờ này khắc này, Vĩnh Hằng siêu toán Nam Thiên môn hấp thu bị hắn kéo chết vị kia hắc ám chí tôn mảnh vỡ đại đạo, lập tức bên trong cửa một tia chân linh ngắn ngủi xảy ra khôi phục. Bá, bên trong cửa một cái oai hùng nam tử chậm rãi mở ra hai con ngươi. Không phải Vĩnh Hằng đại đế thì là người nào? Hắn tại nhìn thấy A Di Đà Phật đại đế đưa tới mảnh vỡ đại đạo, lập tức liền biết được đối phương đã từng gặp Hạo Thiên đế, bằng không thì làm sao biết hắn cần chí tôn mảnh vỡ đại đạo đâu. Đa tạ đạo hữu. Phiên phức đạo hữu lần sau gặp được thiên đế thời điểm, giúp ta gửi lời thăm hỏi. Vĩnh Hằng đại đế chậm rãi mở miệng. Nói đi. Hắn tự tay nhận lấy A Di Đà Phật đại đế đưa tới mảnh vỡ đại đạo, lập tức liền một lần nữa lâm vào độ sâu ngủ say ở trong. Hắn bây giờ trạng thái không tốt lắm, cơ hồ không có thời gian thanh tỉnh. Nhưng hôm nay lập tức hấp thu ba vị hắc ám chí tôn mảnh vỡ đại đạo, có lẽ có thể trợ giúp hắn cải thiện một chút tình huống hôm nay. Ầm ầm, Vĩnh Hằng siêu toán Nam Thiên môn chậm rãi đóng lại, thần minh cơ giáp cũng tại bây giờ tự động giải thể, hướng về Vĩnh Hằng tinh vực một phương hướng nào đó bay đi. A Di Đà Phật đại đế một thân khí tức mục nát càng ngày càng nặng, nhìn qua lập tức liền phải chết, bất quá hắn căn bản không có nửa điểm lo lắng. Dù sao, hắn đối với tình huống thân thể của mình vô cùng tin tưởng. Dưới mắt tuy nói nhìn qua sắp phải chết, nhưng kỳ thật còn có mấy trăm năm tuổi thọ. Bá, từng đạo ánh mắt lạnh lùng từ sâu trong vũ trụ nhìn sang. Rất nhiều cấm khu chí tôn dục dịch nhìn xem sắp hóa đạo mà chết A Di Đà Phật đại đế, trong lòng của bọn hắn đồng thời sinh ra một cô muốn xuất thế xúc động, dù sao đây chính là một vị đại đế, a đế huyết đủ để vì bọn họ kéo dài rất nhiều năm tuổi thọ. Nhưng thế là, bọn hắn cuối cùng vẫn không có lựa chọn ra thế. Dù sao phía trước A Di Đà Phật đại đế biểu hiện ra thực lực là thật có chút không đúng, nếu như bọn hắn thật sự xuất thế, quỷ mới biết A Di Đà Phật đại đế còn có thể hay không mang đi một vị. Những thứ này cấm khu chí tôn cũng là tiết mạng, bọn hắn căn bản không dám đánh cược, chỉ sợ bước vào phía trước mấy vị kia chí tôn theo gót. A Di Đà Phật đại đế trong mắt liếc qua sâu trong vũ trụ, hắn một mặt bình tĩnh tại sâu trong tinh không đứng thẳng rất lâu, thẳng đến không có khác cấm khu chí tôn xuất thế đi qua. Hắn lúc này mới chậm rãi quay người rời đi, hướng về Hồng Hoang cổ tinh phương hướng bước ra một bước. Cầu vẽ tháng.